Chương 106, cướp giết cầu đặt mua. Chương 106, cướp giết cầu đặt mua. Cô An mỉm cười, trước đó không lâu ngẫu nhiên nhận thấy đột phá, vừa rồi chưa kịp cáo chi, mong rằng sư tỷ đừng nên trách. Thẩm Nguyệt lắc đầu, đối với nàng mà nói nơi nào sẽ trách móc, mừng rỡ còn đến không kịp. Mà lúc này, Nô Trung điều chỉnh một phen hô hấp, hai mắt lại là băng lãnh đến cực điểm. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới mới là ta nhìn sai rồi. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút tứ tượng tông tuyệt học. Nô Trung giờ phút này là phẫn nộ đến cực điểm, hắn mặc dù là nô, nhưng ngày bình thường cũng là cao cao tại thượng, Cố An cử động lần này đơn giản chính là vũ nhục đến vô cùng. Vừa rồi hắn cũng coi là chính mình chủ quan, giờ phút này đã quyết định quyết tâm, muốn xuất thủ hảo hảo giáo huấn một phen Cố An. Dừng tay. Liên tại lúc này, một đạo âm thanh vang dội ở ngoài cửa vang lên, ngay sau đó bên ngoài gian phòng hai người một trước một sau đi đến. Trước hết nhất một người, dáng người không cao, nhưng xương gò má đột xuất, xem xét cũng không phải là tốt ở chung người. Ở sau lưng nó một tên mặt sẹo, khí tức cường đại, chỉ là ở tại sao đúng quy đúng củ, nhìn giống như là một tên hộ vệ. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tào gia gia chủ Tào Quảng Trạch. Nhìn người tới, Nô Trung có chút không người, cung kính nói, lao ra, thuộc hạ vô năng, chỉ là không đợi hắn nói xong, người trước quét hắn mặt một chút, liền khoát khoát tay, ngắt lời hắn. Ánh mắt của hắn lại là rơi vào Cố An trên thân, khẽ cho mày, Cố tiên sinh, ta quản gia này có nhiều đắc tội, nhưng tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, ngươi cái này hạ thủ có phải hay không cũng quá nặng đi. Quá nặng. Cố An hừ lạnh một tiếng, ta chính là tứ tượng tông đệ tử nội môn, hắn hướng ta động thủ, không giết hắn đã là ta trạch tâm nhân hậu. Làm sao, chẳng lẽ lại ngươi Tào gia muốn cùng ta tứ tượng tông đối nghịch? Cố An thanh âm băng lãnh, đối mặt Tào Quảng Trạch ti không sợ chút nào. Chính như đại sư Minh lời nói, rời nhà đi ra ngoài, thân phận là chính mình cho, không có khả năng rơi tông môn tên tuổi. Tông môn gia hổ nói kéo thì kéo, hắn ngược lại là muốn nhìn đối phương lớn bao nhiêu đảm lượng. Quả nhiên, Tào Quảng Trạch tựa hồ không nghĩ tới Cố An cường thế như vậy, hắn lông mày lập tức nhăn thành một cái chữ xuyên. Mặc dù trong mắt lóe lên một chút tức giận, nhưng hắn hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn cúi đầu nói, Cố tiên sinh hiểu lầm, là ta quản gia này tâm lo thiếu chủ, làm việc xúc động một chút, ta thay hắn bồi cái không phải, mong rằng Cố tiên sinh thứ lỗi. Giờ phút này, Tào Quảng Trạch đem tư thái thả rất thấp, ngược lại là vượt quá Cố An dự kiến. Bất quá hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, mà không chút thay đổi nói, nếu Tào gia chủ cầu tình, chuyện này coi như xong. Ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. Nhất định, nhất định. Tào Quảng Trạch một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Sự tình đã nhau đến phân thượng này, hắn tự nhiên cũng sẽ không như Ngô Trung bình thường hùng hổ doa người, chỉ là khách khí hỏi thăm một phen Tào Dương bỏ mình sự tình, liền vội vàng dẫn người rời đi, có thể nói là chật vật đến cực điểm. Một nhóm ba người từ Thẩm gia thương hội đi ra, ngồi lên xe ngựa sau, Tào Quảng Trạch có chút nhắm mắt, tựa hồ là đang trầm tư, lẩm bẩm nói, Tào Dương lịch tử kia chết cũng liền chết, nhưng có quan hệ ta Tào gia cùng ma môn quan hệ một chuyện, một khi tiết lộ, chúng ta Tào gia sẽ chết không có chỗ chôn. Hai người các ngươi thấy thế nào cái kia họ Cố? Nô Trung cắn răng nói, lao ra, ta cảm giác tiểu tử kia hẳn là không nói thật, là để phòng vạn nhất, cũng tuyệt không thể buông tha tiểu tử kia. Nếu như hắn bèn bèn một cái tứ tượng tông đệ tử ngoại môn liền dễ làm nhiều. Tào Quảng Trạch lời nói trầm thấp, khe như mày, sau đó ánh mắt của hắn chớp động, ngược lại là nhìn về phía mặt thẹo kia nói vệ cung phụng, việc này ngươi thấy thế nào? Ở một bên một mực không có mở miệng mặt sẹo đôi mắt hung quang lóe lên, chúng ta ma tông cho tới bây giờ chỉ tin chính mình, cũng chỉ có người chết mới có thể để cho người triệt để an tâm, người này bất kể có hay không biết được, người này giao cho ta đi. Nghe nói như thế, Tào Quảng Trạch khẽ gật đầu, tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm, nói tốt, vì để phòng vạn nhất, Nô Trung, ngươi liền bồi vệ cung phụng cùng một chỗ đi, cần phải đem tiểu tử kia chém giết. Là, Nô Trung lập tức đáp ứng. Bị hắn xưng là vệ cung phụng nam tử cao mày, nhưng cuối cùng vẫn công nhận. Tào Quảng Trạch bọn người sau khi rời đi, Cố An cũng không có tại Thẩm gia thương hội ở lâu, ước chừng thời gian một nén nhang, hắn liền cưới Thẩm gia xe ngựa, hướng tứ tượng tông chạy tới. Trong buồng xe, Cố An hồi tưởng lại vừa rồi sự tình, lông mày cau lại. Từ Thẩm Nguyệt trong miệng, hắn đã biết Tào gia gần đây nhiều lần tới cửa dây dưa. Đối phương có lẽ không rõ nội tình, nhưng Cố An trong lòng đã có mơ hồ suy đoán, chỉ sợ Tào gia cùng ma môn liên lụy quá sâu. Dù sao, Tào Dương sau khi chết, Tào gia không đội mà xử lý hậu sự, ngược lại đối với hiện trường chi tiết truy vẫn không ngớt. Lại thêm Ngô Trung lại một lời không hợp liền ra tay với hắn, muốn đem hắn ép về Tào gia, không thể nghi ngờ bằng chứng suy đoán này. Suy nghĩ quần quật ở giữa, Cố An chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, rốt cục quyết định được chủ ý, nhất định phải nhanh trở về tông môn, đem việc này báo cáo. Nếu không có tình thế bức bách, Cố An tuyệt không nguyện cùng ma môn dính líu quan hệ. Nhưng hôm nay hắn hiển nhiên đã bị để mắt tới, trừ mượn nhờ tông môn chi lực, không còn cách nào khác. Giờ phút này, hắn chỉ mong đường về chi lộ hết thảy thuận lợi, chớ có tự nhiên đâm ngang. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Xe ngựa mới ra cửa thành, đi tới một chỗ rừng rậm quan đạo lúc, Cố An thần sắc đột biến, dường như phát hiện cái gì, hai mắt phút chốc mở ra. TT. Kéo xe hai thất ngựa bầm đen đồng thời phát ra hoảng sợ tê mình, đứng thẳng người lên, mặc cho sa phu như thế nào quát lớn ra roi, đều chủ trừ không tiến. Nên tới cuối cùng tới. Cố An trong mắt thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đặt tại trên vỏ đao ngón trỏ nhẹ nhàng gõ một cái. Động thủ. Quát khẽ một tiếng từ đạo bên cạnh truyền đến, hai bóng người như nhắm người mà vệ kền kền giống như từ chỗ bí mật bạo khởi, một trái một phải đánh út về phía xe ngựa. Chính là vệ cung phụng cùng Nô Trung. Hai người chu thân ma khí cuồn cuộn. Bên trái vệ cung phụng thân pháp nhanh nhất, bay lên không thời khắc đã rút ra quỷ đầu đao, thể nội ma khí quán chú phía dưới, trên lưới đao hắc mang tăng bọt ba tấc. Lăng lệ đao cương chém thẳng vào xe ngựa bùng xe. Phía bên phải Nô Trung xuất thủ đồng dạng tàn nhẫn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, còn xuống giàn mua thân hình đột nhiên thẳng tắp, khô quắt thân thể như là thổi phồng giống như phồng lên đứng lên, trong nháy mắt lại trẻ mấy chục tuổi, trở nên cơ bắp từng cục. Giờ phút này quanh người hắn ma khí lượn lờ, hai cái lên xuống tới gần xe ngựa, nắm tay thẳng oanh mà ra. Quyền phong gào thét, lại mang theo ẩn ẩn làm cho người buồn nôn mùi máu tanh. Hiển nhiên, lúc trước tại Thẩm gia thương hội lúc xuất thủ, hắn ẩn giấu đi thực lực chân thật. Trong lúc nhất thời, hai đại thông mạch cảnh ma tu tả hữu giáp công, ý đồ lại rõ ràng cực kỳ, muốn đem cô An triệt để rào sát ở đây. Ầm ầm, cơ hồ là trong khi hô hấp, hai người tất sát chi khí đồng thời rơi vào trên xe ngựa. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, cả cỗ xe ngựa ứng thanh giải thể, mảnh vỡ văng khắp nơi. Nhưng mà đợi hết thể đều kết thúc, trong buồng xe lại không có một ai. Ân, vệ ung phụng cùng Nô Trung liếc nhau, trong lòng biết không ổn, đang muốn tìm kiếm cô An tung tích. Siêu, một đạo tiếng xe gió từ phía sau cây văng lên, lập tức bóng xanh lóe ra, tật nhào hai người. Chính là cực kỳ nguy cấp thời khắc sớm nhảy ra xe ngựa cô An. Thừa dịp hai người tâm thần phân tán sát na, hắn quả quyết xuất thủ. Bá, cô An thân hình còn tại giữa không trung, trong lòng bàn tay bách đoán đao đã ra khỏi vỏ, văng lên thân đao chiếu đến hàn quang, bị tinh thuần chân khí thôi động, phun ra nóng rực đao mang, như một đạo lãnh điện thẳng tức vệ cung phụng cổ họng. Trong hai người, người này cho hắn uy hiếp lớn nhất, cho nên xuất thủ chính là nhằm vào hắn sát chiêu. Một đao này thế đi nhìn như đơn giản, lại nhanh như kinh lôi, càng dung nhập thành một tán thủ miên dẻo dai hậu bình, đem sinh cơ chuyển hóa làm lăng lệ sát ý trong đó, ẩn ẩn còn xen lẫn lưu ly kim thân chi lực. Cố An vừa ra tay, cũng là toàn lực ứng phó. Vệ cung phụng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hoành đao đón đỡ, muốn đón đỡ một kích này, nhưng hắn cuối cùng khinh thường một đao này uy lực. Bang, sắt thép va chạm, âm thanh nứt màng nhĩ. Song đao va chạm trong nháy mắt, một cỗ cương mãnh bên trong giấu giếm miên kình cự lực thuận quỷ đầu đao thấu thể mà vào. Dị trùng này chân khí vừa vào kinh mạch, liền điên cuồng toán loạn phá hư. Vệ cung phụng toàn thân cực chấn, liền lùi mấy bước, thể nội khí huyết chấn động, trong mắt đều là hãi nhiên, kẻ này chân khí sao quỷ dị như vậy? Cố An đang muốn thừa thắng xông lên, bên cạnh Ngô Trung đã lấy lại tinh thần, hừ lạnh một tiếng, thân hình như điện nhào đến. Người chưa đến, quyền đã xuất, năm sáu đạo quyền ảnh như trận báo giống như chụp vào Cố An hậu tâm. Cố An dù chưa quay đầu, lại giống như phía sau xính mắt, mũi chân vừa chạm đất liền xảo diệu xoay tròn, thân hình như du ngư trở ra, đồng thời trở tay một đao treo chọc hướng đối phương nguyên mạch, góc độ xảo trá, tàn nhẫn dị thường. Nô Trung biến sắc, cuối cùng không dám lấy tay không đối cứng lưỡi đao, đành phải biến chiêu đó nữa. Lúc này vệ cung phụng cũng đã đè xuống thể nội khí huyết sôi trào, lại lần nữa vung đao công tới. Cố An thấy thế, không những không lùi, chiến ý ngược lại càng tăng lên. Đao thế triển khai, chân khí trong cơ thể trào lên, thanh mục tán thủ tâm pháp hòa vào đao chiêu bên trong. Chỉ một thoáng, đao quang như tấm lụa tung bay, nhìn như trầm ổn, lại chiêu chiêu bước người. Trong lúc nhất thời, nóng rực đao mang giang khắp nơi, Cố An lại lấy một địch hai, không những không rơi vào thế hạ phòng, ngược lại đem hai người làm cho liên tục lùi về phía sau. Đáng chết, tiểu tử này rất tà môn. Nô Trung, đừng có lại lưu thủ, tốc chiến tốc thắng. Vệ cung phụng nghiêm nghị quát, đột nhiên thôi động chân khí, chu thân ma khí đại thịnh, bị đầu đao bên trên hắc mang không ngừng phụt ra hút vào, lại lần nữa chém tới lúc, tốc độ cùng y thế đều là tăng bọn mấy thành. Nô Trung nghe vậy, cũng không chút do dự thôi động bị phát. Thể nội tinh huyết phảng phất bị nhen lửa, làn da trong nháy mắt chuyển thành quỷ dị màu đỏ sậm. Khí tức tăng bọn phía dưới, hắn quyền thế tăng thêm mấy phần thảm liệt, mỗi một quyền đều nặng như núi lớn, đủ để vỡ biển nước đá. Cố An chợt cảm thấy áp lực đột ngột tăng. Hắn dù sao mới vào thông mạch không lâu, mặc dù chân khí không kém, cuối cùng ít một chút thông mạch cảnh thủ đoạn. Giờ phút này đối mặt hai người không tiếc đại giới tấn công mạnh, đành phải đổi công làm thủ, đao vòng dần dần co vào, chỉ có thể bảo vệ quanh thân, thế cục càng nguy cấp. Hắn sắp không chịu được nữa. Thêm chút sức. Nô Trung thấy thế trong lòng vui mừng, thế công lại tật ba phần. Cố An đao mang bị áp chế, cao mày. Càng khó giải quyết chính là, trong tay hắn bách đoán đao tuy là lấy tinh thiết rèn đúc, đủ để ứng đối thối thể cảnh tranh đấu. Giờ khắc này ở hắn toàn lực quán chú chân khí cùng cường độ cao va chạm bên dưới, thân đao đã hiện ra tinh mịn vết dạng, hiển nhiên trèo chống không được bao lâu. Hô lần nữa đem hai người thoáng bước lui, Cố An trong lòng biết không có khả năng lại kéo dài thêm. Hắn tâm niệm quyết tuyệt, chân khí trong cơ thể đột nhiên thúc đốc, quanh thân khí huyết phảng phất bị nhen lửa giống như sôi trào lên. Một cỗ xa so với trước đó cường hành khí tức từ hắn thể nội bộc phát, liên tục tăng lên. A, cái này tựa hồ là ta ma môn công pháp, ngươi từ đâu tập được? Vệ cung phụng bén nhạy phát giác được cái kia quen thuộc mà khí tức dữ dằn, không khỏi la thất thanh, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được. Hai người lẫn nhau đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh nghi, xuất thủ không khỏi hơi chỉ trệ. Cố An giờ phút này thi triển chính là lúc trước chém giết Ngư Long Bang chủ Viên Hùng đoạt được nhiên huyết quyết. Pháp này lấy thiêu đốt tinh huyết làm đại giá, trong thời gian ngắn kích phát tiềm năng, thực lực tăng nhiều. Chỉ bất quá võ giả tầm thường sử dụng sau đó nhất định tinh huyết thiệt tỏi lớn, phá cảnh khó nhìn, nhưng cô An hoàn toàn không có này lo. Người mang đưa vật cột trợ giúp, hắn phá cảnh chưa từng bình cảnh, sau đó chỉ cần nghĩ cách bổ về hao tổn liền có thể. Mặc dù đại giới to lớn, giờ phút này nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Đây là cô An lần thứ nhất sử dụng, cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng mãnh liệt, cô An trong mắt sát cơ đại định. Đúng vào lúc này, Nô Trung lại lần nữa đánh tới, đối phương kéo theo quyền phong gào thét, hướng về phía tim hắn mà đến. Cô An không tránh không né, ngược lại dậm chân liên tiếp, quyền trái nắm chặt, một sợi ánh sáng vàng nhạt từ quyền diện hiện hiện, toàn bộ bàn tay phảng phất giống như lưu ly đúc thành. Sau một khắc, hắn nâng quyền đối cứng. Phanh! Song quyền đụng nhau, lại buộc phát ra hồng trung đại lữ giống như ngột ngạt tiếng vang. Nô Trung trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt cứng đờ, chuyển thành cực hạn thống khổ cùng kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy nắm đấm của mình phảng phất đập vào một khối vạn năm huyền thiết phía trên. Cùng lúc đó, một cố không thể chống cự cương mãnh kình lực phản chấn mà đến. Giang giác giang giác. Chói hai tiếng xương nước nương theo lấy Ngô Trung tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Trong lòng hắn vong hồn đại mạo, bước ra muốn lui. Chết. Cố An thân pháp như quỷ mị giống như bỗng nhiên mà tới, tay phải nhẹ nhàng khắc ở Ngô Trung trên lồng ngực. Một trường này nhìn như vô lực, trong đó lại ẩn chứa ngũ tạm đoán nguyên công âm tàn ám kình. Trường lực thấu thể mà vào, Ngô Trung chỉ cảm thấy tâm mạch như gặp phải trọng truy, mắt tối sầm lại, lập tức mất đi trí giác. Lập tức, cả người hắn như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trùng điệp đụng vào một cây đại thụ, trượt xuống trên mặt đất lúc đã là hấp hối. Một màn này, nói đến quá trễ, kỳ thực cũng bất quá là trong khi hô hấp. Gần trong gang tấc vệ cung phụng mắt thấy cảnh này, toàn thân run lên, bị kinh hãi trừng to mắt. Hiển nhiên hắn bị Cố An như xét đánh thủ đoạn triệt để chấn nhiếp, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngô Trung thực lực mặc dù hơi kém với hắn, nhưng cũng là thực sự thông mạch cảnh, tại trong chớp mắt bị Cố An một quyền một trường chấm dứt. Thấy lạnh cả người từ hắn lưng luồn lên, xuất thủ thời khắc, lại không tự giác sinh ra ba phần khiếp ý giải quyết Ngô Trung. Cố An khí thế như hồng, ánh mắt lạnh như băng triệt để khóa chặt vệ cung phục. Cảm nhận được thể nội tinh huyết nhanh chóng sói mòn, Cố An không dám thất lễ, tuyệt ý giải quyết dứt khoát. Ông, hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, thể nội bành trướng chân khí không giữ lại chút nào rót vào bách đoán đao bên trong. Thân đao kịch chấn, phát ra gần như sụp đổ gào thét, trên đó vết dạn như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Chém. Một tiếng quát lạnh, Cố An nhân đao hợp nhất, thân hóa lưu quang màu xanh, bắn nhanh mà ra. Vệ cung phụng kinh hãi đan sen, đội vàng huy động quỷ đầu đao, múa ra một mảnh màu đen băng mạng, ý đồ ngăn cản. Đang đang đang. Trong khi hô hấp, song đao đã giao kích mười mấy lần, tia lửa tung tóe. Nhưng vào lúc này, Cố An thế nhìn như trì trệ, trong tay bách đoán đao cuối cùng là không chịu nổi, khanh một tiếng vỡ vụn ra. Vệ cung phụng trong lòng cũng hỉ, đang muốn thôi động chân khí phản kích, lại đột nhiên phát giác quanh thân kinh mạch vướng hữu, vận chuyển chân khí mất linh. Ân. Hắn vô ý thức túi đầu, chỉ gặp một đạo cực nhỏ huyết tuyến từ ngực chậm rãi hiện hiện. Chẳng biết lúc nào, Cố An đã phá đao mạc của hắn, chạm tại trên bộ ngực hắn. Người vệ cung phụng hai mắt trợn lên, đưa tay muốn che vết thương, cũng đã phí công. Sau một khắc, tơ máu đột nhiên mở rộng, theo máu tươi dâng trào, hắn ầm vang ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Chương 107, Lục Hiếu cầu đặt mua. Chương 107, Lục Hiếu cầu đặt mua. Ngô Trung hai người bỏ mình, Cố An lại tiến lên xác nhận một phen, mới xem như thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, hay là quá bất cẩn. Cố An không nghĩ tới Tào gia như vậy phát rồ, xuất thủ càng là không chút nào mờ. Cũng may hắn trước đó không lâu đột phá cảnh giới, trở thành thông mạch cảnh võ giả, cuối cùng có đối địch chi lực, cuối cùng thủ đoạn ra hết, chém giết hai người. Sau đó, vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, Cố An ổn định tâm thần đằng sau, liền tại trên thân hai người vơ vét một phen, nhanh chóng rời đi. Thẳng đến vào tứ tự tông, Cố An treo lấy một trái tim mới xem như để xuống. Bất quá, hắn cũng không có trước tiên trở lại trụ sở, mà là trực tiếp đi tới công danh lâu. Hắn không có đi nhìn ban bố nhiệm vụ, mà là đi thẳng tới hậu đường, gõ công danh lâu trưởng lão Tần Thanh Phong cửa phòng. Tiến. Trong cửa phòng truyền đến thanh âm. Cố An đẩy cửa vào, chỉ gặp Tần Thanh Phong chính tựa ở cái ghế trên nệm êm nhắm mắt dưỡng thần, nghe được động tĩnh, chỉ là mí mắt giơ lên, cũng không hoàn toàn mở ra. Cố An có chút ông quyền, nói Thanh Long viện đệ tử Cố An, gặp qua Tần trưởng lão. Cố An. Tần Thanh Phong tầm mắt khẽ nâng, nhìn hắn một cái, Thanh Long viện tân tiến đệ tử nội môn. Cố An sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà biết mình, trên mặt cũng không động thanh sắc, gật đầu nói phải. Không sai, ngược lại là cái có huyết tính người. Tần Thanh Phong chép miệng một cái, nói làm sao, là muốn lĩnh nhiệm vụ gì? Đệ tử không phải đến lĩnh nhiệm vụ, là có liên quan tại ma môn chuyện quan trọng bẩm báo. Ma môn. Nguyên bản con hề bại Tần Thanh Phong trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, trong mắt tinh quang lóe lên, ngồi ngay ngắn, chuyện gì xảy ra? Cố An hít sâu một hơi, liền đem sự tình hôm nay đại khái nói ra. Đương nhiên, có quan hệ Tào Dương sự tình, hắn không nhắc tới một lời, chỉ nói là Tào gia hoài nghi hắn, mới mai phục truy sát, bị hắn phát hiện phản sát. Tốt tốt tốt, đợi đến Cố An kể xong, Tần Thanh Phong vỗ tay cười một tiếng, tiểu tử, ngươi ngược lại là cho ta một cái kinh hỉ lớn. Chờ ta tra ra việc này, lại bàn về công hành thưởng. Tần Thanh Phong lúc này đứng dậy liền muốn rời khỏi, chỉ là hắn vừa đi hai bước, nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Cố An nói tiểu tử, đến tiếp sau truy kích và tiêu diệt nhiệm vụ muốn hay không tham dự. Tính ngươi một phần công lao. Cố An nội tâm hơi động một chút, nhưng rất nhanh hắn liền chế trụ, trên mặt sông Tần Thanh Phong lắc đầu, vẫn là thôi đi, trước đó một trận chiến, đệ tử bị thương chút nguyên khí, nhu cầu cấp bách bế quan điều chỉnh. Đối với Cố An tới nói, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn mặc dù giết Ngô Trung hai người, nhưng tự thân hao tổn cũng không nhỏ, loại sự tình này hay là thiếu tham dự thì tốt hơn. Tần Thanh Phong nghe vậy gật gật đầu, cũng tốt, ngươi lại an tâm dưỡng thương. Sự tình điều tra rõ làm thỏa đằng sau, luận công hành thưởng, tất nhớ ngươi một cái công đầu. Đa tạ trưởng lão. Tần Thanh Phong không cần phải nhiều lời nữa, vội vàng đi ra ngoài. Không bao lâu, toàn bộ công danh lâu liền chuyển ra bạo động, hơn phân nửa đến đây nhận nhiệm vụ đệ tử, tại Tần trưởng lao dẫn đầu xuống nhau nhau ra ngoài. Đợi đến Cố An đi ra lúc, trong lâu nhân số không ngờ thiếu một hơn phân nửa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cố An trong lòng treo lấy đại thạch cuối cùng là rơi xuống. Ma môn thủ đoạn tàn nhẫn, phàm là bị nó để mắt tới, tất nhiên không chết không thôi. Bây giờ hắn bị Tào gia để mắt tới, cùng ngày đêm phòng bị, không bằng đem tông môn kéo vào được, xong hết mọi chuyện. Sau ngày hôm nay, chắc hẳn Tào gia sẽ không còn tồn tại, ta cũng có thể triệt để thoát khỏi nguy cơ. Sau đó Cố An trở lại trụ sở. Đầu tiên là nuốt một chút đan dược, mượn cơ hội khôi phục khí huyết. Ba ngày sau, Cố An bởi vì sử dụng nhiên huyết quyết tổn thất tinh huyết, đã khôi phục 7-8 phần, còn lại chính là mài nước công phu, không phải một sớm một chiều có thể hoàn toàn khôi phục. Hắn lúc này mới lấy ra từ Ngô Trung, vệ cung phụng trên thân hai người tìm kiếm tới vật phẩm, kiểm kê đứng lên. Bắt mắt nhất chính là một chút ngân phiếu, Cố An đại khái nhìn một chút, ước chừng 2000 lượng tả hữu. Trừ cái đó ra, chính là một chút vàng bạc đồ châu báu, đại khái cũng đáng mấy trăm lượng. Còn lại thì là một chút thượng vàng hạ cám tầm thường công pháp loại hình, trong đó tôi dẫn lên Cố An chú ý, là một bản tên là Thiên Ma Mật Điện công pháp. Cố An lật xem một lượt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nguyên lai like đây chính là Thiên Ma tông hoạch tâm công pháp, mặc dù vẹn vẹn chỉ có thượng sách, nhưng phía trên ghi lại phương pháp tu luyện, quả thực tà ác. Chứ cùng bình thường võ giả tu luyện không khác nhau chút nào bên ngoài, trong bí điển còn ghi lại một loại nhanh chóng tăng cao tu vi phương thức, thế tự. Tức thông qua hút khô người khác hoặc yêu thú tinh huyết cùng chân khí, cướp đoạt hấp thu, cùng tự thân dung hợp, dùng cái này lớn mạnh bản thân. Nhìn thấy cái này, Cố An giờ mới hiểu được vì sao ma môn công pháp nhiều lần cấm không chỉ, ma tông vẫn hung hăng ngang ngược như vậy. Công pháp này mặc dù tàn nhẫn, nhưng đối với một chút căn cốt kém hoặc tư chất có hạn võ giả tới nói, không thể nghi ngờ là hấp dẫn cực lớn. Đương nhiên, loại phương thức này cũng không phải không có khuyết điểm. Đầu tiên chính là dung hợp người khác tinh khí sẽ dẫn đến chân khí bản thân không tinh khiết, thực lực thường thường thấp hơn cùng giai. Trước đó Ngô Trung chắc hẳn chính là dùng loại biện pháp này đột phá. Thứ yếu, chân khí hôn tạp còn dễ dàng dẫn đến chân khí xung đột, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, nặng thì bạo thể mà chết. Công pháp này quả thực để cho người ta vừa yêu vừa hận. Chỉ bất quá, đối với Cố An mà nói, công pháp này chỉ có thể nhờ vào đó bằng chứng một chút trên việc tu luyện nghi hoặc, mà khác đối với hắn không có chút nào lực hấp dẫn. Hắn đại khái mở ra, liền đem nó để qua một bên, lật tay lấy ra viên kia bồi nguyên đan. Đây mới là hắn đi thẩm gia thương hội thu hoạch lớn nhất. Dựa theo Thẩm Nguyệt nói tới, đan này chính là dược lão tự tay luyện chế, có thể tăng lên thất khiếu phía dưới võ giả một chút căn cốt. Đan dược cầm trong tay, Cố An đầu tiên là cẩn thận kiểm tra thực hư một phen, xác nhận không sai sau, liền đem nó nuốt vào trong bụng. Đan dược vào bụng, Cố Ạ Tắc lập khắc phát giác được thân thể biến hóa. Cơ hồ là trong khi hô hấp, hắn liền cảm giác được thể nội phảng phất có vô số đem truy nhỏ, đối với quanh người hắn xương cốt gõ không ngừng, đau nhức kịch liệt toàn thân, giống như là muốn đem hắn toàn thân xương cốt đều đập nát gây dựng lại. Mãnh liệt thống khổ để Cố An toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, cả người cũng không khỏi tự chủ cung thành con tôn. Nếu không có vững tin Thẩm Nguyệt cùng hắn cũng không thủ án, Cố An cơ hồ muốn coi là đan dược này là giả. Giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể cắn răng cố nén. Thời gian từng giờ trôi qua, ngay tại Cố An ý thức đều trở nên hôn mê thời khắc, trong cơ thể hắn đột nhiên truyền đến một trận dày đặc ken két nhẹ vang lên. Quanh thân xương cốt phảng phất bị triệt để tẩy lễ một lần, không chỉ có thống khổ toàn bộ tiêu tán, thân thể càng là truyền đến một loại khó nói nên lời thư sướng cùng nhẹ nhàng. Các loại Cố An đứng dậy xem xét tự thân lúc, ẩn ẩn phát hiện nhục thân khác biệt. Dĩ vãng thân thể của hắn mặc dù bởi vì tu luyện mà cân xứng cường kiện, nhưng giờ phút này lại ẩn ẩn hướng về thắt đáy lưng lòng, tay vượng, gân mãng hoàn mỹ thân thể phương hướng phát triển. Hiện tại ta hẳn là lục khiếu căn cốt. Cố An nắm chặt lại quyền, cảm nhận được thể nội một loại không hiểu thông thấu cảm giác, chợt cảm thấy vừa rồi thống khổ hết thể đều đáng giá. Dù sao mỗi nhiều một khiếu, hắn hấp thu đan dược hiệu suất cùng hạn mức cao nhất cũng sẽ tăng thêm một thành. Tích lũy tháng ngày, đối với tu hành tăng phúc to lớn. Cái này khiến hắn càng phát ra thực sự muốn tiếp tục tăng lên căn cốt. Chỉ tiếc, trên thị trường lưu truyền cũng vẹn vẹn chỉ có nhằm vào thất khiếu trở xuống căn cốt tăng lên chi pháp. Muốn lại tăng lên nữa, chỉ sợ còn cần thay cơ duyên. Ngay tại Cố An chuẩn bị đầu nhập lúc tu luyện, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa phòng, đứng ở phía ngoài chính là phong trần mệt mỏi Tần Thanh Phong. Cố An tâm niệm vừa động, tựa hồ đoán được cái gì, liền tranh thủ đối phương để tiến ra phòng. Tần Thanh Phong cũng không nói nhảm, nói thẳng, "Tiểu tử, sự tình đã điều tra rõ. Tào gia cấu kết Thiên Ma tông, trong gia tộc tư thiết tế đàn, liên lụy trên trăm đầu nhân mạng. Chỉ bất quá chúng ta mặc dù hành động cấp tốc, nhưng vẫn là bị Tào Quảng Trạch lao ra hỏa kia trốn thoát. Tào gia gia chủ chạy." Cố An nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu một cái. Tần Thanh Phong tựa hồ nhìn ra hắn lo lắng, nói bổ sung, "Ân, ma môn gian trá, thọ khôn có ba hàng. Bất quá cái kia Tào Quảng Trạch đã bị trọng thương, nghĩ đến trong thời gian ngắn cũng không dám lại lộ diện." "Vậy là tốt rồi." Cố An thần sắc lúc này mới trầm tĩnh lại. Tần Thanh Phong xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Cố An trên thân, mở miệng nói, "Cố An, ngươi lần này chẳng những chém giết hai tên ma tông thông mạch cảnh cường giả, báo cáo càng có công lớn. Ta lần này đến, là đại biểu tông môn đối với ngươi tiến hành ngợi khen. Trong điểm tới." Cố Ạ Tắc lập khắc dựng lên lỗ tai. Tần Thanh Phong đội ho một tiếng, chính thức tuyên bố, "Trải qua tông môn quyết định, ban thưởng ngươi ngân phiếu một vạn lượng, giật huyết đan năm hạt, khắc. Thông báo toàn tông, lấy do kỳ công." Nói xong, hắn liền lấy ra một cái chuẩn bị tốt cẩm nang, đặt ở trên mặt bàn. Cố An trong lòng hơi vui, vội vàng mở miệng nói, "Đa tạ tông môn, đa tạ Tần trưởng lão." Chỉ là hắn lời nói một trận, có vẻ hơi do dự. Tần Thanh Phong sững sờ, chỉ là cái gì? Chỉ là cuối cùng này một đầu thông báo toàn tông có thể hay không? Miễn đi. Tần Thanh Phong thần sắc kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Cố An sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến cái gì, gật gật đầu, "Đây là cá nhân của ngươi vinh dự, bao nhiêu người cầu còn không được." "Cũng được, đã ngươi bản nhân không muốn, cái kia thông báo toàn tông sự tình như vậy coi như thôi." Cố An lại lần nữa ôm quyền, thái độ thành khẩn cảm tạ. Với hắn mà nói, im mỉm phát tài mới là chính đạo, làm náo động hắn không có chút hứng thú nào. "Ân, tuổi còn trẻ, liền có như thế định lực, đúng là khó được, ngược lại là phù hợp lão phu khẩu vị. Bành chân tên kia, ngược lại là thu tốt đồ đệ." Tần Thanh Phong cảm khái một tiếng. Cố An tự nhiên không tốt nói tiếp. Sự tình nói xong, Tần Thanh Phong liền có rời đi chi ý, trước khi đi ngược lại là vứt xuống một câu, "Về sau đi công danh lâu nhận nhiệm vụ, có thể trực tiếp tới tìm ta, không ít đều có nội bộ tin tức." Cố An nghe vậy, vội vàng hành lễ cảm ơn, cung kính đem nó đưa ra ngoài cửa. Các loại Tần Thanh Phong sau khi rời đi, Cố An trở lại cầm lấy ban thưởng, nhìn xem bên trong giật huyết đan cùng ngân phiếu, trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nếu là chuyên môn đi săn giết ma tu, tu hành tài nguyên sợ là cũng không tiếp tục thiếu, chỉ bất quá ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền bị hắn quả quyết bắt bỏ. Lần này có thể phát hiện tạo ra, đơn thuần cơ duyên xảo hợp. Không nói đến đằng sau có thể hay không lại có phát hiện, coi như tìm được, lấy chính mình mới vừa vào thông mạch không lâu tu vi, một khi gặp được cường giả, chỉ sợ ngược lại sẽ trở thành đối phương tu luyện tư lương. Dưới mắt những tài nguyên này, đầy đủ ta bế quan một đoạn thời gian. Cố An tập trung ý chí, rất nhanh liền lại lần nữa vùi đầu vào luyện công bên trong. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là 2 tháng đi qua. Nương theo lấy thể nội lại một đầu kinh mạch được thuận lợi quan thông, Cố An tu vi tại thông mạch cảnh xem như triệt để đứng vững bước chân. Bước này tốc độ tu luyện nếu là truyền đi, chỉ sợ muốn chấn kinh một chỗ ánh mắt. Dù sao, hắn đi vào tông môn tính toán đâu ra đấy, vẫn chưa tới nửa năm. Cho dù là trong truyền thuyết cửu khiếu thiên tài, sợ cũng không gì hơn cái này. Bất quá, tu hành như vậy mau lẹ, chỗ hao phí tài nguyên cũng là kinh khủng. Trước đó ban thưởng giật huyết đan những vật này chẳng những toàn bộ hao hết, liền ngay cả hắn về sau tốn hao món tiền khổng lồ mua sắm đan dược, cũng còn thừa không có mấy. Là thời điểm ra ngoài xác nhận một chút nhiệm vụ. Cố An trong lòng suy nghĩ chuyển động. Bất quá trước đó, hắn còn cần một thanh chân chính tiện tay binh khí. Công dụng tiện kỳ sự, chứ phải lợi nó khí. Làm sơ chỉnh lý sau, Cố An liền tới đến Thanh Long viện trước đại điện. Còn chưa đến gần, hắn liền nhìn thấy trước đại điện vây quanh không ít đệ tử ngoại môn, chính xì xào bàn tán. Đại sư Minh Phùng Nguyên Kiệt cũng ở trong đó, đám người còn thỉnh thoảng hướng trong đại điện nhìn quanh, tựa hồ đang thám tính cái gì. Chương 108, Trấn Bắc chương 108, Trấn Bắc đợi đến Cố An đến gần, mấy tên đệ tử ngoại môn vội vàng ôm quyền hành lễ, tránh ra con đường. Cố An đi vào Phùng Nguyên Kiệt bên người, dò hỏi: "Đại sư Minh, đây là?" Phùng Nguyên Kiệt thở dài, hạ giọng nói: "Là nhị sư Minh người Lâm Việt." Hắn trước đó không lâu đi vẫn ma lĩnh ngắt lấy một gốc vài chục năm phần xích diễm cỏ, kết quả được thủ hộ yêu thú nham giáp hùng đánh lén, trọng thương bất trị. Người tam sư tỷ vừa tới báo tang. Chết. Cố An nghe vậy nhíu mày, trong đầu không khỏi hiện ra lần trước gặp mặt lúc, đối phương nhiệt tình mời hắn cùng đại sư Minh cùng nhau nhiệm vụ chẳng cảnh. Không nghĩ tới trước sau bất quá mấy tháng, người này không ngờ chết vẫn ma lĩnh, quả thực để cho người ta thổn thức. Cố An không khỏi may mắn lúc trước không có đáp ứng đối phương cùng nhau đi tới, nếu không bây giờ có thể không bình yên đứng ở chỗ này, hay là hai chuyện. Hắn đang muốn nói cái gì? Tam sư tỷ Tô Tình đã từ trong đại điện đi ra. Thời khắc này Tô Tình so với lần trước gặp mặt tiểu tụy rất nhiều, hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên việc này đối với nàng đã kích cực lớn. "Sư muội, nhân sinh vô thường, ngươi phải bảo trọng thân thể." Phùng Nguyên Kiệt thấy thế tiến lên quên lớn. Cố An mặc dù đối với Lâm Việt không quá mức hảo cảm, nhưng đối với vị này Tam sư tỷ ấn tượng cũng tệ, cũng tới đến phụ cận, có chút ôn quyền: "Sư tỷ, nén bi thương." Tô Tình giờ phút này cảm xúc tựa hồ đã bình phục một chút, nàng song hai người miễn cưỡng cười cười: "Lại sư huynh, Lục sư đệ, ta không sao." Đây khả năng chính là số mạng của hắn. Nói xong, nàng xông hai người thi cái lễ, liền quay người trực tiếp rời đi. Nhìn đối phương hơi có vẻ cô đơn bóng lưng, Phùng Nguyên Kiệt muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là hóa thành cái than thở một tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố An, hỏi: "Cố sư đệ lần này xuất quan, là có chuyện gì không?" Trải qua mấy lần liên hệ, Phùng Nguyên Kiệt cũng thăm dò Cố An một chút thói quen, nếu không có việc, vị sư đệ này bình thường là thâm cư không ra ngoài. Chính là: "Đại sư Minh, không biết trong tông môn chỗ nào có thể mua được một thanh tốt nhất binh khí?" "Tốt nhất là đao." "Hảo đao." Phùng Nguyên Kiệt nhíu mày, trầm ngâm nói: "Cái này ngươi chỉ sợ muốn đi Chu Tước viện hoặc là Huyền Vũ viện hỏi một chút. Hai cái này sân nhỏ đều có rèn truyền thừa, không ít sư minh đệ đều am hiểu đạo này." Nghe được hai cái này sân nhỏ, Cố An thần sắc hơi động, lập tức xông Phùng Nguyên Kiệt ôm quyền nói: "Tốt, đa tạ sư minh giải hoặc." Một lát sau, Cố An rời đi Thanh Long viện, hướng phía Huyền Vũ viện đi đến. Chu Tước viện cùng Huyền Vũ viện người hắn quen biết không nhiều, như nói cứng có duyên gặp mặt một lần, chính là Huyền Vũ viện Hoàng Thiên Phóng. Người này tuy có chút tham tài, nhưng uy tín coi như không tệ. Nói đến, Cố An có thể gia nhập Thanh Long viện, còn phải đa tạ đối phương lúc trước chỉ điểm. Đợi đến Cố An đi vào Huyền Vũ viện, hướng phòng thủ đệ tử ngoại môn thông báo tính danh sau, đối phương liền vội vàng nhập viện bẩm báo. Không đợi bao lâu, liền gặp Hoàng Thiên Phóng sải bước đi ra. "Ta tưởng là ai, nguyên lai là Cố sư minh. Chúc mừng a, ngươi cũng bước vào nội môn. Ta đang nghĩ ngợi hai ngày này tiến đến bái phòng đâu." Hoàng Thiên Phóng hoàn toàn là một bộ như quen thuộc bộ dáng, đến phụ cận lôi kéo Cố An liền muốn đi đến xin mời: "Đúng lúc ngươi đã đến, hôm nay chúng ta sư minh đệ nói cái gì cũng phải uống bên trên một chén." Cố An lại là nhẹ nhàng khoát tay ngăn lại hắn: "Hoàng sư minh, uống rượu thì miễn đi. Hôm nay đến đây là có một chuyện muốn nhờ." Hoàng Thiên Phóng sững sờ, lập tức vỗ ngực nói: "Chuyện gì?" Cố sư minh cứ mở miệng: "Chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không hai lời. Ta muốn mua một thanh có thể tiếp nhận chân khí quán chú hào đao." Hoàng Thiên Phóng nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, kinh ngạc nói: "Cố sư minh, ngươi thật thành tựu thông mạch cảnh. Tu luyện thế nào?" Tốc độ này hắn nói được nửa câu, tựa hồ ý thức được thất ngôn, vội vàng dừng lại, chê cười nói: "Ai nha, thật không có ý tứ, là ta nhất thời hiếu kỳ, lắm mồm, Cố sư minh chớ trách. Liên quan đến tu hành bí ẩn, cá nhân tự có duyên phận, tối kỵ người khác thám thính." Hoàng Thiên Phóng tự biết thất ngôn, nhanh lên đem chủ đề kéo về quỹ đạo: "Cố sư minh muốn mua hảo đao, tìm ta là được rồi. Thứ không dám dâu dếm, nhà ta cùng bạn bảo lâu tại Quỷ thị trưởng quỹ, mi phu nhân có mấy phần giao tình. Có ta làm bảo đảm, cam đoan chất lượng được thừa, giá tiền công đạo." "Bạn bảo lâu?" Cố An mắt sáng lên. Hắn ngược lại là nghe nói qua nhà thương hội này, liên quan đến võ giả nghiệp vụ cực lớn, đồ vật bảo đảm thật, chính là giá cả bình thường không ít. Nhìn Hoàng Thiên Phóng địa bộ này, tựa hồ thật có thể cầm tới ưu đãi. Cố An một chút suy nghĩ, liền gật đầu nói, vậy làm phiền Hoàng sư huynh dẫn tiến. Dễ nói, dễ nói. Chúng ta cái này xuất phát. Quỷ thị khoảng cách tứ tượng tông cũng không xa, đồng dạng ở vào ngoài thành. Sở dĩ được xưng là quỷ thị, đều là bởi vì bên trong hàng hóa ngư long hỗn tạp, lai lịch bất chính đồ vật chỗ nào cũng có. Nhưng ở nơi này, hết thảy đều bị mang lên mặt bàn, thật giả tốt xấu, toàn bằng người mua nhãn lực. Dân gia, một chút tín dự tốt đẹp cửa hàng lớn cũng ở đây mở chi nhánh, ngược lại khiến cho nơi đây càng thịnh vượng náo nhiệt. Vạn Bảo lâu liền ở vào quỷ thị trung ương, môn lâu khí phái, trên dưới tổng cộng có tầng 5. Hai người bước vào trong lâu, Cố An một chút liền nhìn thấy sau quầy một vị tư thái nở nang, phong vận vẫn còn trung niên mỹ phụ chính khuấy động lấy tính toán, hạt bàn tính va chạm phát ra lốt bốp giòn vang. Chắc hẳn người này chính là Hoàng Thiên Phong trong miệng cháo trưởng quỹ. Hoàng Thiên Phong đối với chỗ này có chút rất quen, vừa vào cửa liền cao giọng hô, "Mỹ phu nhân, đến làm ăn lớn." Mỹ phu nhân dương mắt mắt, thấy là Hoàng Thiên Phong, không khỏi lườm hắn một cái, tức giận nói, "Ngươi cái này láo cá, trong miệng không có một câu lời nói thật. Lần trước ngươi lĩnh đến người kia, để lão nương ngồi tiếp vòng vo nửa ngày, kết quả là mua mấy khỏa trên dưới 100 lượng bạc đang lượng, còn chưa đủ đưa cho ngươi phần kia chân chạy tiền." Hoàng Thiên Phong hơi đỏ mặt, vội vàng giải thích, "Phu nhân lần này có thể trách oan ta. Lần này là ta quá mệnh minh đệ. Cái gì chân chạy tiền không chạy cho tiền, đàm luận tiền tổn thương cảm tình. Mà lại lần này tuyệt đối là đứng đắn làm ăn lớn." Nói, hắn nghiêng người đem Cố An ngừng lại. Cố An tiến lên một bước, có chút ông quyền, "Tại hạ Cố An, gặp qua phu nhân." Thông mạch cảnh tu vi. Mi phu nhân trên dưới dò xét Cố An một phen, thần sắc chỉnh trọng chút, gật đầu hoàn lễ nói, "Vị tiểu ca này rất là lạ mặt, không biết xưng hô như thế nào." "Tại hạ Cố An." "Nguyên lai là Cố huynh đệ, hành ngộ." Mi phu nhân trên mặt nhiệt tình càng tăng lên, "Không biết Cố huynh đệ cần thứ gì? Chúng ta Vạn Bảo lâu hàng hóa đầy đủ, nhất định để ngươi hài lòng mà về." "Đao, một thanh hảo đao." "Cố huynh đệ thật đúng là tới." Mi phu nhân cười nói, "Vừa vặn hôm nay từ kinh đô mới đến một nhóm hàng, trong đó có một thanh đao, chính là đại tượng sư Lê Biên Lê đại sư tự tay rèn đúc. Xin mời đi theo ta lầu 2 tường xem." Nói, Mi phu nhân liền dẫn Cố An lên lầu 2. Lầu 2 sắp đặt mấy cái nhã gian, có người chuyên trông coi. Mi phu nhân trực tiếp đi hướng bên trong một cái gian phòng, thủ vệ thấy là nàng, cung kính mở cửa phòng ra. Vừa tiến vào gian phòng, Cố An ánh mắt lập tức bị trưng bày ở trung ương trên kệ một thanh trực đao hấp dẫn. Đao dài 3 thước, nhìn 10 phần nặng nghề, thân đao trải rộng tinh mịn như băng xương đường vân, lưới dao tại dưới ánh sáng lưu chuyển lên một đường khiếp người hàn mang. Mi phu nhân hợp thời giới thiệu nói, "Cố huynh đệ, đao này tên là Trấn Bắc, lấy Bắc Hải hàn thiết làm vật liệu chính, Lê đại sư lập đi lập lại rèn 4000 cân nguyên liệu, phương đến này 36 cân thân đao, bởi vì cái gọi là đao thành 4000 rèn, lưới đao ra một đường lạnh." Cố An tiến lên, đưa tay nắm chặt chuôi đao. Trường đao vào tay, một cỗ hàn ý lạnh lẽo lập tức thuận chuôi đao tràn vào cánh tay, lại để cánh tay hắn cảm thấy một chút trì trệ. Cũng may Cố An khí huyết thịnh vượng, chân khí trong cơ thể hơi chút vận chuyển, liền đem điểm này hàn ý xua tan. "Hảo đao." Cố An nhịn không được khen. Chưa từng thôi động liền có như thế dị tượng, quả nhiên bất phàm. Hắn ước lượng mấy lần, ngẩng đầu nhìn về phía Mi phu nhân, không biết đao này định giá bao nhiêu. Một bên Hoàng Thiên Phong đội vàng xen vào nói, "Phu nhân, Cố sư huynh thế nhưng là ta tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ, còn là lần đầu tiên đến tiệm chúng ta. Ta điểm này tiền giới thiệu coi như xong, ngài nể tình ta, nhưng phải cho cái thực sự giá. Ngươi lần nào dẫn người đến, ta chào giá cao hơn." Mi phu nhân chừng Hoàng Thiên Phong một chút, ngược lại cười mỉm đối với Cố An nói, "Cố huynh đệ, đã có trời thả bảo đảm, ta cũng không nói hư. Một giá, 1 vạn lượng bạc. Quyền đương kết giao bằng hữu, 1 vạn lượng." Cố An thần sắc hơi kinh ngạc. Mi phu nhân hơi sững sờ, coi là Cố An chế đắt, lập tức giải thích nói, "Cố huynh đệ, cái giá tiền này tuyệt đối là lương tâm giá, vật siêu chỗ giá trị, ta dám cam đoan tại toàn bộ quỷ thị cũng không tìm tới nhà thứ hai." Cố An biết nàng hiểu lầm, lắc đầu nói, "Phu nhân hiểu lầm, ta không phải chế đắt, là cảm thấy quá tiện nghi." Hắn lời này thật là lời nói thật. Bình thường thiên đoán cấp bậc binh khí, nói ít cũng muốn mấy ngàn lượng. Mà thanh này trấn bắt chính là 4000 rèn danh sư chi tác, càng kèm theo hàn băng dị hiệu, 1 vạn lượng tuyệt đối có thể xương lợi ích thực tế. Mi phu nhân nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, "Cố huynh đệ quả nhiên là người biết hàng. Cây đao này có thể tới trong tay ngươi, cũng không tính người tài giỏi không được trọng dụng." Nàng ánh mắt tại trên thân đao lưu chuyển một lát, lại rơi xuống Cố An trên mặt, "Ta liền giao ngươi người bạn này, lần sau như lại có đồ tốt, định trước giữ lại cho ngươi." Cố An cũng không thể không thừa nhận, vị này mi phu nhân xác thực sẽ làm sinh ý, nhân tình này hắn nhận hạ. Lúc này, hắn liền lấy ra 1 vạn lượng ngân phiếu, tiền hàng thanh toán xong. "Cố huynh đệ, chúng ta Vạn Bảo lâu trừ bán bảo vật, cũng thu mua các loại kỳ chân dị bảo. Ngày sau nếu có cái gì đồ tốt, cứ lấy đến, giá tiền cam đoan để cho ngươi hài lòng." Nhìn thấy Cố An có đi ý, mi phu nhân lúc này mới nói ra bản ý của mình. "Nhất định." Cố An đem Trấn Bắc đao thích đáng cầm lấy, xung mi phu nhân ôm quyền. Lúc đi ra, Hoàng Thiên Phong cũng không cùng Cố An đồng hành, tựa hồ còn cùng mi phu nhân có việc khác cần. Cố An tự nhiên không tiện hỏi nhiều, chỉ là rời đi quỷ thị trước, hắn lấy ra 500 lượng ngân phiếu, kín đáo đưa cho Hoàng Thiên Phong. Nợ nhân tình khó trả nhất. Lần này nếu không có Hoàng Thiên Phong dẫn tiến, hắn tuyệt không có khả năng lấy cái giá tiền này cầm xuống Trấn Bắc. Cái này 500 lượng, xem như hắn một chút tâm ý từ Vạn Bảo lâu đi ra, Cố An vừa đi ra không xa, lông mày liền hơi nhíu lên. Hắn bất động thanh sắc, bước chân rẽ ngang, liền đi vào một bên yên lặng trong chỗ sâu của đường hầm. Rất nhanh, đi tới đường tắt cuối cùng, Cố An đột nhiên quay người, mặt không thay đổi đối với không có một hai cửa ngõ âm thanh lạnh lùng nói, "Theo lâu như vậy, cũng nên hiện thân đi." Cửa ngõ chỗ bóng tối, một đạo thân ảnh gầy gò nghe vậy toàn thân run lên, trong lòng biết bại lộ, không nói hai lời, quay người định chiều hạng bên ngoài phi nước đại. Tốc độ của hắn không chậm, mắt thấy là phải xông ra ngõ nhỏ, lại chợt thấy sau lưng một đạo ác phong đánh tới. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, một cái đại thủ tựa như kìm sắt giống như giữ lại hắn phần gáy, lập tức một cỗ cự lực truyền đến, cả người hắn như là gà con bị nhấc lên, sau đó hung hăng quẳng lên trên mặt đất. Ai u? Người kia bị ngã đến thất điên bắt đảo, vừa định dãy rủa bò lên, một chân đã đạp thật mạnh tại lồng ngực của hắn. Lực lượng cường đại áp bách cho hắn xương sườn kéo kẹt rung động, phản phất sau một khắc liền muốn đứt gãy. "Đừng, đừng giết ta!" Nam tử quá sợ hãi, đội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. "Nói, ai phái ngươi tới?" Cố An ở trên cao nhìn xuống, thanh âm băng hàn. "Ta." Nam tử ánh mắt lấp loé, còn muốn chọi cứng, nhưng cảm nhận được ngực bản chân lực đạo tăng lên, xương sườn truyền đến rõ ràng tiếng xương nước, hắn lập tức hỏng mất, "Không có, không ai phái ta đến. Ta chính là nhìn ngươi từ vạn bảo lâu đi ra, giống con dê béo, muốn vứt một phiếu nói láo." Cố An thần sắc lạnh lẽo, lòng bàn chân hơi dùng lực một chút, nam tử kia lập tức phát ra một tiếng rú thảm. "Thứ ta rời đi tông môn, ngươi vẫn suýt ở phía sau. Ta khuyên ngươi thành thật khai báo." Cố An dưới mặt bàn chân rời, giẫm ở đối phương cổ họng, để hắn không cách nào kêu thảm, hỏi lại một lần cuối cùng, "Ai phái ngươi tới?" Mặt nam tử sắc trắng bệnh, hô hấp khó khăn, khó nhọc nói, "Ta nói, sẽ không toàn mạng. Ngươi giết ta đi giết ngươi." "Quá tiện nghi." Cố An hừ lạnh một tiếng, "Ta có 100 loại phương pháp để cho ngươi sống không bằng chết, ngược lại muốn xem xương cốt của ngươi cứng đến bao nhiêu." "Nói đi." Hắn nhấc chỉ lên chút, mấy đạo rất nhỏ lại lăng lệ thành một chân khí xuyên vào đối phương mấy chỗ đại huyệt. Chỉ một thoáng, nam tử kia liền cảm giác thể nội như là có ngàn vạn cái con kiến tại găm ướt, lại hôn tạp kim đâm lửa cháy giống như đau nhức kịch liệt, phảng phất muốn đem hắn xương cốt từng khúc nghiền nát. "A, ngươi đối với ta làm cái gì? Giết ta, mau giết ta!" Nam tử phát ra không giống tiếng người gào thét, toàn thân kịch liệt run rẩy, lại bởi vì huyệt vị bị chế, không thể động đậy. Cuối cùng, hắn thực sự không thể chịu đựng được cái này không phải người tra tấn, khàn giọng hô, "Ngừng, dừng lại, ta nói là ngụy gia, hắn để cho ta theo dõi ngươi." Cố An trong mắt hàn quang lóe lên, "Ngụy công danh?" Là hắn nam tử run run rẩy rẩy trả lời. Chương 109, nhiệm vụ cầu nguyện phiếu chương 109, nhiệm vụ cầu nguyện phiếu. Cố An đầu ngón tay lực đạo hơi lỏng, tiếp tục ép hỏi đối phương, "Hắn ở đâu?"
Tại quỷ thị cửa vào phía đông, đầu kia vứt bỏ âm thi hạng bên trong.
Hắn dẫn người bố trí cơ quan ám khí, nói muốn đối phó ngươi,
để cho ta theo dõi ngươi, tùy thời báo tin." Nói xong,
"Nhanh, mau giúp ta giải khai." Nam tử cầu khẩn nói.
"Tốt." Cố An dưới chân lực đạo đột nhiên phun một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, trực tiếp đạp gãy cổ của đối phương. Nam tử kia thân thể cứng đờ, lập tức ngã hoạt, triệt để giải thoát. Ngụy công danh Cố An thấp giọng nhớ tới cái tên này, trong mắt sát cơ hừng hực. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại như một đầu âm độc rắn, một mực tiềm phục tại chỗ tối, tùy thời mà động. Ngụy công danh tu vi tại thông mạch sơ kỳ, cùng hiện tại Cố An tương tự. Nguyên bản Cố An còn muốn lại vững chắc một chút cảnh giới, nếu đối phương chủ động tìm chết, chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay, liền làm kết thúc. Bất quá, hành động trước đó, Cố An tâm tư kín đáo, cấp tốc tại nguyên chỗ làm một phen bố trí, lúc này mới lặng yên đường vòng, hướng phía nam tử kia trong miệng âm thi hạng tiềm hành mà đi. Âm thi hạng bên trong, tia sáng lờ mờ, tràn ngập một cỗ khí tức mục nát. Trên mặt che miếng vải đen Ngụy công danh, tựa ở một bức vách tường pha tạp bên trên, hai tay ôm ngực, đầu ngón tay không kiên nhẫn đập cánh tay. Ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn chằm chằm vào cửa ngõ lui tới thưa thớt bóng người, như ngang nhau đợi con mồi gián độc. Vì giết chết Cố An, hắn đã đợi đã lâu. Làm sao Cố An tuyệt đại đa số thời gian đều đợi tại trong tông môn, thâm cư không ra ngoài? Nhất là làm hắn cảm thấy bất an là, Cố An lại cũng tại trong thời gian ngắn như vậy tấn thăng đến thông mạch cảnh. Cái này khiến hắn như có gai ở sau lưng, an ngủ không yên, quyết định không lại chờ đợi. Lần này đạt được Cố An rời tông tin tức, hắn lập tức đến đây bố trí. Vì cầu vạn vô nhất thất, hắn không gần như chỉ ở trong ngõ hẻm thiết hạ cơ quan, càng tại hai bên nóc nhà an bài hai tên cung nô thủ. Chỉ cần Cố An bị tên nọ gây thương tích, cho dù là thông mạch cảnh võ giả, cũng tất thực lực đại tổn. Đến lúc đó hắn lại đột nhiên gây khó khăn, tự tin Cố An tuyệt không sinh lộ. Dù sao nơi này là quỷ thị, ở ngoại vi người chết là thường cũng có sự tình. Duy nhất để tâm hắn tự không yên là phải đi ra theo dõi Cố An khi ốm chậm chạp chưa về, để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không hiểu bực bội. Đúng lúc này, hắn mơ hồ nghe được nóc nhà truyền đến hai tiếng cực kỳ nhỏ trầm đục. "Ân." Ngụy công danh tâm thần siết chặt, một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn lúc này liền muốn thả người nhảy lên nóc nhà xem xét. Nhưng mà, vào thời khắc này, cửa ngõ tia sáng tối sầm lại, một đạo đầu đội mũ rộng bảnh thân ảnh cúi đầu, bước nhanh đến. Nhìn thân hình quần áo, đương nhiên đó là chậm chạp chưa về khi ốm. "Phế vật, làm sao đi lâu như vậy?" Ngụy công danh đè ép cuống họng gầm nhẹ, trong giọng nói tràn đầy không đè nén được lửa giận, "Tiểu tử kia người đâu?" "Mất dấu." Người đội mũ rộng đành kia ảnh cũng không đáp lời, ngược lại tăng tốc bước chân tới gần, tay phải tựa hồ muốn hướng trong ngực móc lấy vật gì đồ vật. Ngụy công danh phiền não trong lòng trong nháy mắt hóa thành mãnh liệt báo động. "Không đối." Tiếng bước chân này trầm ổn hữu lực, tuyệt không phải khỉ ốm cái kia phụ phía bước chân. Trong chớp mắt, hai người khoảng cách đã không đủ 7 bước. Mũ rộng đành đột nhiên nâng lên, dưới đó là một đôi lạnh lẽo thấu xương, sắc ý nghiêm nghị con người. Chính là Cố An. Hắn lặng yên không một tiếng động giải quyết nóc nhà hai tên cung nô thủ, giờ phút này chuyên tới để đưa Ngụy công danh lên đường. Giờ phút này Cố An ngẩng đầu một cái, liền trực tiếp lấy ra trong ngực bảo đao chân bắc. Ông bảo đao ra khỏi vỏ, thân đao rung động, phát ra khẽ đều. Cố An cánh tay vung lên, chân khí quan chú phía dưới, chấn bắc đao hàn mang tăng gọn, phun ra nuốt vào hơi nước, như một đạo băng lanh tiềm điện, chém thẳng vào Ngụy Công Danh mặt. Cố An, lại là ngươi. Thấy rõ người tới, Ngụy Công Danh sắc mặt đổi biến, kinh hãi đan sen. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Cố An là như thế nào tìm tới nơi này, đồng thời giải quyết hắn mai phục. Nhưng giờ phút này đã không cho phép hắn nghĩ lại. Mắt thấy đao quang trước mắt, trong lúc đội vàng, Ngụy Công Danh nổi giận gầm lên một tiếng, bên hông trường đao chỉ tới kịp rút ra một nửa, đành phải vận khởi toàn thân chân khí, hai tay giao nhau, lấy bỏ đao tính cả cánh tay đối cứng mà lên. Bang! Sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe. Một cỗ bàng bạc cự lực thuận vỏ đao truyền đến, Ngụy Công Danh chỉ cảm thấy hai tay đau nhức kịch liệt, khí huyết sôi trào, cả người không bị khống chế bạch 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 liền lùi lại 5-6 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cùng lúc đó, một cỗ băng lãnh hàn khí thuận tiếp xúc điểm xâm nhập cánh tay của hắn, huyết dịch cơ hồ đều muốn bị đông cứng, vận chuyển chân khí tốc độ đều chậm mấy phần. Ngụy Công Danh quá sợ hãi, vội vàng thôi động càng nhiều chân khí xua tan hàn ý, ánh mắt gắt gao tiếp cận Cố An, ngươi giết khỉ ống. Cố An sao lại cùng hắn nói nhảm? Một chiêu chiếm được tiên cơ, thế công tựa như thủy triều liên miên bất tuyệt. Giờ phút này hắn triều tịch đao pháp thi triển ra, chấn bắc đao hóa thành từng đạo băng lãnh thấu xương hồ quang, đao thế tầm tầng lớp lớp, như kinh đảo hải lãng, đem Ngụy Công Danh hoàn toàn bao phủ. Ngụy Công Danh bất đắc dĩ, không để ý tới thở dốc, chỉ có thể chật vật nâng đao đón đỡ. Nhưng ở Cố An cuồng bạo thế công cùng chấn bắc đao kèm theo khí tức băng hàn ảnh hưởng dưới, hắn chỉ cảm thấy bàn tay càng ngày càng chết lặng, đao đều nhanh muốn cầm không được, một thân thực lực nhiều nhất phát huy ra 7 thành. Không có qua mấy chiêu, hắn hổ khẩu đã băng liệt, máu tươi nhuộm đỏ trôi đao. Bèn, lại là một lần cứng đối cứng giao phong, Ngụy Công Danh rốt cuộc cầm không được trong tay chi đao, bị một tiếng, trường đao tuột tay rơi xuống trên mặt đất. Làm sao có thể? Ngụy Công Danh hít sâu một hơi, hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Cố An, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ngày xưa không bị chính mình để ở trong mắt tiểu bối, bây giờ thực lực không ngờ ngự trị ở bên trên chính mình. Đi, nhất định phải lập tức đào tẩu. Trường đao tuột tay, triệt để đánh tan Ngụy Công Danh chiến ý, hắn không chút do dự, đưa tay chính là mấy đạo ngầm độc phi châm bắn về phía Cố An, ý đồ ngăn cản nó một lát. Đồng thời, thân hình hắn nhanh quay ngược trở lại, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phía cửa ngõ nhiều người chỗ bỏ mạng phi nước đại. Chỉ cần lẫn vào người bên ngoài bầy, hắn tin tưởng Cố An tuyệt không dám ở dưới ban ngày ban mặt công nhiên truy sát. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp Cố An quyết tâm, cũng đánh giá thấp Cố An tốc độ. Cái kia mấy đạo âm độc phi châm bị Cố An tiện tay một đao liền đều chém xuống, không thể ngăn nó mảy may. Mắt thấy Ngụy Công Danh muốn chạy trốn, Cố An trong mắt sát cơ bùng lên. Hắn bước ra một bước, thân hình như mũi tên rời cùng, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách. Trong tay chấn bắc đao phát ra từng tiếng càng vù vù, ngưng tụ hắn toàn bộ chân khí cùng sát ý, hóa thành một đạo quyết tuyệt hàn quang, đâm thẳng Ngụy Công Danh hậu tâm. Một đao này, nhanh, chuẩn, hung ác. Cảm nhận được sau lưng cái kia xuyên thủng hết thảy lăng lệ sát khí, Ngụy Công Danh vong hồn đại mạo, bản năng cầu sinh để hắn liều lĩnh trở lại. Song trưởng nổi lên tối tăm mở mịt quang trạch, như toàn tay không đối cứng lưỡi đao. Đáng tiếc, thì đã trễ. Phốc phốc. Băng lãnh lưỡi đao không trở ngại chút nào xuyên thấu chân khí của hắn phòng ngự, quán xuyên thân thể của hắn, lúc trước ngực lộ ra. Ta. Ôi. Ôi, Ngụy Công Danh thân thể đống nhiên cứng đờ, vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng. Hắn cúi đầu, khó có thể tin nhìn xem từ bộ ngực mình toát ra nhuốm máu mũi đao, trong cổ họng phát ra ống bệ rách giống như dị hưởng. Hắn cố gắng muốn quay đầu, lại nhìn một chút Cố An, cuối cùng lại chỉ là phí công há to miệng, trong mắt thần thái cấp tốc cảm động, lập tức thân thể mềm nhũn, trung điệp ngã nhào xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Cố An tiến lên, xác nhận nó đã triệt để sau khi chết, cấp tốc ở tại trên thân tìm tòi một lát, tìm ra ước chừng 3000 lượng ngân phiếu cùng một chút vụn vật phẩm. Sau đó, hắn không còn lưu lại, thân hình lóe lên, tựa như quỷ mị dung nhập phía ngoài hẻm dòng người huyên náo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Quỷ thị người chết, tất cả mọi người là nhìn lắm thành quen, chớ đừng nói chi là Cố An hay là tại loại kia âm u hoang phế chi địa, căn bản không có mấy người chú ý Cố An từ quỷ thị rời đi, lượn quanh cái vòng, xác nhận không ai theo dõi về sau, mới lặng yên trở về tông môn. Trở lại trụ sở, Cố An đem chém giết Ngụy Công Danh một chuyện trước sau suy nghĩ một phen, xác nhận không có lưu lại cái gì chất ngựa, lúc này mới yên lòng lại. Tông môn chấp sự cái chết, chỉ sợ sẽ gây nên không nhỏ ba động, Cố An dự định nhìn xem đến tiếp sau độc tính, lại tính toán sau. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, Ngụy Công Danh cái chết, không bao lâu ngay tại tông môn chuyển ra. Tông môn tức giận, phái ra Công Danh lâu hai vị trưởng lão tra rõ việc này. Chỉ bất quá quỷ thị nguyên bản liền ngư long hỗn tạp, lại thêm Ngụy Công Danh bình thường làm người ngạ mạn, đắc tội không ít người, cuối cùng điều tra cũng chỉ là hỏi một số người, liền vô tật mà chấm dứt. Về phần Cố An bên này, tông môn càng là ngay cả hỏi thăm đều không có. Nghĩ đến cũng là cảm giác hắn vừa mới đột phá cảnh giới, không có khả năng chủ động xuất thủ. Một lúc sau, việc này liền dần dần bị người quên lãng, ép xuống. Cố An lúc này mới yên lòng lại lần nữa đem tinh lực đều đặt ở trên việc tu luyện. Thời gian nhoáng một cái, chính là một tháng trôi qua. Hôm nay Cố An tu luyện hoàn tất, mặc chỉnh tề, thẳng đến Công Danh lâu mà đến. Trong khoảng thời gian này tu luyện, đem hắn từ Ngụy Công Danh trên thân lấy được 3000 lượng ngân phiếu cũng bỏ ra cái 7-8 phần, lại không nhận nhiệm vụ, Cố An chỉ sợ liền muốn chạy trần truồng tu hành. Trừ cái đó ra, tông môn nội môn đệ tử hàng năm cũng đều phải hoàn thành một lần nhiệm vụ, đây cũng là tông môn trong khảo hạch một hạng. Như là hắn đại sư Minh Phùng Nguyên Kiệt, chính là lấy thế sư phụ dạy bảo đệ tử ngoại môn làm chủ, mặc dù tiền tài không nhiều, nhưng thắng ở ổn định, mà lại bình thường tương đối nhàn tản. Đây cũng là mỗi cái viện đại sư Minh một cái phúc lợi. Cùng dĩ vãng một dạng, Công Danh lâu cũng là đệ tử nhiều nhất địa phương, bất quá đại đa số đều là một chút đệ tử ngoại môn, tu vi phần lớn cũng đều là thối thể thượng phẩm. Những người này chỗ nhận nhiệm vụ đều là một chút tại màu bạc trên bảng hiểu biết. Cố An nhìn lướt qua liền phát hiện những nhiệm vụ này đa số là tìm kiếm một chút thảo dược hoặc là thời gian ngắn nhiệm vụ, mặc dù tính nguy hiểm không lớn, nhưng cho thủ lao cũng căn bản không vào được Cố An mắt. Ngay sau đó Cố An xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp đem ánh mắt rơi vào một bên trên kim bảng mặt. Đến nơi này liền đã không giống với lúc trước, nhiệm vụ tương đối nguy hiểm không nhỏ, như là ma môn ngũ lao thất tử treo giải thưởng, tiền thưởng rất cao. Trừ cái đó ra, những nhiệm vụ khác cũng đều là đủ loại, bất quá khi Cố An ánh mắt rơi vào bên trong một cái nhiệm vụ lúc, ánh mắt hắn sáng lên. Ngư trưởng chấp sự, mỗi tháng trả thù lao một viên giật huyết đan hoặc là 1000 lượng. Trừ cái đó ra, phía dưới còn có yêu cầu, nhất định phải là thông mạch đệ tử, thay một viện đệ tử là ưu. Cung trưởng quản vẫn ma lĩnh bên ngoài dược điền bình thường, thông môn cũng trưởng quản Vân Mộng Trạch một bộ phận thủy vực. Tam Giang giao hội, nơi này bảo ngư càng nhiều, cùng Hắc thủy Hà loại kia hoang dại khác biệt, bên này đã thành quy mô hóa nuôi dưỡng. Cụ thể do tông môn phụ thuộc đệ tử ngoại môn phụ trách, mà tông môn chấp sự thì là đại biểu tông môn phụ trách quản lý ngư trường sự vụ, đề phòng trộm cắp, thẩm tra đối chiếu sổ sách chờ chút. Loại này việc phải làm, xem như một cái công việc béo bở, cơ bản tứ đại viện riêng phần mình cầm giữ một khối. Chỉ bất quá thanh một viện bên này nhân thủ không nhiều, mà lại việc này quan tâm không ít, bảo ngư rất khó vớt, ngược lại là rất khó hoàn thành mỗi tháng giao phó. Đã từng hắn ngũ sư minh quản lý qua một đoạn thời gian, về sau không những không có cầm tới trả thù lao, ngược lại dán đi vào không ít. Cho nên về sau cũng liền do tông môn Chu Tức viện đệ tử tạm thời cầm giữ. Cố An trước khi tới liền từ Phùng Nguyên Kiệt trong miệng hiểu rõ một phen việc này, chuyện này với hắn tới nói, đơn giản chính là một tốt việc phải làm. Dưới mắt nhìn thấy nhiệm vụ này còn tại, Cố An cơ hồ không do dự, liền thông qua một bên công danh lâu chấp sự, tiếp nhận nhiệm vụ này. Bất quá nhiệm vụ này đó lấy, Cố An cũng không hề rời đi, mà là nghĩ tới điều gì, trực tiếp đi vào phía sau, gõ Tần Thành Phong trưởng lão cửa phòng. Đối phương lần trước từng lưu lại nói đến, nhận nhiệm vụ lúc có thể đi tìm hắn tìm hiểu điểm nội bộ tin tức. Cố An cũng là nghĩ đối với cái này ngư trưởng kỹ càng hiểu rõ một phen. Vừa nhìn thấy Cố An, Tần Thanh Phong là mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, chỉ bất quá khi biết Cố An chỗ nhận nhiệm vụ, lông mày chính là nhíu một cái, đột nhiên nói: "Tiểu tử, nhiệm vụ này nước có chút sâu, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ." Chương 110, Lập Uy đại trương cầu đặt mua chương 110, Lập Uy đại trương cầu đặt mua. Cố An trong lòng siết chặt, không nghĩ tới còn có điều bí ẩn, ánh mắt của hắn mang theo hỏi thăm chi ý, nhìn về hướng Tần Thanh Phong. Tần Thanh Phong cũng không giấu giếm, nói cũng là tà môn. Tông môn hàng năm phát xuống định lượng cá con, dù là có chỗ hao tổn, theo lý thuyết cũng nên hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu, có thể cái này ất ngư trưởng mỗi tháng đều kết thúc không thành chỉ tiêu, tông môn hoài nghi là có người cố ý hành động. Cố An nghe vậy, mắt sáng lên, cố ý hành động. Tần Thanh Phong gật gật đầu, tông môn vì thế cũng điều tra qua, nhưng mặc kệ là sổ sách hay là phương diện khác, đều không có tra ra nửa điểm manh mối. Mặc dù có người hoài nghi là phụ trách chăm sóc ngư trưởng ba cái quản sự đang làm trò quỷ, nhưng không có chứng cứ, cũng là không tốt vọng hạ kết luận. Ngươi nếu là coi là thật muốn nhận nhiệm vụ này, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, đây cũng là nhiệm vụ kèm theo điều kiện, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Cố An trong đầu suy nghĩ phi tốc chuyển động, lại bèn bèn do dự một chút, liền kiên định nói: "Về Tần trưởng lão, ta nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này." Đối với người khác tới nói, đây có lẽ là khối khó gặm xương cứng, nhưng đối với cô An mà nói, lại là cái cọc thực sự công việc béo bở, hắn có đưa vật cột lưới đánh cá nơi tay, căn bản không lo giao không lên nhiệm vụ. "Tốt." Tần Thanh Phong tán thưởng gật gật đầu, nói: "Ngươi một mình tiến đến, còn muốn điều tra qua hướng tệ nạn kéo dài lâu ngày, không khỏi một bàn tay không vô nên tiếng. Dạng này, quay đầu ngươi lựa chọn hai tên đệ tử ngoại môn tùy hành, để cho bọn họ tới ta chỗ này báo cáo chuẩn bị một tiếng liền có thể, đãi ngộ tự ưu." Cố An nghe vậy, vội vàng ôm quyền nói: "Đa tạ Tần trưởng lão. Ta cái này cho ngươi báo cáo chuẩn bị, đến lúc đó sẽ có người đem chấp sự lệnh bài đưa đi, bên kia cũng sẽ đi đầu thông chi. Sau 5 ngày xuất phát." "Tốt." Cố An tự nhiên không có dị nghị. Từ công danh lâu đi ra, Cố An không có trực tiếp về trụ sở, mà là hướng phía tàng kinh lâu đi đến. Bây giờ có trấn Bắc Bảo đao, hắn còn thiếu một bản thích phối đao pháp. Trước đó tu luyện triều tịch đao pháp chỉ có thể luyện được đao thế, lại hướng lên tranh luận có tiến thêm, Cố An lần này dự định tìm một bản chân chính thích hợp bản thân đao pháp. Chờ hắn đi vào tàng kinh lâu, mới vừa vào cửa, liền có đang làm nhiệm vụ đệ tử ngoại môn tiến lên nghênh đón. Biết được Cố An ý đồ đến sau, đối phương một mặt xin lỗi nói: "Cố sư minh, công pháp loại điển tịch tại lầu 3. Chỉ bất quá lúc trước đang làm nhiệm vụ ngụy chấp sự xảy ra sự cố, mới tới Tô chấp sự vừa đi công việc giao tiếp, còn xin ngài chờ một lát một lát." Cố An nghe vậy, mắt sáng lên, nghĩ đến đối phương trong miệng ngụy chấp sự chính là ngụy công danh. Hắn cũng là không nổi, gật gật đầu, trong lúc rảnh rỗi, gặp lầu một chương 7 đều là tạp thư, liền dạo chơi đi tới. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua, phát hiện những sách này phẩm loại phức tạp, có nhân vật truyện ký, kỳ văn truyền thuyết, cũng có yêu thú đồ giám, dược thảo phân loại. Bất quá, khi Cố An nhìn thấy một bản ghi chép bảo ngư thư tịch lúc, không nguyên do hứng thú, đưa tay cầm lên đọc qua. Đại khái xem vài trang, Cố An chỉ cảm thấy tầm mắt mở rộng. Hắn vốn cho là bảo ngư bất quá mười mấy loại, có thể vẹn vẹn trong quyển sách này đi lại, cũng không dưới trăm loại, lại theo phẩm chất phân chia minh sát phẩm giai. Cố An lúc trước tại Thanh Sơn huyện bắt được hổ văn xương các loại, bất quá là cấp thấp nhất nhất giai bảo ngư, đối với bây giờ đã là thông mạch cảnh hắn tới nói, hiệu dụng đã không lớn, trừ phi là còn sống 50 năm trở lên giả cá. Mà nhị giai trở lên bảo ngư, đối với võ giả ích lợi, thậm chí so không ít đan dược còn muốn tấn mãnh. Cái này khiến Cố An đối với sắp chấp hành nhiệm vụ càng chờ mong. Ngay tại Cố An thấy say sưa ngon lành lúc, bên cạnh đột nhiên truyền đến một sợi làn gió thơm, có người chậm rãi đến gần. Cố An ngẩng đầu, chỉ gặp một tên thanh niên nữ tử thanh tú động lòng người đứng tại trước mặt, không phải người khác, đúng là hắn nhị sư tỷ Tô Tình. Cùng lần trước gặp nhau khác biệt, lần này Tô Tình thoa nhẹ phấn trang điểm, búi tóc cao ngất, hai con ngươi che sương, phối hợp nàng cái kia có lồi có lõm thành thục đường cong, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ lười biếng phong tình, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Cố sư đệ, thật là ngươi. Trùng hợp như vậy, ngươi thế nhưng là ta tiếp đãi vị khách nhân thứ nhất. Tô Tình hai con ngươi mỉm cười nhìn qua Cố An, khắp khuôn mặt là mừng rỡ, hiển nhiên đã từ mất đi nhị sư Minh Lâm Việt trong khói mù đi ra. Cố An gặp nàng thân mang chấp sự bảo, trong lòng đã sáng tỏ. Ở đây làm giá trị, cũng là phù hợp tính tình của nàng, lúc trước nàng một mực đi theo nhị sư Minh sông sáo bên ngoài, bây giờ cũng coi là trở về bản phận. Cố An tâm tư khẽ nhúc đích, trên mặt mỉm cười, ôn quyền nói, phiền phức sư tỷ. Tô Tình nghe vậy, nhẹ nhàng gỡ xuống thái dương, nhuận miệng cười, chuyện bổn phận, sư đệ đi theo ta đi. Lúc này, nàng liền dẫn Cố An trực tiếp đi vào tàng kinh lâu tam lâu. Nơi này giá sách san sát, các loại điện tịch sắp hàng chỉnh tề, trên kệ dùng chữ lớn ghi chú binh khí bí tịch thuộc loại, đao kiếm thương dịu côn các loại, đầy đủ mọi thứ. Tô Tình trực tiếp đem hắn đưa đến đao pháp trước kệ sách, chỉ vào trước mắt mấy chục bản bí tịch nói, sư đệ, ngươi xem một chút những này, có thể có vào ngươi mắt. Cố An ánh mắt quét qua, trước mắt đao pháp thấy hắn hoa mắt, cuốn phong đao pháp minh viêm đao pháp, nhất thời cũng không biết như thế nào chọn lựa. Có thể lật xem mấy quyển sau, Cố An vẫn không khỏi nhíu mày, rất nhanh liền đem bí tịch từng quyển thả lại chỗ cũ. Làm sao, những sư đệ này đều không thỏa mãn, gặp hắn như vậy động tác, Tô Tình có chút không hiểu. Cố An lắc đầu nói, sư tỷ, những này đao pháp cố nhiên không tồi, lại phần lớn dừng bước tại đao thế cảnh giới, không biết có thể có đao pháp mạnh hơn. Ân. Lần này, Tô Tình ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đôi mắt đẹp lóe lên, có là có, chỉ bất quá mấy quyển kia đao pháp mạnh hơn, cần vững chắc đao kỹ căn cơ mới được. Cố An không có nhiều lời, chỉ là chậm rãi đưa tay. Trong nháy mắt, một cỗ cường hãn đao khí bỗng nhiên bắn ra, bàn tay của hắn giờ phút này tựa như hóa thành một thanh sắc bén bảo đao. Tô Tình sắc mặt hơi đổi một chút, kinh ngạc nói, đao thế. Cố sư đệ, ngươi vậy mà đã lĩnh ngộ đao thế. Giờ phút này, Tô Tình trong mắt tràn đầy rung động. Hai người cùng là đồng môn, nàng đối với Cố An nội tình coi như hiểu rõ, ngũ khiếu trung phẩm căn cốt, niên kỷ còn không đủ 20. Như vậy tư chất ở ngoại môn vừa nắm một bó to, khả năng tu luyện tới thối thể cựu phẩm đã là phượng mao lân giác, chớ nói chi là đột phá đến thông mạch cảnh. Cố An gia nhập tông môn bất quá nửa năm khoảng chừng, liền đã đột phá thông mạch cảnh, sớm đã để không ít người ngoác mồm kinh ngạc. Tô Tình tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lại vẫn lĩnh ngộ đao thế, cái này nếu là truyền đi, sợ là những cái kia thất hiếu, bát khiếu căn cốt đệ tử đều muốn nghẹn họng nhìn chân chối. Cố An thu liễm chân khí, buông tay xuống, nhìn về phía Tô Tình đạo, sư tỷ, hiện tại ta hẳn là có thể học tập càng thâm ảo hơn đao pháp đi. Ân, tự nhiên có thể. Tô Tình nhìn chằm chằm Cố An một chút, mới nói, Cố sư đệ, ngươi đi theo ta. Biết được Cố An thực lực sau, Tô Tình bay người mang theo hắn đi hướng giá sách hàng cuối cùng. Nơi này thư tịch không nhiều, ước chừng 20-30 bản, mỗi một bản đều bảo bọc lưu ly trong suốt che đậy, hiển nhiên đầy đủ chân quý. Tô Tình giới thiệu nói, Cố sư đệ, chúng ta tông môn đứng đầu nhất khí phổ đều ở nơi này, mấy bản này đao pháp đều có thể tu luyện đến cảnh giới tối cao, ngươi xem một chút có hay không hài lòng. Thuận Tô Tình ánh mắt, Cố An nhìn về phía trước mắt ba quyển đao phổ, Đại Nhật Phần Thiên Đao, Ngũ Nhạc Chấn Ma Đao, Huyền Võ Chấn Hải Đao, Cố An từng cái lấy ra, đơn giản đọc qua một lần, một lát sau thu hồi ánh mắt, trong lòng đã có quyết đoán. Cái này ba môn đao pháp đều có thể tu luyện tới binh khí cảnh giới tối cao, đao vực chỉ là thiên về đều có khác biệt. Đại Nhật Phần Thiên Đao chú trọng mãnh liệt, lĩnh vực một thành, có thể trong nháy mắt xuất đao mấy lần, Ngũ Nhạc Chấn Ma Đao thiên về nặng nghề, luyện được lĩnh vực sau tự thành một thể, lúc đối địch có thể lực áp đối thủ, khiến cho như phụ ngũ nhạc, không thể động đậy. Huyền Võ Chấn Hải Đao coi trọng giọt nước không lọt, càng nặng phòng thủ, luyện tới cảnh giới cao thâm, tự thành lĩnh vực, có thể làm đến đao kiếm bất nhập. Cuối cùng, Cố An tuyển định Ngũ Nhạc Chấn Ma Đao đối với Tô Tình đạo, nhị sư tỷ, liền tuyển bản này đi. Tô Tình thấy thế, trong mắt lóe lên một tia dị dạng, hảo tâm nhắc nhở, Cố sư đệ, bản này đao pháp uy lực tuy mạnh, tu luyện độ khó nhưng cũng cực lớn. Lúc trước cũng không ít người lựa chọn bản này, nhưng đến nay chỉ có Bạch Hổ Viện viện chủ cùng hai vị trưởng lão luyện được đao vực. A, nghe nói lời này, Cố An ngược lại càng kiên định, liền bản này. Nhị sư tỷ, thác ấn một lần cần bao nhiêu ngân lượng? Bản này bởi vì hối đoái người thua tớt, giá tiền không thấp, cần 8.000 lượng. Mắc như vậy. Cố An nghe vậy, lông mày có chút nhăn lại, hắn nguyên bản chỉ chuẩn bị 3.000 lượng, trên lệnh quả thực không nhỏ. Đang lúc Cố An muốn đem đao phổ thả lại lúc, Tô Tình dường như nhìn ra hắn quất bách, mở miệng nói, sư đệ vừa tới tổng môn không lâu, chắc hẳn trong tay không lắm dư giả. Vừa vặn ta chỗ này còn có 6.000 lượng, sư đệ như cần, cứ việc cầm đi dùng. Nói, nàng đã lấy ra một chồng ngân phiếu, đưa tới Cố An trước mặt. Nhị sư tỷ, cái này Cố An có chút do dự. Cầm đi, chờ ngươi trong tay dư giả, đưa ta chính là dường như sợ Cố An trong lòng bất an, nàng lại bổ sung, chúng ta đồng xuất một sư, lẽ ra giúp đỡ lẫn nhau, nói không chừng ngày sau ta còn có cầu ở sư đệ đâu. Tốt. Cố An cũng không phải người giả mồm, trịnh trọng đem phần nhân tình này nhớ ở trong lòng, đưa tay nhận lấy ngân phiếu. Sau đó, Cố An tại Tô Tình dẫn đầu xuống, tiến về tàng kinh lâu lâu chấp sự xử nộp 8.000 lượng, thác ấn đao phổ phó bản. Trước khi đi, Tô Tình thần sắc nghiêm túc nhắc nhở, Cố sư đệ, tông môn bí pháp nghiêm cấm truyền ra ngoài, nếu không ngắt gặp đại họa. Cố An trịnh trọng gật đầu, đem lời này âm thầm ghi tạc đáy lòng. Trở lại trụ sở sau, Cố An không có trước tiên tu luyện ngũ nhạc đao quyết mà là để cho người ta gọi tới Lý Nhai. Lần này ngư trường nhiệm vụ, hắn còn cần hai tên thủ hạ đắc lực, Cố An nhận biết đệ tử ngoại môn không nhiều, Lý Nhai xem như một cái. Người này tuy chỉ có thối thể nhị phẩm tu vi, lại đầu não linh hoạt, làm việc có ánh mắt, trọng yếu nhất chính là hắn cùng Cố An cùng thuộc Thanh Long viện. Các loại Lý Nhai đến, Cố An cũng không nói nhảm, nói thẳng: "Lý sư đệ, ta tại Công Danh lâu tiếp tông môn ngư trường nhiệm vụ, còn cần hai tên quản sự, không biết ngươi là có hay không có hứng thú?" Lý Nhai nghe vậy sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần, cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền một lời đáp ứng. Toàn bộ tông môn người nào không biết, ngư trường là khối công việc béo bở. Không nói những cái khác, riêng là không định giờ ban thưởng một đầu bảo ngư, giá trị cũng không dưới mấy chục hai. Ngày bình thường loại chuyện tốt này căn bản không tới phiên hắn, bây giờ Cố An mở miệng, hắn tự nhiên không chút do dự. "Ân." Cố An gật gật đầu, lại nói: "Ngươi sẽ giúp ta tìm một người, không chỉ có phải có tu vi nhất định, trọng yếu nhất chính là đáng tin của thỏa." Lý Nhai nghe vậy, lập tức minh bạch Cố An dụ ý, vỗ bộ ngực bảo đảm nói: "Cố sư huynh yên tâm, tuyệt đối cho ngài tìm đáng tin cậy." Có hắn câu nói này, Cố An liền yên tâm. Đưa tiễn Lý Nhai sau, hắn mới lấy ra Ngũ Nhạc Đao quyết tinh tế bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Từ Tần Thanh Phong trong giọng nói, Cố An đã dự liệu được lần này ngư trường chi hành tất nhiên sẽ không quá bình, hắn nhất định phải lại xuất phát trước tận khả năng tăng thực lực lên, lấy bất biến ứng và biến. Sau một nén nhang, Cố An để đao xuống vỏ, trong lòng không khỏi cảm khái, không hổ là tông môn mạnh nhất đao quyết. Đao này quyết cùng chia đao khí, đao thế, đao ý, đao vực tứ trọng cảnh giới, luyện tới viên mãn, tự có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi năng. Đương nhiên, mạnh nhất hay là nó Ngũ Nhạc Đao vực, một khi thi triển, tuy nói để đối thủ thân phụ Ngũ Nhạc chi lực có chút khoa trương, nhưng tuyệt đối có thể thực hiện mấy lần với thiên nhưng trọng lực. Cao thủ so chiêu, sai một ly đi nghìn dặm, dù là chỉ là gấp đôi trọng lực đống nhiên ra chỉ, cũng đủ để quyết định thắng bại. 8000 lượng, xài đáng giá. Cái này nếu là phóng tới ngoại giới, sợ là vạn lượng cũng có cầu. Ngay sau đó, Cố An không do dự nữa, đem đao phổ để vào cái thứ tư đưa vật cột bên trong, lần trước đột phá thông mạch cảnh sau, hắn lại mới mở một chỗ đặt sẵn vật cột, giờ phút này vừa bận phát huy được tác dụng. Đưa vật cột 4, Ngũ Nhạc Chấn Ma đao hiệu dụng, phách sơn đoạn nhạc, chấn sát khu ma tiến độ, chưa giải khóa luyện đao bách biến nhìn thấy giải tỏa điều kiện, Cố An lúc này rút ra chấn bắt bảo đao, cơ luyện. Dòng dã một buổi sáng, Cố An đều tại dốc lòng luyện đao. Không biết vung chém bao nhiêu lần, rốt cục giải tỏa thành công. Đưa vật cột 2, Ngũ Nhạc Chấn Ma đao hiệu dụng, phách sơn đoạn nhạc, chấn sát khu ma tiến độ, một ngày 80 luyện, nhập môn 1.1000 nhìn xem trên bảng thành tiến độ, Cố An trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là đỉnh cấp đao pháp, cất bước liền muốn 1000 lần độ thuần thục rèn luyện. Cũng may hắn đã có đao thế căn cơ, mặc dù ngắn thời gian bên trong khó mà lĩnh ngộ đao vực, nhưng lĩnh ngộ đao ý nên không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Cố An luyện công càng cần cù. Hai ngày sau, Cố An đem hơn phân nửa tinh lực đều vùi đầu vào Ngũ Nhạc Chấn Ma đao trong tu luyện, tiến triển thần tốc. Trong lúc đó, Lý Nhai cũng mang theo một người đến đây, tên là Vương Lỗi, cũng là Thanh Mục viện đệ tử ngoại môn. Người này tính cách đôn hậu, thối thể nhất phẩm tu vi, thân hình khôi ngô, chỉ là bất thiện môn tử. Cố An trước đó từng gặp một mặt, đối với hắn ấn tượng còn có thể, ngay sau đó liền gật đầu đáp ứng. Để cho hai người đến Tần Thanh Phong nơi đó báo cáo chuẩn bị sau, ngày thứ ba trước kia, ba người trực tiếp thẳng xuất phát. Tứ Tượng Tông bên ngoài, tới gần Vân Mộng Trạch Tết ngư trường. Trong phòng nghị sự, ngư trường nhân viên quản lý giờ phút này toàn bộ đến đông đủ. Chỉ là, đặc biệt chói mắt chính là, trên chủ tọa lại lười biếng dựa vào một nữ tử. Nàng tư thái yểu điệu, thân mang xanh biếc váy dài, mượt mà trên mặt trái xoan, một đôi đen nhánh đôi mắt đảo qua mọi người tại đây lúc, ánh mắt bên trong xen lẫn một tia như có như không lành ý, người này chính là Chu Tước viện đệ tử nội môn Bạch Yến. Bởi vì Thanh Long viện chậm chạp chưa phái người đến đây tiếp nhận ngư trường, những ngày qua một mực do nàng tạm thay quản lý chức vụ. Hôm nay chính là nàng thay quản dùng ngày cuối cùng. Giờ phút này, nàng nhìn về phía trước người đám người, ung dung thở dài, trong lời nói có hàm ý nói sau ngày hôm nay, các ngươi liền nên đón mới chấp sự, cũng sẽ không cần lại nhìn sắc mặt của ta làm việc, về sau mọi việc cũng không cần lại hướng ta bẩm báo. Dưới tay, lên tiếng trước nhất chính là phụ trách ngư trường ba tên quản sự. Nghe vậy, ba người liếc nhau, một vị nam tử trung niên dẫn đầu ôm quyền nói: "Bạch chấp sự, ất ngư trưởng cho tới bây giờ chỉ nhận ngài. Thanh Long viện đệ tử xưa nay không đáng tin cậy, chúng ta không muốn tiếp nhận người bên ngoài điều khiển." Một tên khác nam tử mặt đen cũng đi theo phụ họa, chính là Bạch chấp sự đem ngư trưởng xử lý ngay ngắn rõ ràng, tông môn đây là ý gì? Chúng ta dự định ký một lá thư, thỉnh cầu tông môn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, để cái kia Thanh Long viện đệ tử từ đâu tới về đến nơi đâu. Hắn mới mở miệng, những người khác cũng nhao nhao phụ họa đồng ý. Thấy cảnh này, Bạch Tiến nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, hiển nhiên đối với kết quả này hết sức hài lòng. Nhưng ngoài miệng lại ra vẻ nghiêm túc nói: "Hồ nháo, đây là tông môn ý chỉ, há có thể do các ngươi tùy ý sửa đổi. Mệnh lệnh đã hạ đạt, chắc hẳn cái kia mới chấp sự hôm nay liền sẽ đến nhận chức." Lời vừa nói ra, mọi người tại đây lời nói lập tức trì trệ. Một tên sau cùng lông mày sinh nốt rồi đen lão giả thấy thế, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiến, hai người ánh mắt giao hội trong nháy mắt, lão giả lập tức tinh thần tỉnh táo, đội ho một tiếng nói theo lão phu góc nhìn: "Không bằng dạng này, cái kia mới tới đối với chúng ta nơi này tình huống hai mắt đen thui, nếu như không để cho hắn trước đi theo Bạch chấp sự trợ thủ, học tập cho giỏi một phen, chư vị cảm thấy thế nào?" Đại hán mặt đen kia nhãn châu xoay động, lập tức gật đầu phụ họa: "Như vậy rất tốt, cũng không phá hư ất ngư trường hiện hữu cách cục, cũng có thể để hắn có cái lối ra, nhất cử lưỡng tiện." "Không sai, nếu là hắn không biết điều, đừng trách chúng ta không phối hợp. Chính là cái này ất ngư trường, chung quy là chúng ta định đoạt." Những người khác nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu đồng ý. Nhìn thấy trước mắt một màn này, ngồi tại chủ bị Bạch Tiến triệt để yên lòng. Đây hết thảy vốn là sắp xếp của nàng, ngư trường ích lợi phong phú, nàng tự nhiên không muốn tùy tiện buông tay. Những ngày qua xuống tới, ba tên quản sự sớm đã cùng nàng lợi ích khóa lại, Bạch Tiến tự tin vô luận ai tới nhận trước đều mơ tưởng dung chuyển địa vị của nàng. Vừa rồi một phen đối thoại, bất quá là nàng diễn cho những người khác nhìn tiết mục thôi. Đang lúc nàng muốn mở miệng nói vài lời xã giao lúc, đột nhiên có cảm ứng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, thản nhiên nói, "Tới." Đám người vội vàng thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ gặp ba người tại ngư trường trưởng lão Tiền Đông Dương dẫn đầu xuống, đã đi tới ngoài cửa. Bạch Thiến không dám kinh thường, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Chỉ là, không đợi nàng đi ra cửa phòng, mấy người đã cất bước đi đến. Gặp qua Tiền trưởng lão, Bạch Thiến khẽ không người hành lễ, xem như bắt chuyện qua. "Ân, Bạch Thiến, ta hôm nay đến là mang tân nhiệm mất ngư trưởng chấp sự Cố An đến đây tiền nhiệm." Nói, Tiền Đông Dương nghiêng người một bước, đem sau lưng Cố An nhường lại, trầm giọng nói, "Kể từ hôm nay, Cố An chính là ất ngư trưởng chấp sự, chư vị gặp qua tân nhiệm chấp sự." Đám người liền vội vàng đứng lên hành lễ. "Ngày sau mong rằng chư vị chỉ điểm nhiều hơn." Cố An cũng khách khí chắp tay đáp lễ. Sau đó, Tiền Đông Dương không có ở lâu, đơn giản là Cố An giới thiệu Bạch Thiến bọn người sau, liền quay người rời đi. Chờ Tiền Đông Dương sau khi đi, Bạch Thiến ánh mắt mới rơi xuống Cố An trên thân, ngựa khí khách khí nói, "Cố chấp sự một đường vất vả, mời ngồi." Nàng trên miệng nói đến khách khí, thân thể lại độ ngồi trở lại chủ vị, bày ra một bộ nơi đây chủ nhân tư thái. "Ân." Thấy cảnh này, Cố An có chút nhíu mày, không biết đối phương là cố ý gây nên hay là vô tâm chi thất. Hắn cũng không xê dịch bước chân, mở miệng nói, "Ngồi thì không cần. Bản nhân hôm nay ngày đầu tiên tiền nhiệm, cần quen thuộc ất ngư trưởng tình huống, còn muốn cùng chư vị nghị sự, Bạch chấp sự xin cứ tự nhiên." Bạch Thiến nghe vậy, sắc mặt có chút trầm xuống, cái mông lại không xê dịch nửa phần, thản nhiên nói, "Cố chấp sự nói cực phải. Chỉ bất quá ất ngư trưởng tình huống phức tạp, giao tiếp công việc cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Cố chấp sự chu xe mệt nhọc, không bằng đi trước nghỉ ngơi một lát." Nói, Bạch Thiến cho nam tử mặt đen kia đưa cái ánh mắt. Người sau lập tức đứng dậy nói, "Cố chấp sự, gian phòng đã chuẩn bị xong cho ngài, xin mời đi theo ta." Lời còn chưa dứt, hắn không nói lời gì, liền muốn tiến lên mời ra Cố An. Nhưng mà, hắn còn chưa tới gần, Cố An liền bỗng nhiên đưa tay, một đạo hùng hậu trưởng phong trong nháy mắt phiến ra. Đùng. Thanh thúy cái tát âm thanh tại trong phòng nghị sự vang vọng, nam tử mặt đen cả người bị tát đến bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất. Cả sảnh đường đám người trong nháy mắt im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cố An lại nhìn cũng không nhìn trên mặt đất người, mắt sáng như bước, quay đầu nhìn về phía ngồi tại chủ vị Bạch Thiến, ngữ khí lạnh như băng nói, "Bạch chấp sự, ta ất ngư trưởng nội bộ nghị sự, ngươi muốn lưu lại dự tính sao?" Chương 111 đỏ sức, chương 111 đỏ sức. Cố An một tát này lực đạo cực nặng, cũng triệt để toàn trường đám người cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Chẳng ai ngờ rằng, mới tới vị này Cố chấp sự vậy mà cường thế như vậy. Giờ phút này, giữa sân ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Bạch Thiến, dù sao hôm nay xuất diễn này, phía sau chính là do nàng chủ đạo. Bạch Thiến giờ phút này cũng từ Cố An một cái tát kia trong rung động lấy lại tinh thần, bị Cố An trước mặt mọi người ép hỏi, nàng lập tức lên cơn giận dữ, đột nhiên vươn người đứng dậy, "Cố chấp sự, ngươi quá phận, có thể nào tùy ý đánh người? Ta quản giáo ta ất ngư trưởng quản sự, có gì không ổn?" Cố An nhíu mày hỏi lại, sắc mặt không hề sợ hãi. Trước khi đến, hắn sớm đã đối với cái này ất ngư trưởng, thậm chí Bạch Thiến để mảnh mò được nhất thanh nhị sở. Đối phương rất có bối cảnh, đã là phủ thành thập đại gia tộc Bạch gia hòn ngọc quý trên tay, cũng là Chu Tước viện đệ tử, ngày bình thường ngang ngược cản rỡ đã quen. Đổi lại bình thường, Cố An tự nhiên lười nhắc nhiều so đo, nhưng hôm nay đối phương hành động như vậy, rõ ràng là muốn đem hắn mất quyền lực, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Trong lúc nhất thời, hai người đối chọi gay gắt, giữa sân mùi thuốc nổ trong nháy mắt kéo căng. Bạch Thiến trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nhiều lần suýt nữa nhịn không được động thủ, cuối cùng nhưng vẫn là đè nén xuống. Dù sao chính như Cố An lời nói, đối phương bây giờ là ất ngư trưởng chấp sự, mới vừa lên đảm nhiệm ngày đầu tiên, chính mình như động thủ, chuyến đi rất thế nhưng là tông môn mặt mũi. Như vậy tưởng tượng, nàng hỏa khí trước tiết ba phần, có thể di động tay không thành, trên đạo lý lại chân đứng không vững. Cố An lời nói đã đưa nàng triệt để phá hỏng. Hoàn toàn chính xác, Cố An cách làm mặc dù lộ ra quá phận, nhưng từ quy củ đi lên nói, cái này ất ngư trưởng sớm đã không phải nàng định đoạt. Ngay sau đó nàng hít sâu một hơi, kết lực bình phục nỗi lòng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố An, "Cố chấp sự, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Muốn quản tốt một cái ngư trưởng, cần cùng bọn thủ hạ chung sức hợp tác, nếu là mất lòng người, rét lạnh lòng của mọi người, ngược lại đối với ngư trưởng bất lợi." Mấy người khác thấy thế, mi tâm có nốt ruồi, tư lịch sâu nhất lão giả Ti Đồ Lãng dẫn đầu đứng ra tỏ thái độ, "Cố chấp sự, thống chi quản sự cũng là có ý tốt, ngươi cách làm như vậy, không khỏi quá không đem chúng ta để vào mắt. Về sau cái này ất ngư trưởng, chúng ta sợ là không cách nào làm." Từ dưới đất bò dậy nam tử mặt đen Tống Chi cũng nghiến răng nghiến lợi, "Cố chấp sự, ngư trưởng vận doanh không thể rời bỏ chúng ta thông lực phối hợp, ngươi làm như vậy, thực sự để cho chúng ta khó làm." Những người còn lại dù chưa mở miệng, nhưng cũng nhao nhao đứng dậy ôm quyền, tư thái đã sáng tỏ, trong lúc nhất thời, Cố An phảng phất thành toàn trưởng công địch. Bạch Thiến trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, cái này ất ngư trưởng đã sớm bị nàng kinh doanh đến như thùng sắt, nàng chắc chắn Cố An như muốn đặt chân, sớm muộn đến thỏa hiệp. Chỉ có một bên dáng người gầy gò quản sự tưởng toàn, cao mày, muốn nói lại thôi. Hắn chỉ hiểu chút thô thiển bắt cá kỹ xảo, không chỗ nương tựa, lại không sợ trường lột đuối, tại ngư trường bên trong địa vị cực thấp. Trước mắt một màn này cũng không phải là ước nguyện của hắn, nhưng khi Bạch Thiến quăng tới ánh mắt uy hiếp lúc, hắn toàn thân mát lạnh, cắn răng do dự một chút, cuối cùng vẫn là đứng ở đám người bên kia. Khó làm. Cố An đảo qua trước mắt đứng dậy kháng nghị đám người, mí mắt nhấc lên một chút, ngựa khí đạm mạc, nếu khó làm, vậy cũng chớ làm. Các ngươi nếu làm không đi xuống, liền từ lấy ở đâu về đi đâu, ta ất ngư trường không nuôi người rảnh rỗi. Cái gì? Cố An lời nói này, trong nháy mắt chấn trụ toàn trường, ai cũng không ngờ tới hắn càng như thế lớn mật, không chút nào để lối thoát. Ti Đồ Lãng coi là Cố An chỉ là hờ dỗi, đội vàng nhắc nhở, Cố chấp sự. Tông môn mỗi tháng đều có cố định bảo ngư nộp lên trên số định mức, nếu là không có chờ ta ra tay đánh bắt, sau 3 ngày tiền trưởng lao truy cứu trách nhiệm xuống tới, ngươi gánh chịu được tốt hay sao hả? Nhưng mà, Cố An đáp lại bọn hắn, chỉ có một chữ, Lan. Ti Đồ Lãng bị đối đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hít sâu mấy cái khí, mới cắn răng gạt ra 3 cái tốt chữ, Cố chấp sự, lao phu lúc này đi. Bất quá ngươi nhớ kỹ, ngày sau nếu là hối hận muốn mời chúng ta trở về, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến lúc đó kết cục như thế nào. Nói đi, hắn vung tay lên, đi. Hắn vừa đi, Tống Chi bọn người tự nhiên theo sát phía sau. Tưởng Toàn mặt lộ vẻ khó xử, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, có thể bị Bạch Tiến ánh mắt lạnh như băng kia quét qua, cuối cùng vẫn là trong lòng phát run, quay người rời đi. Hắn biết rõ Bạch Tiến lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, cho dù đối phương xưa nay không chào đón chính mình, cũng tuyệt đối không dám cùng Chi tác đối với. Cũng không lâu lắm, giữa sân lại đi 1/3 người, 3 tên quản sự càng là một cái không có lưu. Liền ngay cả cùng đi Cố An đến đây Lý Nhai hai người, thấy thế cũng không khỏi nhíu chặt lông mày, sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên, những người này là yên tâm có chỗ dựa chắc. Trái lại Bạch Tiến, lại là thần sắc nhẹ nhõm, phản phất chút cơn giận, Cố chấp sự, đã ngươi khăng khăng như vậy, vậy ta liền chờ lấy nhìn ngươi như thế nào quản lý ất. Đúng rồi, đến lúc đó nếu là không chịu đựng nổi đi câu ta, nhưng phải hạ thấp tư thái. Nói đi, Bạch Tiến hừ lạnh một tiếng, quay người nên ngang rời đi. Cố Sư Minh, bọn người sau khi đi, Lý Nhai tiến lên một bước, thần sắc lo lắng, việc này muốn hay không Cố An đưa tay đánh gãy, ngựa khí chắc chắn, không sao, việc này ta tự có tính toán. Sau đó hắn cất bước đi đến chủ vị, quyết đoán ngồi bên dưới, ánh mắt chuyển hướng còn thừa đám người, ngựa khí hòa hoãn một chút. Sau đó họ, mọi người lời đầu tiên ta giới thiệu một phen, lại đem ất ngư trường tình huống cụ thể, nói hết mọi chuyện. Ất ngư trường bên ngoài, đám người trốn đến một chỗ ẩn nút, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Bạch Tiến. Bạch chấp sự, cái kia Cố chấp sự thực sự quá phận, ngại nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Đúng vậy a Bạch chấp sự, nếu không chúng ta cùng ngài về bính địa ngư trường đi. Tưởng Toàn đột nhiên mở miệng, giọng thành khẩn. Cùng Thống Chi, Ti Đồ Lãng khác biệt, hắn làm việc trong sạch, liêm khiết thanh bạch, thực sự không muốn cuốn vào cuộc phân tranh này. Hắn lời này vừa ra, lập tức dẫn tới không ít người phụ họa, trừ 3 tên quản sự, những người khác phần lớn là nhân viên ngoài biên chế, rời đi ất ngư trường liền không có sinh kế, dưới mắt chỉ có thể trông cậy vào Bạch Tiến. Nghe được Tưởng Toàn lời nói, lại gặp đám người bị kéo theo đứng lên, Bạch Tiến trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác chán ghét. Chính nàng ngư trường vốn là kín người hết chỗ, chỗ nào dung hạ được những người này. Nhưng mặt ngoài, nàng lại cười nhẹ nhàng, các người gấp cái gì? Nên gấp chính là cái kia họ Cố. Mọi người chỉ cần kiên nhẫn các loại mấy ngày, chờ hắn giao không lên linh ngư, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đến mời các ngươi trở về, đến lúc đó đồng lộc bao nhiêu, còn không phải các ngươi định đoạt. Lời này vừa ra, đám người nhãn tỉnh sáng lên, nỗi lòng lo lắng lập tức buông xuống. Ti Đồ Lãng cũng khẽ gật đầu, chúng ta đều có độc môn bắt cá thủ đoạn, tiểu tử kia cho dù thực lực lại cao hơn, kết quả là cũng muốn cầu chúng ta. Đến lúc đó liền không phải do hắn làm chủ, chúng ta vừa vặn thừa cơ ra điều kiện, để Bạch chấp sự một lần nữa trở về chủ trì đại cục. Đúng đúng đúng. Những người khác nhao nhao phụ họa. Ân. Bạch Thiến hài lòng gật đầu, cam kết, mọi người yên tâm, chỉ cần thành công mất quyền lực hắn, ngày sau phúc lợi của các ngươi gấp bội. Quá tốt rồi. Đa tạ Bạch chấp sự. Đám người vội vàng ôm quyền cảm tạ. Tưởng Toàn cao mày, nhìn xem một màn này, chỉ có thể âm thầm thở dài. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy mới tới Cố chấp sự, tựa hồ cũng không đơn giản, vạn nhất đối phương có át chủ bài. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi siết chặt. Trong phòng họp, thông qua còn thừa nhân viên giảng thuật, Cố An đối với ất ngư trưởng tình huống có đại khái hiểu rõ. Đơn giản tới nói, chính là nhập không đủ suất, cá con, đồ ăn, bí chế con mồi, nhân công chi tiêu, mỗi một hạng đều là to lớn hao phí, có thể mỗi tháng thu hoạch bảo ngư, nhưng còn xa không đạt được tông môn yêu cầu. Dùng Tống Chi bọn người trước kia thuyết pháp, là nơi đây nước sâu, bảo ngư giảo hoạt khó bắt. Nhưng Cố An là người hai đời, kết hợp trước đó đủ loại dấu hiệu, một chút liền nhìn ra trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Cố chấp sự, đây là ất ngư trường sổ sách, xin ngài xem qua. Một nữ tử tiến lên, đem sổ sách cung kính đưa tới Cố An trước mặt. Cố An tùy ý lật vài tờ liền để ở một bên, ngược lại nhìn về phía đối phương, Chu chủ bộ, sổ sách ngày sau lại nhìn cũng không mượn, trước theo giúp ta đi ngư trường thực địa nhìn xem. Lưu lại người ở trong, chỉ có tuần này mực thân phận hơi cao, là ngư trường chủ bộ, thực lực đạt tới tôi thể tứ phẩm. Nhưng theo nàng nói tới, chính mình bất quá là cái thùng rỗng, bởi vì không nhận chào đón, ngày bình thường chỉ làm chút tạp dịch công việc. Không biết là có chỗ cố kỵ, hay là thật không biết rõ tình hình, từ trong miệng nàng, Cố An cũng không hỏi ra quá nhiều hữu dụng tin tức. Bất quá hắn cũng chưa để ở trong lòng, chính mình mới vừa lên đảm nhiệm, đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ cũng sẽ không tùy tiện thành thật với nhau. Cố An cũng không sốt ruột, nếu đại cục đã định, hắn có nhiều thời gian triệt để khống chế toàn bộ ất ngư trường. Là, Chu Mặc lên tiếng, lập tức mang theo Cố An tiến về ngư trường. Ngư trường quy mô cực lớn, xa xa nhìn lại sóng nước lan tan, cũng không khác thường. Đến gần mới phát hiện, Vân Mộng Trạch biên giới phân bố 10 cái lớn nhỏ không đều hồ cá, dùng kim cương lưới sắt tầng tầng ngăn cách. Những con cá này nào mỗi ngày đều cần chuyên gia dùng tinh chế đồ ăn nuôi nấng, Cố An vung xuống một chút con mồi, liền có hơn 10 đầu trên thân mang theo nguyệt hình hoa văn bảo ngư bơi lại tranh đoạt ăn uống. Cố An từ trước đó đọc qua trong điện tịch nhận ra, những này bảo ngư tên là tháng lốm đốm lý, cùng hổ văn xương mở dạng, đều thuộc về nhất giai bảo ngư, đối với hắn mà nói tác dụng không lớn. Mà lại những này bảo ngư kích cỡ cực nhỏ, ước chừng chỉ có sống 1 năm trường kỳ, còn đặc biệt sợ người lạ, hắn vừa mới tới gần, liền nhao nhao chui vào nước sâu, biến mất không còn tăm tích. Dạng này hồ cá tổng cộng có 10 cái, nuôi dưỡng lấy mười mấy loại bảo ngư, trong đó chân quý nhất là nhị giai bảo ngư Tuyết Ngân Lý, sinh trưởng tại khu nước sâu. Chỉ bất quá nước ao cực sâu, cho dù lấy cô An thị lực, cũng không có thể nhìn thấy tung tích dấu vết. Trừ bảo ngư, bộ phận mặt nước còn trồng lấy linh ngẫu, giờ phút này chính vào thời kỳ nở hoa, diễm sắc sáng rực, gió nhẹ lướt qua, nhàn nhạt hà hương đập vào mặt, làm lòng người bỏ thần di. Cố An tuần tra một vòng sau, đối với ớt ngư trưởng tình huống có rõ ràng hơn nhận biết. Trở về sau, hắn lúc này phân phó Lý Nhai, Vương Lỗi hai người giao thế phòng thủ, cần phải bảo đảm ngư trường an toàn, không được có mất. Lý Nhai hai người biết rõ nhiệm vụ gian khổ, lập tức ôm quyền lĩnh mệnh. Sau đó, bọn hắn không chỉ có cẩn thận loại bỏ bốn phía an toàn thai hoang ẩm, còn ra cố xung quanh công sự phòng ngự. Thấy cảnh này, Cố An âm thầm gật đầu, cuối cùng không có phí công dẫn bọn hắn đến. Chỉ bất quá, lực lượng của hai người cuối cùng đơn bạc, cũng không phải là kế lâu dài. Nhưng hắn trong lòng đã có số đo, có lòng tin rất nhanh thay đổi cục diện. Giờ phút này, hắn biết rõ, chỗ tối tất nhiên có không ít con mắt nhìn mình chằm chằm, chờ lấy nhìn hắn xấu mặt, nhất là Tống Chi bọn người. Đổi lại người bên ngoài, cho dù lên cơn giận dữ, cũng phải trước buông xuống tư thái lôi kéo đám người, nếu không căn bản qua không được nộp lên trên bảo ngư cửa này, nói không chừng, những người kia giờ phút này đang chờ chính mình túi đầu chịu thua. Chỉ bất quá, lần này bọn hắn phải thất vọng. Sau 3 ngày, ớt ngư trưởng, Cố An tự mình khống chế thuyền đánh cá, một lưới vung xuống đi, mặt nước lập tức tóe lên bọt nước, linh ngư nhảy loạn. Nhưng khi hắn đem lưới đánh cá kéo lên lúc, trên mặt lại không có chút nào vui mừng, ngược lại khẽ nhíu mày. Dựa theo hắn đưa vật cột bắt cá sát suất, vung xuống con mồi vốn nên thu hoạch ngang nhau số lượng bảo ngư, nhưng thực tế tình huống lại không phải như vậy. Trải qua mười mấy lưới nếm thử, mỗi một lần đánh bắt số lượng đều chỉ có mong muốn 6 thành, trong đó hơn phân nửa hay là hình thể ấu tiểu bảo ngư. Hiển nhiên, lưới đánh cá bên trong bảo ngư số lượng cùng trong nước hồ thực tế số lượng căn bản không khớp. Chiếu xu thế này, cho dù hắn không hề làm gì, đến cuối năm, trong ao chỉ sợ cũng không có cá có thể bắt. Đáng chết. Cố An trong mắt lóe lên một sợi sắc khí, việc này tất nhiên cùng Tống Chi bọn người thoát không khỏi liên quan. Bất quá, tính sổ sách không đội tại nhất thời. Trước đụng đủ tháng này cũng vụng, quay đầu lại chậm chậm thu thập Tống Chi những người kia, hắn có là thủ đoạn. Ngay sau đó, Cố An không nghĩ nhiều nữa, một lần nữa vùi đầu vào bắt cá ở trong. Bên bờ cách đó không xa, không ít người chính bí mật quan sát lấy Cố An nhất cử nhất động, Tống Chi ba người cũng ở trong đó. Nguyên bản bọn hắn coi là Cố An chắc chắn sớm đi cầu chính mình, sớm đã nghĩ kỹ như thế nào nắm đối phương, thật không nghĩ đến 3 ngày đi qua, đối phương đừng nói cúi đầu, lại phảng phất đem bọn hắn quên sạch sẽ. Càng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt là, hôm nay chính là nộp lên trên bảo ngư thời gian, Cố An vậy mà một thân một mình xuống thuyền đánh bắt. Ti Đồ Lãng hừ lạnh một tiếng, ngựa khí khinh thường, hay là tuổi còn rất trẻ, bắt bảo ngư cũng không phải chỉ bằng vào khí lực liền có thể làm được, không có ta các loại thủ đoạn đặc thù, muốn bắt được bảo ngư, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chính là, để hắn ăn chút đau khổ liền biết lợi hại, tại cái này ớt ngư trường, cuối cùng vẫn là chúng ta định đoạt. Tống Chi nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên còn tại ghi hận một cái tát kia, chờ chút nhìn hắn kết thúc như thế nào. Bắt không đến bảo ngư, tiền trưởng lão trừng phạt cũng không chỉ một bàn tay đơn giản như vậy. Nếu không, chúng ta vẫn là đi xem một chút đi. Trước giúp cố chấp sự vượt qua cửa này, dù sao chúng ta trên danh nghĩa hay là ớt ngư trưởng người. Tưởng Văn ở một bên cau mày, thử thăm dò mở miệng. Ngươi dám? Ti Đồ Lãng cùng Tống Chi ánh mắt trong nháy mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Ti Đồ Lãng hừ lạnh nói, Tưởng Toàn, ngươi quên Bạch chấp sự trước khi đi căn dặn. Chẳng lẽ lại ngươi muốn phản bội Bạch chấp sự, đứng ở cái kia họ cố một bên? Tống Chi dù chưa nói chuyện, ánh mắt lại băng lãnh đấu xương, tràn ngập uy hiếp. Tưởng Toàn cảm nhận được hai người ánh mắt bất thiện, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, cũng không dám lại nhiều lời. Sau đó, hai người lại bắt đầu mặc sức tưởng tượng đến tiếp sau. Tống Chi hỏi, Ti Đồ huynh, nếu là hắn chờ chút thật đi cầu chúng ta đáp ứng sao? Đáp ứng, làm sao không đáp ứng? Dù sao hắn là chấp sự. Ti Đồ Lãng cười lạnh, chỉ bất quá, từ nay về sau, hắn không được can thiệp ngư trường bất luận cái gì bận doanh, chỉ cần treo tên chấp sự tên tuổi là được. Tống Chi gật đầu phụ họa, không sai. Còn có, ta một cái tát kia không có khả năng khổ sở bổ phí, hắn nhất định phải gấp bội bồi thường, nếu không mơ tưởng chúng ta xuất thủ. Hai người đã bắt đầu não bổ Cố An túi đầu chịu thua hình ảnh, chỉ có Tưởng Toàn nhìn qua nơi xa thuyền đánh cá thân ảnh, thần sắc hơi động, không biết đang suy tư thứ gì. Thời gian một chút xíu trôi qua, rốt cục tiền trưởng lão thủ hạ chấp sự đổi tới ớt ngư trường, chuẩn bị tiếp thu tháng này bảo ngư. Cùng lúc đó, Cố An cũng lái thuyền đánh cá, chậm rãi dựa vào hướng bên bờ. Chương 112 trưởng khống toàn cục chương 112 trưởng khống toàn cục thấy cảnh này, Ti Đồ Lãng hai người lập tức tinh thần tỉnh táo, bọn hắn đã làm tốt coi chừng An xấu mặt chuẩn bị. Nhưng mà, sau một khắc, hai người liền triệt để trợn tròn mắt. Chỉ gặp tại trước mắt bao người, Cố An lấy ra từng đầu bảo quang lưu chuyển chân quý loại cá. 3 năm sinh nguyệt lốm đốm lý, 20 đầu. 2 năm sinh mặc lân xương. Cái này sao có thể? Loại cá này khó khăn nhất bắt, hơn nữa nhìn năm này phần, có 2 đầu thậm chí đã đạt đến 3 năm sinh tiêu chuẩn. Mà khi Cố An cuối cùng lấy ra 8 đầu toàn thân ngân quang rạng rỡ, lân phiến như tuyết 3 năm sinh tuyết ngân lý lúc, hai người đã là trợn mắt hốt hoồm, nửa ngày nói không ra lời. Cái này, tuyệt không có khả năng này. Hai người lúc trước cấu ngạo khí kia sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là khó mà che giấu bối rối. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Cố An đến tột cùng là như thế nào bắt được những này bảo ngư. Phải biết, những linh trì này bên trong nuôi dưỡng bảo ngư linh trí khá cao, cho dù là bọn hắn dạng này lao thủ, cũng cần hao phí giá cả to lớn cùng tinh lực mới có thể có thu hoạch. Có thể Cố An vẹn vẹn dùng một tấm lưới đánh cá, liền có thể dễ dàng như thế bắt được nhiều như vậy bảo ngư. Hai người lẫn nhau, đều cảm thấy đại sự không ổn, lúc này quay người liền muốn rời khỏi. Dưới mắt tình huống đột biến, bọn hắn nhất định phải lập tức tìm tới Bạch Thiến thương nghị đối sách. Về phần Tưởng Toàn, bọn hắn bây giờ tự thân khó đảm bảo, chỗ nào còn nhớ được hắn. Mà đứng ở một bên Tưởng Toàn, đang kiếp sợ sau khi, trên mặt cũng lộ ra vẻ chợt hiểu. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức minh bạch, vì cái gì Cố An mới đến, liền dám không đem bọn hắn để vào mắt, nguyên lai đối phương căn bản không cần cậy vào bọn hắn, tự nhiên không cần khách khí. Có thể cứ như vậy, ba người bọn họ tình cảnh liền trở nên cực kỳ xấu hổ. Nguyên bản còn muốn treo giá, hiện tại mới phát hiện, người ta căn bản không cần đến bọn hắn. Mà Bạch chấp sự bên kia, chỉ sợ cũng dung không được bọn hắn những này người vô dụng. Giờ phút này, Tưởng Toàn nhìn xem Ti Đồ Lãng hai người vội vàng rời đi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, trong lòng đã sáng tỏ, chính mình đã bị coi như con rơi. Không được. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trong nháy mắt phun lên Tưởng Toàn trong lòng. Bạch Thiến bên kia tất nhiên sẽ không đem hắn coi ra gì, dưới mắt hắn tựa hồ chỉ còn lại có một con đường, đầu nhập vào Cố An. Mặc dù trước đó đứng sai đội, nhưng nếu như hắn có thể xuất ra đầy đủ thẻ đánh bạc, thì như Ti Đồ Lãng hai người bí mật. Nếu bọn hắn bất nhân, liền đừng trách hắn bất nghĩa. Hắn không tin Cố An sẽ đối với những tin tình báo này không động tâm. Nghĩ tới đây, Tưởng Toàn rốt cục hạ quyết tâm. Lúc này, ngư trường bên này, nhìn thấy Nguyệt Cung nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, vô luận là Lý Nhai, Vương Lỗi hay là Chu Mặc bọn người, đều thở dài một hơi. Trước đó, trong lòng mọi người đều tâm thần bất định, bọn hắn sớm đã cùng Cố An cột vào trên một con thuyền, có vinh cùng linh, có nhục cùng đủ. Nếu là Cố An ngay cả cửa này đều làm có dễ, bọn hắn những người này tiền đồ cũng đem một mảnh ảm đạm. Hiện tại xem ra, bọn hắn không có chọn lầm người. Giờ phút này, trên mặt mọi người tràn đầy vui sướng, giữa sân bầu không khí nhẹ nhõm hòa hợp. Nhưng Cố An nhưng lại chưa hiện lộ ra bao nhiêu vui mừng. Cửa này xem như qua, có thể trong ngư trường bảo ngư số lượng giảm mạnh, hao tổn nghiêm trọng. Cho dù hắn có được đưa vật cột bên trong gần như mát cấp bắt cá kỹ nghệ, cứ thế mãi, chỉ sợ cũng khó có thể là kế. Bất quá, hiện tại hẳn là có người so với hắn càng sốt ruột. Cố An nghĩ đến đây, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Để hắn không nghĩ tới chính là, có người so với hắn dự đoán còn đội bằng hơn. Hắn vừa trở lại trụ sở không lâu, Chu Mặc liền đến đây thông báo, Cố chấp sự, quản sự Tưởng Toàn cầu kiến. Tưởng Toàn. Cố An đuôi lông mày chau lên, suy nghĩ một chút, nói để hắn vào đi. Chu Mặc ứng thanh lui ra. Một lát sau, một trận tiếng bước chân truyền đến, Tưởng Toàn không người đi vào. Gặp qua Cố chấp sự, đi tới gần, Tưởng Toàn cung kính hành lễ, tư thái thả cực thấp. Cố An thấy thế, có chút nhíu mày, có việc. Tưởng Toàn hơi chút do dự, cắn răng nói, Cố chấp sự, ta có tình báo trọng yếu, phải hướng ngài bẩm báo. Cố An thần sắc khẽ động, nói nghe một chút. Tưởng Toàn nhìn chung quanh một chút, muốn nói lại thôi, sau đó thấp giọng nói, việc này can hệ trọng đại, liên quan đến Ti Đồ Lãng hai người, có thể hay không cho ta phụ cận nói tỉ mỉ? Có thể. Cố An gật đầu đáp ứng. Tưởng Toàn lúc này tiến lên hai bước, bám vào Cố An bên thai thấp giọng thì thầm đứng lên. Cố An lúc đầu thần sắc bình tĩnh, nhưng theo đối phương tự thuật, trên mặt hắn dần dần lộ ra vẻ khiếp sợ. Việc này coi là thật. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chăm chú về phía Tưởng Toàn. Thiên chân vạn sắc, còn xin Cố chấp sự minh xét. Cố An nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Tưởng Toàn đạo, ngươi hôm nay đến đây, chỉ sợ không đơn thuần là vì nói cho ta biết những này đi. Tưởng Toàn vội vàng chắp tay nói, Cố chấp sự minh giám, ta lần này đến đây, là muốn khẩn cầu đại nhân cho phép ta trở lại ất địa ngư trường, là chấp sự hiệu lực. Ngươi vốn là ất địa ngư trường quản sự, sao là trở lại nói chuyện? Tưởng Toàn coi là Cố An không rõ ý nghĩa, đang muốn tiến một bước nói rõ, Cố An cũng đã khoát tay nói, sau này hảo hảo làm việc, đi tìm Lý Nhai đi, về sau cùng bọn hắn cùng nhau tuần tra, cho ca ăn. Cố An ngữ khí bình thản, phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng Tưởng Toàn nhưng trong lòng thì một trận cuồng hỉ, hắn đã hiểu, Cố An đây là tiếp nạp chính mình. Hắn liền vội vàng không người nói, đa tạ Cố chấp sự. Một phen mang ơn sau, Tưởng Toàn vừa rồi rời đi. Nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, Cố An trong mắt tình quang lóe lên. Quả nhiên, ất địa ngư trường tình huống so với hắn dự đoán còn muốn phức tạp. Bất quá, bây giờ Tưởng Toàn đã quy hàng, Ti Đồ Lãng hai người chỉ sợ cũng giấu không được bao lâu. Cố An cũng không sốt ruột, hắn ngược lại muốn xem đối phương còn có thể nhấc lên sóng gió gì. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, vẹn vẹn một ngày sau đó, Ti Đồ Lãng hai người liền tìm tới cửa. Cố chấp sự, lúc trước là ta hai người thái độ không đem, hôm nay chuyên tới để đội gai nhận tội, mong rằng đại nhân cho chúng ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Giờ phút này, hai người thái độ cùng lúc trước so sánh, đơn giản tưởng như hai người. Nguyên bản bọn hắn còn muốn bằng vào bắt cá kỹ nghệ nắm Cố An, ai ngờ Cố An trực tiếp vứt bỏ bọn hắn tại không để ý kể từ đó, bọn hắn ỷ trượng lớn nhất không có, tự nhiên hoảng hồn. Nhất là biết được Tưởng Toàn đã khôi phục quản sự vị trí sau, hai người cũng không ngồi yên nữa, lúc này mới vội vàng chạy đến. Lần này bọn hắn tự nhiên cũng không phải tay không mà đến, riêng phần mình dâng lên 1000 lượng ngân phiếu, quyền tắc nhận lỗi. Cố An thấy thế, sắc mặt lại là trầm xuống, các ngươi đây là ý gì? Hẳn là coi là bản chấp sự là cấp độ kia người tham của, không ham tiền. Hai người sững sờ, có chút choáng váng, vội vàng giải thích, đại nhân hiểu lầm, đây chỉ là ta hai người một chút tâm ý, tuyệt không ý hắn. Cố An thần sắc lúc này mới hơi chậm, gật đầu nói, đã là tâm ý, tiền tài ngược lại lộ ra tục khí. Ân. Ti Đồ Lãng cùng Tống Chi liếc nhau, tiền tài tục khí. Ti Đồ Lãng tựa hồ minh bạch cái gì, thử thăm dò nói, Cố chấp sự nói chính là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Ta nhớ tới ta nơi đó còn có một gốc 10 năm sinh ngưng huyết thảo, như đại nhân không chê, ta nguyện dâng lên. Một bên Tống Chi cắn răng, cũng đội bằng nói, ta đoạn trước thời gian ngẫu nhiên đạt được một bình yêu thú cấp 2 gợn nước ngựa tinh huyết, cũng nguyện hiến cho chấp sự. Cố An trên mặt lộ ra mấy phần giãy giụa, sau đó mới cố mà làm nói ai, hai vị thực sự quá khách khí. Đã các ngươi thành tâm nhận lầm, chuyện lúc trước liền như vậy bỏ qua, về sau mong rằng chung sức hợp tác. Hai người nỗi lòng lo lắng lúc này mới rơi xuống, liền vội vàng không người nói, nhất định, đa tạ đại nhân. Thỏa đàm đằng sau, trong sảnh bầu không khí hòa hoãn không ít. Nói chuyện phía một lát, cô An nâng chung trà lên, ra hiệu tiễn khách. Ti Đổ Lãng hai người trông mong nhìn qua trên bàn hai tấm kia ngân phiếu, muốn nói lại thôi, theo bọn hắn nghĩ, cô An đã nhận lấy bảo vật, ngân phiếu lẽ ra trả lại. Có thể cô An phảng phất hoàn toàn không có chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, trực tiếp để Lý Nhai tiễn khách. Hai người mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể coi như thôi. Một lát sau, đại bọn hắn đi ra cô An trụ sở, sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được khó coi, như cùng ăn con rồi bình thường. Đáng chết, cái gì không ham tiền, rõ ràng là khẩu vị quá lớn. Ta cái kia 1000 lượng a Tống Chi sắc mặt tái xanh, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vốn cho là đưa lên bảo vật sau, đối phương sẽ trả lại ngân phiếu, ai ngờ cô An không nhắc tới một lời. Đây rõ ràng là muốn toàn bộ nuốt vào, hai người giờ phút này trái tim đều đang chảy máu. Phải biết, bọn hắn 1 năm đồng lộc cũng bất quá 1000 lượng tà hữu, lại thêm đưa ra bảo vật, tương đương 2-3 năm này đều làm không công. Ti Đổ Lãng sắc mặt tâm trầm, thư lạnh một tiếng, tạm thời nhẫn lại, các loại bạch chấp sự bên kia bố trí thỏa đáng, tiểu tử kia không chết cũng phải lộ ra. Đến lúc đó, tất địa ngư trường vẫn là chúng ta định đoạt. Tống Chi mặc dù lòng có không cam lòng, nhưng dưới mắt không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Đợi Lý Nhai trở lại phòng khách, có chút không hiểu hỏi cô An, Cố Sư Minh, chẳng lẽ coi là thật cứ như vậy một lần nữa tiếp nhận bọn hắn? Trong đầu hắn hiện ra mới tới lúc đám người thái độ, cảm thấy như vậy không khỏi lợi cho bọn họ quá rồi. Cố An thần sắc bình tĩnh, bọn hắn là tự thân bắt cá kỹ thuật, cho dù chúng ta không lưu, bị bức ép đến mức nóng này cũng có thể đầu nhập vào mặt khác ngư trường, đơn giản đãi ngộ kém chút. Huống hồ nếu bọn họ thật chạy, ngư trường thâm hụt ta tìm ai bổ? Hắn nhấp một ngụm trà, câu nói sau cùng nói đến mơ hồ không rõ. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt cái kia 2000 lượng ngân phiếu bên trên, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt. Lý Nhai như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hai người lần này cũng coi như đại xuất huyết, chắc hẳn ngày sau sẽ an phận rất nhiều. Cố An hớp nhẹ nước trà, phản phất nói một mình, điểm ấy còn chưa đủ. Lý Nhai nao nao, nhìn về phía cô An, người sau nhưng lại chưa nhiều lời, ngược lại hỏi, để cho ngươi trà sự tình thế nào? Lý Nhai vội vàng trả lời, hồi sư minh, sổ sách các loại đều điều tra, mặt ngoài nhìn không ra vấn đề. Chỉ là ất địa tập nập yêu thú tập kích nguyên nhân trước mắt còn không có tra được. Ân. Cố An thần sắc không thay đổi, đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Lại đến trước đó, hắn tự nhiên sưu tập tư liệu. Cái này ất địa ngư trường mặc dù ở vào Vân Mộng Trạch bên ngoài, nhưng bởi vì dưới mặt đất có linh nhãn, thường hấp dẫn cỡ lớn yêu thú đến đây. Lúc đó có yêu thú cấp 2 xâm nhập, nuốt bảo ngư, đây cũng là ất địa bảo ngư số lượng giảm mạnh nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chính là như vậy, chư vị sư huynh đệ đều không muốn tới đây nhậm chức. Mấy ngày ngắn ngủi, hắn vốn cũng không trông cậy vào Lý Nhai có thể tra ra cái gì tầng sâu vấn đề. Nếu thật có vấn đề, chỉ nhìn một cách đơn thuần sổ sách loại hình chỉ sợ cũng khó mà phát hiện. Có thể càng là như vậy, trong đó kỳ quặc càng lớn. Theo hắn biết, tông môn tứ đại ngư trường vi mô bố cục tương cận, nhưng mặt khác ngư trường lại chưa có cỡ lớn yêu thú quấy nhiễu. Như vậy xem ra, chỉ sợ cũng không đơn thuần là yêu thú chi họa. Nhất là tưởng toàn để lộ tin tức, để hắn càng thêm mục tiêu rõ ràng. Hắn vừa rồi đối với Ti Đồ Lãng hai người một màn, cũng chỉ là thăm dò. Hai người tình nguyện tốn hao đại giới to lớn cũng muốn lưu tại ất địa ngư trường, chỉ sợ toan tính không cạn. Bất quá, cụ thể hai người đánh tâm tư gì, còn muốn từ từ sẽ đến. Việc cấp bách là mau chóng đền bù tổn thất. Nghĩ tới đây, hắn liền phân phó Lý Nhai, kể từ hôm nay, mỗi ngày nhất định phải hai người tuần tra, cùng loại sự kiện tuyệt đối không thể lại lần nữa phát sinh. Là, Lý Nhai lĩnh mệnh mà đi. Ra khỏi phòng, cả người hắn dễ dàng rất nhiều. Đến tận đây, Cố Sư Minh xem như tại ất địa ngư trường triệt để đứng vững bước chân. Mà chính hắn, cũng đã trở thành Cố An phía dưới người thứ nhất. Nguyên bản quấy nhiều hắn nhân viên sắp xếp lớp học vấn đề, bây giờ cũng phải lấy làm dịu, Ti Đổ Lãng ba người trở về sau, cho dù thực hành hai người tuần tra, nhân thủ cũng dư giả không ít. Những ngày tiếp theo, ất địa ngư trường tựa hồ khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Tại Lý Nhai an bài xuống, đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, hết thảy ngay ngắn rõ ràng, không cần Cố An quá nhiều quan tâm. Kể từ đó, Cố An cũng triệt để nhàn rỗi, tướng chủ muốn tinh lực vùi đầu vào trong tu luyện. Về phần tài nguyên tu luyện, hắn tạm thời cũng không khuyết thiếu. Từ Ti Đổ Lãng hai người đưa lên hậu lễ cũng khôi phục chức vị sau, phía dưới những cái kia mượn gió bẻ mang người cũng nhao nhao bắt trước, đưa lên tiền tài bồi tội. Đối với mấy cái này cỏ đầu tượng, Cố An cũng không khó xử, nhưng nhận lỗi tiền bạc chiếu đơn thu hết. Kể từ đó, hắn vậy mà lại thu hơn 1000 lượng. Tăng thêm trước đó Ti Đổ Lãng hai người 2000 lượng, Cố An cơ hồ cái gì cũng không làm, liền doanh thu hơn 3000 lượng bạc ngân. Như lại tính cả ngưng huyết thảo cùng gợn nước ngựa tinh huyết, tổng giá trị đã vượt qua 5000 lượng. Cái này khiến Cố An thậm chí có chút chờ mong những chuyện tương tự một lần nữa. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, trải qua lần trước sự tình, ai còn dám tùy tiện sở hắn rủi ro. Mặc dù có tâm, cũng phải trước cân nhắc một chút chính mình hầu bao. Bây giờ đám người đối mặt Cố An đều cung kính có thừa, liền ngay cả Cố An chính mình cũng tìm không ra cái gì sai lầm. Có sung túc tài nguyên, Cố An liền đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trong tu luyện. 5000 lượng ngân phiếu bị hắn đều hối đoái thành đan dược, ngày thường lại dựa vào bảo ngư, tiến cảnh tu vi cực nhanh. Nhất là Lưu Ly Kim Thần Quyết. Vân Mộng Trạch khu vực biên giới thường có yêu thú ẩn hiện, tinh huyết nơi phát ra không thiếu. Mặc dù phần lớn là nhất giai yêu thú, nhưng góc gió thành bão, Cố An luyện thể tiến độ tiến triển cực nhanh. Ngay hôm đó, khi hắn đem một bình thủy giáp rùa tinh huyết luyện hóa hoàn tất sau, lưu ly kim thân quyết rốt cục đạt đến điểm giới hạn nào đó. Đưa vật của ba, lưu ly kim thân quyết hiệu dụng, đầu đồng thiết cốt, thân như bản thạch tiến độ, một ngày 10 luyện, nhất dài 300, 300 hắn giờ phút này, hơi chút vận chuyển khí huyết, làn da liền nổi lên nhàn nhạt kim quang, phảng phất bao trùm một tầng kim ô, để nhục thân trở nên dị thường cứng cỏi. Bây giờ thân thể của hắn, giống như loại trừ tạp chất tinh thiết, cường độ kinh người. Chỉ bằng vào nhục thân chi lực, đã tiếp cận mà cân. Như gặp lại Ngụy Công danh chi lưu, chỉ dựa vào nhục thân cũng đủ để nghiền ép đối phương. Điều này cũng làm cho hắn đối với đến tiếp sau tu luyện tràn ngập chờ mong. Chỉ tiếc, lưu ly kim thân quyết hắn chỉ có tầng thứ nhất công pháp. Như muốn tu luyện tiếp theo giai đoạn, chỉ sợ còn phải đi thị sóng giúp đi một lần. Chương 113 mưu đồ, chương 113 mưu đồ. Cố An trong chỗ ở, lửa đèn chập chờn, tỏa ra Chu Mặc hơi có vẻ khẩn trương lại ẩn hàm mong đợi khuôn mặt. Hắn cầm trong tay bưng lấy hai bàn thức ăn nhẹ nhàng đặt trên bàn, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ cứng, cố chấp sự, ngài nhìn một cái. Đây là theo ngài lần trước chỉ điểm phương pháp thử làm rau trộn kia cá cùng hương trà cá trưng. Còn có ngài đề cập qua dầu hảo, ta cũng thử nhịn chút đi ra, cùng nhau thêm vào. Ngài, nếm thử nhìn. Từ Ất Ngư Trường mọi việc đi vào quỹ đạo, Cố An ngẫu nhiên hưởng qua một lần Chu Mặc tay nghề, thuận miệng tán dương vài câu, chưa từng nghĩ đối phương liền lưu tâm, thường xuyên nghiên cứu chút món ăn mới thức đưa tới. Chu Mặc đến đạo này thật có thiên phú, không chỉ có một chút liền rõ ràng, càng có thể suy một ra ba. Cái kia dầu hào chính là Cố An chỉ nói cái đại khái, nàng lại thật có thể thử đi thử lại nghiệm, suy nghĩ ra tươi thuần thành phẩm đến. Kể từ đó, hắn vãng lai Cố An chỗ ở liền càng cần cụ. Cố An theo lời tòa hạ, chấp chứ nếm thử một miếng. Lấy bảo ngư là tài thức ăn cửa vào, tươi non thoải mái trượt, răng môi lưu hương. Thịt cá và bụng, chợt hóa thành ôn hòa tinh thuần nguyên khí, tản vào toàn thân, mang đến ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác. Hắn khẽ bước cằm, ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi, hỏa hầu vừa đúng, tư vị rất tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đứng hầu một bên Chu Mặc, hòa nhã nói, vất vả. Bất quá ngày sau không cần như vậy đặc biệt vì ta chuẩn bị. Không khổ cực, không khổ cực. Chu Mặc đội vàng khoát tay, trên mặt tràn ra giản dị dáng tươi cười, cố chấp sự ngài thích ăn liền tốt. Sau đó nàng đang muốn rèn sắc khi còn nóng, lại thỉnh giáo mấy món ăn thức quan thiếu, một trận hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa từ xa mà đến gần. Người tới chính là Lý Nhai. Hắn rảo bước tiến lên trong phòng, gặp Chu Mặc cũng tại, cảm thấy ngoài ý muốn, gật đầu thăm hỏi, chú sư muội cũng tại. Chu Mặc thấy thế, trong lòng biết Lý Nhai thử đến tất có chính sự bẩm báo, cực kỳ biết điều vén áo thi lễ, cố chấp sự, Lý sư huynh, các ngươi có việc thương lượng, ta liền không phải dậy, xin được cáo lui trước. Nói đi, liền an tĩnh lui ra ngoài, cũng tỉ mỉ đem cửa phòng cài đóng. Đợi Chu Mặc tiếng bước chân đi xa, Cố An mới đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Nhai, không chờ đối phương mở miệng, liền cũng thấy rõ lúc nào tới ý, lạnh nhạt hỏi, Bạch Cảnh Phàm đã đưa tiễn? Là, sư huynh, đã đuổi hắn đi. Lý Nhai đáp, hai đầu lông mày lại tích tụ lấy một cỗ thần sắc phẫn uất, bọn hắn rõ ràng là mượn Bạch Tiến chấp sự kiện kia, có chủ tâm làm có dễ. Lần này quả thực là Bạch gia chúng ta lên giao nộp Nguyệt cung bên trong có 8 đầu bảo ngư không hợp cách, đủ kiểu bắt bẻ. Nếu không có sư huynh sớm có đón trước, để cho chúng ta tương phẩm cùng nhau tốt nhất bảo ngư đều đơn độc tồn tại để làm rõ, còn không biết bọn hắn muốn thế nào mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hắn càng nói càng là tức giận, nhịn không được tiến lên một bước, hạ giọng nói, sư huynh, bọn hắn 5 lần 7 lượt gây chuyện, chúng ta chẳng lẽ cũng chỉ có thể nén giận? Theo ta thấy, không bằng chúng ta đi tiền trưởng lão nơi đó, vạch tội hắn Bạch Cảnh Phàm một bản. Cố An nghe vậy, thần sắc không thay đổi, chậm rãi bưng lên trong tay chén trà, khinh hạt một ngụm, tiền trưởng lão cùng Bạch gia quan hệ không ít, từng là Bạch gia đương đại gia chủ đại sư huynh, ngươi cho là hắn sẽ đứng ở đâu một bên? Lý Nhai khẽ giật mình, không cam lòng nói, cái kia, chúng ta đi Công Danh lâu thiếu lại, cũng không thể tùy ý bọn hắn như vậy ức hiếp. Công Danh lâu? Cố An phóng bên dưới chén trà, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, ngươi cho là bọn hắn sẽ vì chúng ta Ất Ngư Trường điểm ấy nho nhỏ ma sát, đi bắt Bạch gia mặt mũi, làm to chuyện sao? Hỏi một chút này, để Lý Nhai trong nháy mắt nghẹn lời, đầy ngập lòng căm phẫn như là bị đâm thủng khí nang, tiết xuống dưới, trên mặt chỉ còn lại có bất đắc dĩ cùng chán nản, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể một mực dạng này ẩn nhẫn xuống dưới sao? An tâm chớ đội. Cố An đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, trong mắt hiện lên một tia thâm thúy quan mang, thời cơ cũng sắp đến. Ân. Lý Nhai sững sờ, mặt lộ không hiểu, ý của sư minh là? Cố An nhưng không có xâm nhập giải thích, ngược lại hỏi, giao cho ngươi làm sự tình, xử lý đến như thế nào? Lý Nhai lập tức tập trung ý chí, cung kính trả lời, hồi sư minh, tháng trước ngài chém giết đầu kia tần rắn, đã toàn bộ tách rời hoàn tất, vật liệu tính cả tháng này chúng ta tự hành săn giết 6 đầu yêu thú vật liệu, cùng nhau bán cho Vạn Bảo lâu. Tổng cộng đến ngân lượng ngàn lượng, ngân phiếu đều ở nơi này. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một cái phong thư, hai tay trình lên. Cố An tiếp nhận, một chút điểm số, chỉ lấy một nửa, đem còn lại 1.000 lượng ngân phiếu lại đẩy trở lại Lý Nhai trước mặt. Những này, ngươi cầm lấy đi cùng phía dưới các huynh đệ phân đi. Mọi người phòng thủ vất vả, cũng coi là cái trợ cấp. Đây coi như là ngư trường một hạng bất thành văn phúc lợi. Mỗi tháng luôn có chút bị bảo ngư linh khí hấp dẫn mà đến yêu thú xâm nhập, đem nó chém giết sau, vật liệu chính là một bút ngoài định mức thu nhập. Y theo lệ cũ, chấp sự lấy 5 thành, còn lại tham dự hộ vệ đệ tử cùng chia 5 thành. Duy nhất để Cố An cảm thấy tiếc nuối là, những này đột kích yêu thú phần lớn phẩm giai không cao, thường thường không cần hắn tự mình xuất thủ, Lý Nhai bọn người liền có thể giải quyết. Cho dù là đầu kia thực lực hơi mạnh tần rắn, cũng là hắn vừa lúc đi ngang qua, thuận tay một đao liền kết quả. Bất quá, có thể có dạng này ổn định lại phong hiểm không lớn ngoài định mức thu nhập, Cố An đã có chút hài lòng. Tại cái này Ất Ngư Trường, hoàn cảnh tương đối an bình, càng có bảo ngư định kỳ cung ứng lấy trợ tu hành, 2 tháng này sinh hoạt, coi là hắn xuyên qua đến nay ít có thư thái thời gian. Không được hoàn mỹ, chính là Bạch Tiến cực kỳ phía sau Bạch gia nhằm vào. Nhất là về sau, Bạch gia lại vận hành điều đến một tên phụ trách tiếp thu tông môn bảo ngư chấp sự, cùng Bạch Tiến giao kêu gọi lẫn nhau. Mặc dù không đến mức đối với cô An tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng đủ loại vụn vặt làm khó dễ cùng cản trở, cũng thực làm lòng người phiền. Càng quan trọng hơn là, ngư trưởng trên chương mục bao năm qua góp nhặt thâm hụt, như là một cái cất giấu vòng xoáy, lại kéo dài 2-3 tháng, chỉ sợ cũng rốt cuộc không che giấu được. Cái này mới là trước mắt khó giải quyết nhất vấn đề. Xem ra là thời điểm làm kết thúc. Cố An trong lòng mặc niệm, nghĩ đến gần đây ngư trưởng xung quanh một chút không tầm thường động tĩnh, trong mắt một sợi sát khí lạnh như băng lặng yên hiện lên. Có ít người, sợ là đã kiềm chế không được. Cùng lúc đó, bính địa ngư trưởng, bóng đêm như mực, đem liên miên ốc xá cùng lằn tăn thủy quang cùng nhau nuốt hết. Hai cái bóng đen mượn bóng đêm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động tiềm hành mà tới, động tác thành thạo, hiển nhiên thích hợp kính rất tinh tường. Như Cố An ở đây, nhất định có thể nhận ra, hai người này đúng là hắn dưới trướng Ti Đồ Lãng cùng Tống Chi hai vị quản sự. Hai người quỷ quỷ túy túy đi vào một tòa độc lập ốc xá trước, cảnh giác nhìn bốn phía, xác nhận không người theo dõi sau, người cầm đầu mới đưa tay, dùng đặc biệt tiết tấu nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng ứng thanh mở ra một cái khe, một đạo thân ảnh hiểu điệu hiện hiện ra, chính là bính địa ngư trưởng chấp sự Bạch Tiến. Ti Đồ Lãng cùng Tống Chi lập tức không người, hạ giọng nói, gặp qua Bạch chấp sự. Ân. Bạch Tiến khẽ bước cằm, thanh âm thanh lãnh, các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Ti Đồ Lãng đội vàng đáp lời, Bạch chấp sự yên tâm, hai tháng này chúng ta theo phân phó của ngài, biểu hiện được tận tâm tận lực. Cái kia cô An đối với chúng ta cảnh giác đã xuống tới thấp nhất. Tối nay đúng lúc là ta cùng Tống quản sự đang làm nhiệm vụ, hết thảy đồng đều đã an bài thỏa đáng, tuyệt sẽ không ra chỗ sơ suất. Chỉ là không biết Bạch chấp sự bên này. Bạch Tiến nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo ý cười, yên tâm, ta Bạch gia bí truyền ngự thú chi đạo, há lại bình thường. Lần này hao phí tâm lực dẫn tới, chính là một đầu nhị giai trung phẩm huyền giáp cá sấu. Huyền giáp cá sấu. Ti Đồ Lãng cùng Tống Chi đồng thời hít sâu một hơi, lập tức trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, đúng là bực này để phòng ngự cùng hung lệ chứ danh hung vật. Cái kia tất nhiên bạn vô nhất thất. Nhị giai trung phẩm yêu thú, hắn thực lực đã có thể so với thông mạch, thêm nữa huyền giáp da cá sấu cẩu thả thịt dày, lực lớn vô cùng, tại đồng bậc trong yêu thú cũng là khó chơi nhân vật. Cố An mặc dù cũng là thông mạch tu vi, nhưng nếu bị kẻ này tập kích, không chết cũng muốn lột ra. Bạch Tiến đối bọn hắn phản ứng rất là hài lòng, nhẹ gật đầu, các ngươi chỉ cần bảo đảm đem con thú này chuẩn xác dẫn vào dự định khu vực, đến tiếp sau sự tình, ta tự có an bài. Tối nay chính là đánh cược lần cuối. Sau khi chuyện thành công, cái kia họ Cố cho dù may mắn không chết, cũng tất nhiên rơi vào cái phòng thủ bất lực, ủ thành đại họa tội danh. Đến lúc đó ta thêm chút vận hành, hắn vị trí chấp sự này tất nhiên khó giữ được. Chỉ cần hắn vừa đi, cái này ất ngư trường chấp sự một vị chống chỗ xuống tới, theo lệ cũ, chí ít trong vòng nửa năm, đều để cho các ngươi hai vị tài quản dùng. Dĩ vãng thâm hụt, tự nhiên cũng đều có thể đẩy lên trên đầu của hắn. Lời nói này như là mật đường, tinh chuẩn tưới vào Ti Đồ Lãng cùng Tống Chi trong lòng. Hai người lẫn nhau, đồng đều nhìn thấy trong mắt đối phương tham lam cùng kích động, vội vàng thật sâu bái chào, đa tạ Bạch chấp sự vung trồng. Chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, đến lúc đó vẫn là trắng chấp sự như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đi thôi, hành sự cẩn thận, chớ có tiết lộ phong thanh. Bạch Thiến phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời đi. Là hai người lại đi thi lễ, cấp tốc quay người, thân ảnh một lần nữa chui vào đậm đặc trong bóng đêm. Bạch Thiến độc lập trước cửa, ánh mắt phảng phất xuyên tấu trùng điểm hắc ám, tinh chuẩn nhìn về phía ất ngư trường phương hướng. Nàng gối xỉ khẽ cắn, trong mắt đẹp hàn quang lấp lóe, ẩn chứa thấu xương hận ý cùng một tia khoái ý, thấp giọng tự nói, cô An, tối nay chính là tử kỳ của ngươi, nhìn ngươi còn có thể đắc ý đến khi nào. Chương 114, đao ý ngự địch. Chương 114, đao ý ngự địch. Đêm khuya, một trận to rõ dự cảnh tiếng chuông đột nhiên bạch phá bầu trời đêm, ất địa ngư trường đám người nháy mắt thần kinh căng thẳng, cảnh giác chi ý đột nhiên phát sinh. Không tốt, có đại yêu xung kích ngư trường. Một tiếng kinh hô rơi xuống, toàn bộ ất địa ngư trường nháy mắt loạn cả một đoàn, kinh hoàng la lên cùng lộn xộn tiếng bước chân đan vào một chỗ. Cố sư minh là nhị giai huyền giáp ngạc. Vương sư minh cùng tưởng quản sự đã tiến đến chi viện. Lý Nhai bước nhanh chạy tới bẩm báo, sắc mặt nghiêm túc. Cố An chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể xuyên thấu trùng điệp hắc ám, thấy rõ hết thảy. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng băng lãnh độ cong, như tự nói lẩm bẩm nói rốt cục đến. Sau một khắc, hắn trầm giọng hạ lệnh, ngữ khí không được xía vào để tất cả quản sự một chút lưu tại trụ sở chờ lệnh, đây không phải bọn hắn năng lực lẫn vào. Lý Nhai, người đi theo ta. Vâng. Lý Nhai con người lĩnh mệnh, không dám có chút chần chờ. Hai người đổi tới ngư trường lúc, chính thấy một đầu dài 3-4 trượng cự thú điên cuồng đánh thẳng vào thủy rào, người khoác nặng nề kiên giáp, hung uy ngập trời, chính là trong nước một phương bá chủ liền giáp ngạc. Nhất là nó trương huyết buồn đại khẩu cái kia, mở ra lúc lộ ra hai hàng hiện ra lãnh quang to lớn răng, rét lạnh chi khí đập vào mặt, để người không rét mà run. Cái này nếu như bị tan trúng, cho dù lấy thực lực của hắn, chỉ sợ cũng không chết cũng bị thương. Giờ phút này, huyền giáp ngạc tựa như một tòa di động tiểu sơn, tại ngư trường trung mạnh mẽ đâm tới. Tưởng Toàn, Tư Đồ Lãng đám ba người kiệt lực chống cự, nhưng binh khí rơi vào nó giáp trụ bên trên, lại chỉ phát ra đinh đinh đang đang giòn vang, căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Huyền giáp ngạc tráng kiện cái đuôi đột nhiên quét qua, trước mắt hàng rào gỗ tựa như giấy vỡ vụn ra, mảnh gỗ vụn bể ra. Mắt thấy đầu này cự thú liền muốn xông vào hồ cá, Tưởng Toàn cắn răng, tay cầm trường kiếm ngang nhiên đâm tới. Đinh. Trường kiếm tinh chuẩn trúng đích, có thể để Tưởng Toàn nháy mắt sụp đổ chính là, cái này một kích toàn lực rơi vào huyền giáp ngạc lân giáp bên trên, lại chỉ phát ra kim thiết va chạm thanh âm. không những không thể đâm rách lân phiến, một cô bá đạo lực phản chấn ngược lại thuận trường kiếm chuyển đến, để hắn nửa người đều tê dại. Ngay tại tưởng toàn phát giác không ổn, muốn rút lui thời khắc, bị kích nộ huyền giáp ngạc đã mở ra huyết buồn đại khẩu, mang theo gió tanh hung hăng cắn tới. Tưởng quản sự cẩn thận. Lý Nhai mấy người thấy thế sắc mặt đại biến, muốn cứu viện cũng đã không kịp, chỉ có thể là thất thanh nhắc nhở. Tưởng toàn kịp phản ứng lúc, miệng lớn đã gần đến tại gang tấc, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử vong tới gần, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Siêu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhất đạo nóng bỏng đao mang tựa như tia chớp phá không mà đến, tinh chuẩn chạm tại huyền giáp ngạc trên đầu, chính là cô An kịp thời xuất thủ. Chanh. Trường đao chém xuống, làm người ta giật mình chính là, cái này cũng bèn bèn là ở trên ngạc giáp lưu lại một đạo rõ ràng mệnh ấn, rơi xuống vài miếng lân phiến. Cùng lúc đó, cường đại lực phản chấn tựa hồ cũng đem An chú ý bước lui mấy bước, sắc mặt hắn có chút tái đi. Tựa hồ cũng chịu đựng sự đả kích không nhỏ. Cố Sư Minh, Lý Nhai cùng Vương Lỗi thấy thế giật mình, liền vội vàng tiến lên trợ trận. Cố An cắn răng ổn định thân hình, trầm giọng nói xuất sinh này ra dày thịt béo, nhất định phải dẫn xuất ngư trường. Lý Nhai, Vương Lỗi, theo ta đưa nó dẫn tới loạn thạch đảo bên kia. Tưởng Toàn, ngươi lưu tại nơi này hiệp trợ Tư Đồ Lãng hai người tu bổ hàng rào, trông coi bảo ngư, không cho sơ thất. Liên tiếp mệnh lệnh rõ ràng hạ đạt, đám người lập tức lĩnh mệnh hành động. Cùng lúc đó, thụ thương huyền giáp ngạc tựa hồ tiếp cận Cố An, gầm thét hướng hắn cắn xé mà tới. Cố An vẫn chưa liều mạng, mà là thi triển ra tinh diệu thân pháp, không ngừng quay rối kích nộ huyền giáp ngạc, vừa đánh vừa lui. Lý Nhai cùng Vương Lỗi ở một bên ăn ý phối hợp, thành công đem cự thú lực chú ý triệt để hấp dẫn, từng bước một đem nó dẫn xuất ngư trường phạm vi, biến mất tại nặng nghề trong bóng đêm. Đợi cho Cố An ba người đem huyền giáp ngạc dẫn đến loạn thạch đảo, đầu này cự thú đã triệt để bạo nộ. Nó cặp kia huyết hồng đôi mắt gắt gao khóa chặt Cố An, lộ ra nhắm người mà phệ hung quang. Thấy Cố An dừng bước lại, huyền giáp ngạc lập tức phát động công kích, tráng kiện tứ chi tại mặt đất đột nhiên đạp một cái, thân thể cao lớn giống như núi nhỏ nghiền ép mà đến, gió tanh lôi cuốn lấy ngang ngược chi khí, để người ngạt thở. So với trước đó, nó giờ phút này tốc độ cùng hung tính đều cường hãn không chỉ một sao nửa điểm, hiển nhiên đã là giận dữ. Huyết buồn đại khẩu mở ra, một mùi tanh hôi đập vào mặt, nghe ngóng lệnh người ngất đầu nào trướng, phản phất mang theo nghiền nát hết thể vì thế. Cố Sư Minh, mau lui lại. Lý Nhai hai người thấy thế giật nảy mình, riêng phần mình toàn lực xuất thủ, muốn chuyển di huyền giáp ngạc lực chú ý, nhưng đối mặt hai người công kích, huyền giáp ngạc lại không tránh không né, ngạnh sinh sinh tiếp nhận hai cái một kích toàn lực cái này. Nháy mắt, nhất kiếm một truy rơi ầm ầm huyền giáp ngạc trên thân, tia lửa tung tóe. Nhưng mà, như vậy cấp độ công kích, vẹn vẹn để huyền giáp ngạc thân thể hơi trao đảo một cái, đánh giết Cố An động tác lại không có chút nào trì trệ, ngược lại bởi vì thụ kích trở nên càng thêm cuồng nộ, ép xuống chi thế càng thêm tấn mãnh. Giờ phút này, cái kia đủ để cắn nát tinh thiết miệng lớn, mắt thấy là phải đem An chú ý một thanh tuấn vệ. Nguyên bản không muốn chính diện chống lại Cố An, giờ khắc này nhưng không có lui lại. Rời sang ngư trường, hắn rốt cục không cần lại lưu thủ. Huyền giáp ngạc cắn tới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố An không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, trong tay trấn bắc đao đống nhiên ra khỏi vỏ. Ông, một tiếng trầm thấp mà nặng nề đao minh bỗng nhiên vang lên, trên trường đao, một cỗ bành trướng đao khí ngưng động như thực chất, đây chính là Cố An trước đó không lâu đem ngũ nhạc trấn ma quyết luyện tới tinh thông, lĩnh ngộ ra ngưng luyện đao ý. Đối mặt trước mắt huyền giáp ngạc, Cố An không còn bảo lưu, hít sâu một hơi, đưa tay chính là nhất đao. Một đao này giản dị tự nhiên, không có khí thế kinh thiên động địa, chỉ có nhất đạo ngưng luyện đến cực hạn đao ý, phảng phất năng lực bổ ra không khí, thuận thế mà lên. Bang. Sau một khắc, trấn bắc đao tinh chuẩn chạm tại huyền giáp ngạc hàm trên. Cùng lúc trước chỉ có thể chém xuống lân phiến khác biệt, một đao này không chỉ có ngạnh sinh sinh chống chọi huyền giáp ngạc đủ để vỡ nát đá núi khủng bố lực cắn, càng thật sâu khảm vào ngạc giáp ba tấc, vạch ra nhất đạo dữ tợn vết đao, máu tươi nháy mắt phun ra ngoài. Cái gì? Nhìn thấy đột nhiên đại phát thần uy Cố An, một bên Lý Nhai cùng Vương Lỗi triệt để ngây người, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Giống. Huyền giáp ngạc bị thương, ngửa đầu phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, tựa hồ bị một đao này triệt để kinh đến, thân thể cao lớn liên tiếp lui về phía sau. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Cố An đã xuất thủ, tự nhiên sẽ không cho huyền giáp ngạc cơ hội thở dốc. Hắn bước ra một bước, thân hình như điện, trong chớp mắt liền lấn đến huyền giáp ngạc bên cạnh thân, chân khí trong cơ thể toàn lực tôi động, trong tay trấn bắc đao lôi cuốn lấy lăng lệ đao khí, hung hăng chém xuống. Phúc. Nhất đao phía dưới, huyền giáp ngạc trên thân lân giáp như giấy mỏng vỡ vụn, lại một đường sâu đủ thấy xương vết máu hiện hiện. Giống. Huyền giáp ngạc bị đau, tráng kiện cái đuôi như roi thép hung hăng quất hướng Cố An. Cố An sớm coi đón trước, đưa tay chính là một quyền, chân khí màu vàng nóng quanh quần quyền phong, ở bang đánh vào ngạc đuôi phía trên. Bành. Một tiếng vang thật lớn, Cố An bị chấn động đến ngay cả lùi năm, sáu bước mới đứng vững thân hình, mà huyền giáp ngạc cũng không chịu nổi, cái đuôi thượng lân phiến nổ nát vụn bay tán loạn, lại cũng bị thương. Trải qua thăm dò, Cố An đã triệt để thăm dò đầu này yêu thú thực lực. Hắn không còn lưu thủ, cầm đao lại lần nữa lấn người mà lên. Ken, ken, ken. Suy. Lần này, Cố An xuất thủ càng thêm buông thả, vũ nhạc chấn ma đao uy lực bị hắn phát huy đến cực hạn. Mỗi một đao đều tinh chuẩn chạm tại huyền giáp ngạc lân giáp khe hở cùng khớp nối điểm yếu. Theo từng đao rơi xuống, nguyên bản người khoác kiên giáp huyền giáp ngạc trên thân rất nhanh che kín vết thương, lân phiến phá toái, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ loạn thạch địa. Giống. Huyền giáp ngạc phát ra thống khổ mà phẫn nộ gào thét, cái đuôi không ngừng đánh ra, lợi chảo điên cuồng xé rách, nhưng những công kích này không phải bị Cố An xào rượu tránh đi, chính là bị hắn một quyền đối cứng. Theo thương thế tăng lên, huyết dịch chảy hết, đầu này cự thú triệt để kích phát hung tính, trên thân đột nhiên huyết quang đại thịnh, yêu lực tăng vọt mấy phần, sau một khắc liền mở ra miệng lớn, mang theo so trước đó càng kinh khủng tốc độ cùng lực lượng, lại lần nữa hướng Cố An cả tới. Sư Minh cẩn thận. Lý Nhai cùng Vương Lỗi thấy thế, một trái tim nháy mắt nhắc tới cổ họng, là Thất Thanh. Cố An thấy thế, trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lẽo, lẩm bẩm nói vùng vây dây chết mà thôi. Đối mặt đánh tới miệng lớn, hắn vẫn chưa lựa chọn lui lại, mà là thôi động chân khí, một quyền đánh ra, lại nó trên thân. Kim sắc hình quang triệt để bao phủ quyền phòng, ầm vang đánh vào huyền giáp ngạc hàm trên. Oeng! Một quyền rơi xuống, tại Lý Nhai hai người ánh mắt bất khả tư nghị trùng, huyền giáp ngạc hàm trên lại bị trực tiếp ném ra một cái lỗ máu, mấy viên sắc bén răng bắn bay mà ra. Huyền giáp ngạc phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, triệt để bị đánh sợ, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng Cố An sớm đã động sát tâm, trong tay trấn bắc đao lôi cuốn lấy bảng bạc đao khí, từ dưới đi lên hung hăng chém về phía cằm của nó. Một đao này thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay liền đâm xuyên huyền giáp ngạc tương đối mềm mại hàm dưới, sau đó, từ đầu lâu đỉnh bỗng thấu mà ra. Cố An rút đao mà đứng, huyền giáp ngạc thân thể cao lớn run nhẹ nhẹ, sau một khắc liền ầm vang ngã xuống đất, huyết hồng đôi mắt trùng quang mang cấp tốc cảm đạm, triệt để không có sinh cơ. Cái này, một bên quan chiến Lý Nhai cùng Vương Lỗi triệt để nhìn ngốc. Hết thể nói rất dài dòng, có thể từ Cố An toàn lực xuất thủ đến huyền giáp ngạc mất mạng, trước sau bất quá ngắn ngủi một lát, thậm chí bọn hắn cũng không kịp xuất thủ tương trợ. Cố An cũng không để ý tới hai người chấn kinh, nhàn nhạt lưu lại một câu huyền giáp ngạc thi thể, các ngươi xử lý. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn đã hóa thành nhất đạo lưu quang, biến mất ở trong màn đêm. Tất địa ngư trường, nhìn xem Cố An ba người dẫn yêu thú hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, Tư Đồ Lãng hướng Tống Chi liếc mắt ra hiệu. Tống Chi khẽ gật đầu, lặng yên lấy ra một cái màu mực bình nhỏ, đem trong bình chất lỏng đều đổ vào ngư trường trong ao. Trong khoảnh khắc, một cỗ quỷ dị mùi tanh tràn ngập ra. Trong ao bảo ngư tiếp xúc đến cỗ này mùi tanh, nhao nhao lật lên cái bụng, trở nên mê man, mất đi sức sống. Ngay tại tu bổ bảng gỗ tưởng toàn thấy thế, mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Thiên Nhân Thúy. Trong lòng của hắn kinh hãi, thân là chấp sự, hắn tự nhiên biết thứ này là dùng nhiều loại yêu thú huyết dịch luyện chế mà thành, bảo ngư hấp thu về sau liền sẽ lâm vào mê man, nhưng nó chất thịt cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống, ngày bình thường cực ít có người sử dụng. Tưởng toàn lập tức lên cơn giận dữ, một cái lắc mình bọn tới phụ cận, hướng về phía Tống Chi giận dữ hét Tống Chi. Ngươi làm gì? Làm gì? Tống Chi cười nhạo một tiếng, ngữ khí mang theo không che giấu chút nào tham lam tự nhiên là bắt bảo ngư. Ngươi! Tưởng toàn sắc mặt đột biến, trong lòng còi báo động đại tác, vô ý thức lui lại một bước. Trong tay cầm tín hiệu thùng, liền muốn phát sạng. Tống Chi! Còn không nhanh dừng lại, buông xuống bảo ngư chờ đợi xử lý. Lúc này, Tư Đồ Lãng cũng gầm thét một tiếng, bước nhanh lại gần Tưởng toàn, nhìn như muốn cùng nó sóng vai rằng có Tống Chi. Nhưng lại tại tới gần Tưởng toàn mấy mắt, tay hắn cổ tay lật một cái, một thanh lóe ra hàn mang chủy thủ đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, chủy thủ không có dấu hiệu nào hướng phía Tưởng toàn lồng ngực đâm tới. Tư Đồ Lãng thực lực vốn là cao hơn Tưởng toàn ra một bậc, giờ phút này lại là vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lén, Tưởng toàn căn bản không kịp phản ứng. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, băng lãnh chủy thủ đã xuyên thủng trái tim của hắn. Ngươi, các ngươi! Tưởng toàn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt hai người, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắc hắc, Tưởng toàn, muốn trách thì trách cái kia họ Cố, là hắn buộc chúng ta. Chúng ta nhất định phải tìm dê thế tội, bất quá ngươi yên tâm, cái kia họ Cố rất nhanh liền sẽ đến bồi ngươi. Tư Đồ Lãng nói, trên tay lại vừa dùng lực, chủy thủ trực tiếp thấu ngực mà ra, mang ra một cô nóng hổi máu tươi. Tưởng toàn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, hai tay phí công gãi gãi, cuối cùng bất lực rủ xuống. Thân thể của hắn ầm vang ngã xuống đất, triệt để khí tuyệt bỏ mình. Tranh thủ thời gian hành động. Tư Đồ Lãng hít sâu một hơi, không còn dám nhìn Tưởng toàn thi thể, quay đầu cùng Tống Chi cùng nhau bắt đầu điên cuồng siêu tập bảo ngư. Không bao lâu, túi trên thân hai người liền bị nhét căng phồng. Đi. Hai người lẫn nhau, mang theo tang vật quay người liền muốn rời đi, đem chuyển di bảo ngư. Nhưng mà, vừa đi hai bước, cước bộ của bọn hắn liền ngạnh sinh sinh cứng đờ. U ám kia sáng hạ, một thân ảnh chậm rãi cất bước đi tới, cuối cùng dừng ở trước mặt bọn hắn, quanh thân tản ra băng lãnh khí tức, không phải người khác, chính là Cố An. "Chú ý, Cố chấp sự, ngươi làm sao trở về rồi?" Huyền Giáp cái kia ngạc. Nhìn thấy Cố An, hai người vô ý thức lui lại. Tống Chi thanh âm đều đang run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Ta nếu là không trở lại, sao có thể đánh vỡ các ngươi sát hại đồng môn, trộn vận bảo ngư hoạt động? Cố An thanh âm bình tĩnh không lay động, lại mang theo một cỗ lạnh lẽo thấu xương, để sát mặt hai người trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Chương 115, Ly Hỏa Kiếm Khí chương 115, Ly Hỏa Kiếm Khí Tư Đồ Lãng cố tự chấn định, đối mặt Cố An, vẫn ý đồ giải thích, Cố chấp sự, ngươi hiểu lầm, chúng ta là tại. Nhưng mà, tại Cố An ánh mắt lạnh như băng ánh nhìn, hắn im bặt mà dừng. Các ngươi làm thật sự coi chính mình làm được thiên ý vô phùng? Cố An cười lạnh, ánh mắt thâm thúy, ngư trưởng khoản thâm hụt nghiêm trọng, hai người các ngươi bên ngoài lại trôi qua đại phú đại quý. Tư Đồ Lãng, nghe nói ngươi bây giờ đã nạp mười mấy phòng thiết thất. Tư Đồ Lãng lời nói trì trệ, sắc mặt biến đổi không chừng. Cố An nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Tống Chi, ngươi tuy không bao nhiêu ruộng đất trạch viện, nhưng tu luyện sử dụng đan dược nhưng chưa hề thiếu thốn, xuất thủ xa xỉ. Nếu không, các ngươi theo ta về tông môn, hảo hảo giải thích một chút số tiền này tại nơi phát ra. Cố An lời nói mang theo sự trầm trọng. Muốn tra hai người này, hắn có rất nhiều biện pháp. Khoảng thời gian này, hắn để Lý Nhai mở ra lối riêng, âm thầm điều tra hai người chi tiêu chi phí, đã sớm đem lai lịch của bọn hắn thăm dò. Sở dĩ án binh bất động cho đến hôm nay, bất quá là vì nhân tăng cũng lấy được. Trốn. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Tư Đồ Lãng cùng Tống Chi liếc nhau, nháy mắt lĩnh hội ý đồ đối phương. Cơ hồ đang hô hấp ở giữa, hai người tựa như cùng chim sợ cảnh cong, phân biệt hướng hai cái phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, lấy hai người bọn họ thực lực, tại Cố An trước mặt căn bản không đáng chú ý phanh. Phanh. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, hai người liền miệng phun máu tươi bay ngược mà quay về, như là phá bao tải bị Cố An tiện tay ném xuống đất. "Nói đi, các ngươi người sau lưng là ai?" Cố An ở trên cao nhìn xuống, lặng lẽ nhìn xuống hai người, ánh mắt sắc bén như dao. Ngư Trường Thâm hụt khổng lồ như vậy, chỉ bằng vào hai người này tuyệt đối nuốt không nổi. "Huống chi, còn có con kia kỳ quặc xuất hiện nhị giai yêu thú." Hai người lẫn nhau, Tống Chi cắn răng nói, "Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ nói? Nói chúng ta đồng dạng sẽ chết." "Không nói, hiện tại sẽ chết. Ngươi bỏ được hiện tại giết chúng ta." Tống Chi cười lạnh, "Đã vỏ đã mẹ không sợ rơi, chỉ cần chúng ta không nói, ngươi liền không dám giết chúng ta. Đến tông môn chấp pháp đường, nói không chừng chúng ta còn có thể lưu lại một mạng." Cố An đuôi lông mày chau lên, nghe không hiểu ta lời mới rồi. "Cái gì?" Tống Chi liền giật mình. "Ta nói, không nói chết ngay bây giờ." "Mạnh." Lời còn chưa dứt, Cố An trong tay trấn bắc đao quang lóe lên, một viên đầu lâu lập tức phóng lên tận trời. Đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, Tống Chi hai mắt trợn lên, trên mặt ngưng kết lấy khó có thể tin thần sắc. Hắn tựa hồ bạn không nghĩ tới, Cố An lại sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ. Cái này máu tanh một màn, đem một bên Tư Đồ Lãng dọa đến hồn phi phách tán. Làm Cố An ánh mắt quét tới lúc, hắn triệt để sụp đổ. "Ngươi là nghĩ giống như hắn hiện tại tử, vẫn là giống hắn nói, về sau khả năng tử?" "Về sau tử?" "Không, đừng giết ta." "Ta nói, ta cái gì đều nói." Tư Đồ Lãng ánh mắt hoảng sợ, triệt để sợ. Nhưng vào lúc này, Cố An tựa hồ phát giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một bên chỗ tối tăm, lạnh lùng quát, "Đã đến, liền đừng trốn trốn tránh tránh." Bốn phía im lặng, chỉ có gió đêm thổi qua. "Còn muốn ta tự mình mời ngươi ra không thành?" Cố An sắc mặt trầm xuống. "Cố An, xem ra ta thật sự là xem thường ngươi." Lần này, trong bóng tôi rốt cục có đáp lại. Một bóng người từ một tảng đá lớn sau chuyển ra, chậm rãi đi tới gần. Không phải người khác, chính là Bạch Tiễn. Bạch Chấp Sự. Vừa thấy được nàng, Tư Đồ Lãng như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, ngay cả lăn bỏ địa tiến tới. "Ngươi đi trước." Bạch Tiễn mặt không thay đổi phun ra ba chữ. Tư Đồ Lãng nghe vậy lại hỉ, vội vàng chắp tay, đà tạ Bạch Chấp Sự. Tâm hắn hạ quyết định, một khi thoát đi nơi đây, lập tức mang theo gia quyến tiền hàng cao chạy xa bay. Hành tích đã bại lộ, lưu lại hẳn là một con đường chết. Nhưng mà, hắn vạn vạn không nghĩ tới, ngay tại hắn cùng Bạch Tiễn thân hình giao thoa mà qua sát na, cái sau đột nhiên đưa tay, như kìm sắt bóp chặt cổ của hắn. Không đợi Tư Đồ Lãng dây rủa, Bạch Tiễn năm ngón tay hơi phát lực, liền nghe răng rắc một tiếng vang dọn, trực tiếp bóp nát xương cổ của hắn. "Ngươi, sao lại thế?" Tư Đồ Lãng hai mắt nổi lên, trên mặt tràn ngập kinh hãi cùng không hiểu, hắn phí công đưa tay muốn đi bắt Bạch Tiễn, nhưng lực khí toàn thân chính giống như thủy triều thối lui. Cuối cùng, hắn chỉ là ngón tay có chút run rẩy một chút, theo Bạch Tiễn buông tay, liền ầm vang ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Cố An thờ ơ lạnh nhạt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, một lát sau mới từ từ nói, "Xem ra, hai người bọn họ phía sau người chủ sự chính là ngươi." "Không sai." Bạch Tiễn thản nhiên thừa nhận, không có chút nào ý che giấu, "Ngươi rất thông minh, thực lực cũng vượt quá dự liệu của ta, ngược lại là xáo trộn ta toàn bộ kế hoạch." Giọng nói của nàng chuyển sang lạnh lẽo, tiếp tục nói, "Ta nguyên bản phí hết tâm tư dẫn tới đầu kia viền giáp ngạc, là muốn cho ngươi táng thân nó miệng, cho dù ngươi không chết, cái này ngư trường kết sủ thâm hụt cũng sẽ rơi vào trên đầu ngươi. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi chẳng những chạm xúc sinh kia, còn nhìn thấu hai cái này phế vật hành động. Đương nhiên, ngươi không nên nhất, là bức ta hiện thân." Cố An nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, "Sau đó thì sao?" "Sau đó?" Bạch Tiễn khẽ cười một tiếng, phản phất đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, "Sau đó ta tự nhiên sẽ giết ngươi, đem cái này tất cả thâm hụt đều thuộc về kết đến trên đầu ngươi. Không có chứng cứ, chấm dứt." Cố An nghe thôi, lưng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà, đối phương đây là muốn đem hắn triệt để đưa vào chỗ chết. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quận sát ý, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Bạch Tiễn, "Kỳ thật, còn có loại thứ ba khả năng." "Ồ." Bạch Tiễn có chút nhíu mày. "Đó chính là người chết. Đến lượt ngươi gánh chịu thâm hụt, chính ngươi đi tới diện chậm rãi bổ huyết." Cố An lời còn chưa dứt, cả người đã dẫn đầu phát động. Không có phức tạp thân pháp, hắn chỉ là bàn chân mạnh mẽ đạp địa, thân hình tựa như mũi tên rời cùng nổ bắn ra mà ra, tốc độ nhanh đến kinh người. Bạch. Chưa cẩn thận, Cố An trong tay trấn bắc đao đã phá không. Lạnh đấu xương đao khí không ngừng phụt ra hút vào, hóa thành nhất đạo hàn mang, thẳng đến Bạch Tiễn mặt. "Muốn chết?" Bạch Tiễn thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Nàng đã dám hiện thân, tự nhiên là có mấy phần chắc chắn. Chỉ là nàng không nghĩ tới Cố An dám chủ động xuất thủ. Đối mặt cái này lăng lệ nhất đao, nàng không sợ chút nào, cổ tay rung lên, xích hồng nhuyễn kiếm bị chân khí thôi động, thoáng chốc như độc xà thức tỉnh, lấy một loại tốc độ nhanh hơn điểm hướng Cố An cầm đao thủ đoạn, mũi kiếm trực chỉ mạch môn. Mắt thấy nhuyễn kiếm sắp đâm trúng, Cố An cầm đao cánh tay cơ bắp đột nhiên kéo căng, bổ xuống chi thế ngạnh sinh sinh dừng lại. Trong điện quang hòa thạch, tay hắn cổ tay xảo diệu lật một cái, chẳng những tránh đi cái kia xảo trá một kích, nặng nghề thân đao càng là biến trẻ thành đậm, ôm theo lăng lệ đao ý, hung hăng đánh tới hướng thân kiếm. Keng! Đao kiếm chạm vào nhau, bắn ra nhất đạo chói tai bén nhọn tiếng vang. Nhưng mà, cái này hơi chút tiếp xúc, Bạch Tiễn khỏe miệng khinh thường nháy mắt hóa thành kinh ngạc. Một cỗ xôi trào mãnh liệt cự lực dọc theo thân kiếm truyền đến, nàng toàn bộ cánh tay phải bị chấn động đến tê dại kịch liệt đau nhức, nhuyễn kiếm trong tay cơ hồ rời tay bay ra. "Ngươi!" Bạch Tiễn kinh hô một tiếng, lảo đảo lùi lại, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Cố An lực lượng lại mạnh mẽ như thế. Cố An thấy thế tự nhiên sẽ không cho nàng cơ hội thở dốc. Nhất đao đắc thế, hắn một bước tiến lên trước, dưới chân đá vụ đứng thanh dạn nước. Trong tay trấn bắc đao hóa thành một mảnh dày đặc đao ảnh, như mây đen ngập đầu hướng Bạch Tiễn bao phủ xuống. Bạch Tiễn thần sắc đột biến, cảm thấy hãi nhiên, nhưng giờ phút này đã không có đường lui, chỉ có thể cắn răng huy kiếm liên tiếp. Ken, 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 ken. Trong lúc nhất thời, đao kiếm va chạm thanh âm như là mưa rơi chuối tây, dày đặc vang lên. Mỗi một lần đối cứng, Bạch Tiến sắc mặt liền tái nhợt một điểm, hổ khẩu sớm đã băng liệt, máu tươi nhuộm đỏ chuôi kiếm. Tại Cố An mưa to gió lớn thế công hạ, nàng lại ngay cả một tia cơ hội thở dốc cũng không tìm tới. Cái này khiến nàng vừa kinh vừa sợ. Nàng đã là thông mạch cảnh sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách đã thông đầu thứ 5 kinh mạch cách chỉ một bước. Cố An tấn thăng thông mạch mới bao lâu? Bây giờ có thể đưa nàng áp chế đến tình trạng như thế. Nhưng nàng rõ ràng hơn, như tiếp tục như vậy bị động phòng thủ, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Nhất định phải đoạt lại chủ động. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, thừa dịp một cái đối doanh sau lực phản chấn, Bạch Tiễn thân hình mượn thế lui lại hai bước, cưỡng ép kéo ra một chút khoảng cách. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng ly hỏa chân khí tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, đều rót vào nhuyễn kiếm trong tay. Ông, thân kiếm run rẩy, cái kia xích hồng nhuyễn kiếm nháy mắt kéo căng thẳng tắp, quanh thân kiếm khí phun ra nuốt vào, phản phất hóa thành nhất đạo thiêu đốt hỏa diễm, nóng dực khí tức để không khí chung quanh cũng vì đó mà mèo. Nàng lạnh quát một tiếng, người theo kiếm đi, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành nhất đạo nóng dực màu đỏ lưu quang, đâm thẳng Cố An tim. Đây là nàng ly hỏa kiếm quyết bên trong sát chiêu, truy cầu cực hạn tốc độ cùng lực xuyên đấu, uy lực kinh người. Nàng muốn lấy thực lực tuyệt đối, nhất cử nghịch chuyển chiến cuộc. Đối mặt cái này ngưng tụ Bạch Tiễn toàn thân công lực nhất kiếm, Cố An đôi mắt nhắm lại, đúng là không tránh không né. Hai tay của hắn vững vàng nắm chặt chuôi đao, trên cánh tay đạo đạo màu vàng kim nhạt đường vân mơ hồ hiện hiện. Quanh thân cơ bắp giống như là cầu long liên tiếp quán thông, một cỗ bàng bạc cự lực ầm vang truyền lại đến hai tay. Chạm. Cố An trong tiếng hít thở, đón cái kia đạo chí mạng màu đỏ lưu quang, trong tay chấn bắc đao từ đuôi đến đầu, không có chút nào sức tưởng tượng địa vậy chạm mà ra. Một đao này, ngưng tụ hắn nhục thân chi lực. Oanh. Đao kiếm lần nữa ngang nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra như kinh lôi tiếng vang. Và chạm sát na, Bạch Tiễn liền cảm giác một cỗ không thể chống cự lăng lệ đao khí của tới. Nàng cái kia ngưng tụ ly hỏa chân khí kiếm mang, tại cái này bá đạo vô song lực lượng trước mặt, như là băng tuyết hòa tan, nháy mắt sụp đổ. Không bố cự lực thuận thân kiếm chuyển đến, nàng hổ khẩu triệt để tê liệt, bảo kiếm rốt cuộc không cầm nổi, bịch một tiếng rớt xuống đất. Và Bạch Tiễn há mồm phun ra một cỗ máu tươi, nội tức hỗn loạn không chịu nổi. Lam nàng nhìn thấy phía trước thân hình vững như bàn thạch, lông tóc không thương Cố An lúc, trong lòng rốt cục bị sợ hãi vô ngần chiếm cứ. Trốn, lập tức trốn. Bạch Tiễn phản ứng cực nhanh, cố nén kịch liệt đau nhức, mượn nhờ va chạm lực trùng kích, thân hình một chiếc, liền hướng phía chỗ rừng sâu bỏ mạng chạy đi. Đã xuất thủ, Cố An há lại cho nàng sống rời khỏi nơi đây. Hắn chân khí trong cơ thể tập thúc, thân hình như điện, theo đuổi không bỏ. Bạch Tiễn vốn là thân thụ nội thương, thêm nữa tâm thần đều rung động, tốc độ không tự giác chậm lại. Bất quá mấy hơi thở, Cố An liền đã truy đến sau lưng. Hắn đại thủ tật dò xét, như quỷ mị chế trụ Bạch Tiễn vai phải, năm ngón tay đột nhiên phát lực. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng rợn người tiếng xương nứt cùng Bạch Tiễn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vai của nàng cốt lại bị Cố An ngạnh sinh sinh bóp nát. Bạch Tiễn toàn thân khí lực một tiết, cả người như là đoạn mất tuyến con rối, trung điệp mới ngã xuống đất. Đừng, đừng giết ta, ta là Bạch gia người. Giết ta, Bạch gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Tiễn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chịu đựng toàn tâm kịch liệt đau nhức, ngoài mạnh trong yếu địa âm thanh uy hiếp. Phốc phốc, nhưng mà, uy hiếp của nàng ngữ điệu chưa nói xong, Cố An lưỡi đao đã không chút do dự xuyên thủng trong lòng nàng. Bạch Tiễn thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hai mắt gắt gao trừng mắt Cố An, tràn ngập oán độc cùng không cam lòng, lập tức ngẩng đầu, mềm mềm ngược lại nằm trên mặt đất, lại vô sinh cơ. Chương 116, gõ Bạch ra, 1, chương 116, gõ Bạch ra, 1, nhìn xem Bạch Tiễn bỏ mình, Cố An trên mặt không có nửa phần vui mừng, ngược lại lông mày cao lại. Lần này xuất thủ, đúng là bất đắc dĩ. Tuy nói là sư xuất nổi danh, nhưng đến tiếp sau phiền phức, chỉ sợ không nhỏ. Bạch Tiễn không chỉ có là Chu Tức viện nội môn đệ tử, càng là Bạch gia hạch tâm tử đệ. Bạch gia tại trong tông môn thế lực rắc rối khó gỡ, ảnh hưởng sâu xa. Ngư trường ất địa cái này to lớn thâm hụt, chỉ sợ vốn là cùng Bạch gia thoát không khỏi liên quan. Bây giờ mình giết Bạch Tiễn, đối phương minh trên mặt có lẽ không tiện phát tác, nhưng mục trộm, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà, dưới mắt khẩn yếu nhất, vẫn là ngư trường thâm hụt. Như việc này không cách nào giải quyết, căn bản không cần Bạch gia động thủ, tông môn một cửa ải kia hắn liền không qua được. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Cố An đã có quyết đoán. Vô luận như thế nào, trước hết đem Bạch Tiễn mấy người trộm cắp bảo ngư tội ác ngồi vững. Ánh mắt của hắn vừa nhấc, nhìn về phía cách đó không xa. Mới hắn cùng Bạch Tiễn tranh đấu động tĩnh cũng nhỏ, sớm đã kinh động đám người. Không chỉ có Lý Nhai cùng Vương Lỗi ở đây, Chu Mặc cùng mấy vị ngư trưởng lão nhân cũng tụ ở một bên, từng cái mặt lộ vẻ kinh hoàng, chân tay luống cuống. Cố An thân hình khẽ động, đi tới trước mặt mọi người, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cất cao giọng nói, "Tư Đồ Lãng, Tống Chi hai người, trộm cắp bảo ngư, giết hại đồng môn, hiện đã đền tội. Việc này ta tự sẽ hướng tông môn báo cáo." Giữa lúc này, chư vị nhất thiết phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không được tiết lộ nửa phần. "Vâng." Đám người nhao nhao chắp tay đồng ý đợi Cố An khoát tay ra hiệu, đám người liền ai đi đường nấy, chỉ có Lý Nhai cùng Vương Lỗi thu được hắn âm thầm ra hiệu, lưu ngay tại chỗ. Thấy người bên ngoài đi xa, Lý Nhai tiến lên một bước, vẻ mặt nghiêm túc, "Cố sư minh, theo kế hoạch làm việc, nhất thiết phải tìm tới chứng cứ." Cố An trầm giọng đánh gãy. Lý Nhai cùng Vương Lỗi trọng trọng gật đầu, lập tức phân biệt hướng phía Tư Đồ Lãng cùng Tống Chi nơi ở chạy gấp mà đi. Trước đây bọn hắn sớm đã âm thầm đem hai người điều tra đến 7-8 phần, dưới mắt chính là thu hoạch trực tiếp chứng cứ thời cơ tốt nhất. Cố An thì trở lại tại cái kia mấy cỗ thi thể thượng lục lọi. Một lát sau, trong tay hắn đã nhiều hơn không ít sự vật. Trong đó ngân phiếu lại có hơn 2200, hơn phân nửa đến tự thân thượng Bạch Tiễn. Nghĩ đến những này là chuẩn bị chia lãi cho Tư Đồ Lãng hai người. Trừ cái đó ra, chính là một chút thượng vàng hạ cám đan dược cùng cái khác vụn vặt. Nhưng mà, chỉ dựa vào những này còn thiếu rất nhiều. Trọng yếu nhất sổ sách, đến nay chưa gặp bóng dáng. Theo Lý Nhai hai người điều tra, bọn hắn vãng lai giao dịch tất có sổ sách ghi chép. Chỉ cần cầm tới vật này, hắn không những có thể tự vệ, thậm chí còn có thể ngược lại đem đối phương một quân. Đã không ở trên người, cái kia nhất định giấu ở trụ sở. Ý niệm tới đây, Cố An không dám trì hoãn, lặng yên hướng phía Bạch Tiễn Châu ngư trưởng bính địa kín đáo đi tới. Lấy hắn bây giờ tu vi, không kinh động bất luận kẻ nào liền chui vào Bạch Tiễn gian phòng, cũng không phải là việc khó. Trải qua một phen cẩn thận tìm kiếm, một nén hương về sau, Cố An đã lặng yên trở về chính ngư trường ất địa trụ sở. Soạt, ba phục triển khai, bên trong sự vật lệnh người hoa mắt. Bạch Tiễn không hổ vì con em đại gia tộc, cho dù Cố An sớm có tâm lý chuẩn bị, vẫn là bị trước mắt thu hoạch kinh sợ. Riêng là ngân phiếu, liền có hơn vạn hai chi cự. Như là giật huyết đan loại hình chân quý đan dược, không hạ mười mấy quả. Các loại yêu thú tinh huyết càng có hơn 20 chủng, lại phần lớn là nhị giai trở lên, nghĩ đến đều là nàng ngày thường đi săn chỗ tích. Cái khác đồ trang sức, công pháp bí tịch càng là không ít. Trong đó một bản ngự thú chân giải gây nên Cố An chú ý tiện tay qua, liền biết đây là một môn chân nuôi, thuần hóa yêu thú bí điển, nội dung bao hàm toàn diện, trong đó liền có hấp dẫn yêu thú pháp môn. Lúc trước cái kia huyền giáp ngạc, chắc hẳn chính là xuất từ loại này thủ đoạn. Bạch gia vốn là tiếng tăm lừng lẫy ngự thú thế gia, cái này chỉ sợ sẽ là gia tộc kia căn bản công pháp chi nhất. Đáng tiếc chỉ có thượng sách, nhưng Cố An vẫn là trân trọng thu vào, cho dù là tàn quyển, nó giá trị cũng tất nhiên không ít. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cuối cùng cái kia sổ bên trên. Đây mới là hắn tiến về ngư trường bính địa thu hoạch lớn nhất, Bạch Tiễn ghi chép bảo ngư giao dịch tư sổ sách. Trong đó cùng Tư Đồ Lãng hai người giao dịch ghi chép lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình. Mà tất cả những này bảo ngư hướng đi, quả nhiên như Cố An sở liệu, cuối cùng đều hướng chạy Bạch ra. Tay cầm bản này sổ sách, Cố An hoàn toàn yên tâm. Cho dù Bạch gia muốn động đến hắn, cũng phải hảo hảo cân nhắc một chút hậu quả. Lúc này, tiến về Tư Đồ Lãng hai người chỗ ở điều tra Lý Nhai cùng Vương Lỗi cũng trở về. Bây giờ bọn hắn cùng Cố An đã là trên một sợi từng châu chấu, có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục, làm việc tự nhiên ra sức. Hai người không chỉ có mang về hết nợ vốn, thuận đường còn sẽ Tư Đồ Lãng hai người bốn liếng vơ vét không còn gì, quy ra xuống tới, lại không dưới 3.200. Tra xét hai người sổ sách thượng cùng Bạch Tiễn giao dịch ghi chép, Cố An trong đầu linh quang lóe lên, đã có chu toàn kế hoạch. Hôm sau, hắn liền dẫn tất cả chứng cứ trở về tông môn. Hắn vẫn chưa trực tiếp tiến về sự vụ đường tìm kiếm tiền trưởng lão, cũng không có đi công danh lâu, mà là ngay lập tức định ngày hẹn Bạch Cảnh Phàm. Người tìm ta chuyện gì? Nhìn thấy Cố An, Bạch Cảnh Phàm hơi sững sờ, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì Bạch Tiễn nguyên nhân, hắn đối Cố An chẳng những không có một tia hảo cảm, ngược lại là một mặt căm thù. Cố An nghiêm mặt nói, Bạch sư minh, ta lần này đến đây là mang đến một cái bất hạnh tin tức, còn xin ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bạch Cảnh Phàm cười nhạo một tiếng, thiếu cố lộng huyền hư, có chuyện nói thẳng. Đêm qua ta ngư trường ất địa bị nhị giai yêu thú tập kích, Bạch Tiễn chấp sự cùng ta cộng đồng chống cự. Sau đó lại phát hiện Tư Đồ Lãng hai người trộm cắp bảo ngư, Bạch chấp sự bất hạnh bị nó đánh lén bỏ mình. Cái gì? Bạch Cảnh Phàm sắc mặt đột biến, ngươi nói Bạch Tiễn chết rồi? Được đến Cố An xác nhận về sau, Bạch Cảnh Phàm thốt nhiên sắc giận, trợn mắt nhìn, Cố An, ngươi coi ta là 3 tuổi hài đồng? Tư Đồ Lãng hai tên phế vật kia có thể giết đến Bạch sư muội. Hắn giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn chằm chằm Cố An, Cố An, ngươi thật to gan. Ta nhìn rõ ràng là ngươi giết Bạch sư muội. Ta Bạch gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, ta cái này liền bẩm báo sư môn, ngươi chết chắc. Dứt lời, hắn tay háo hất lên, nổi giận đùng đùng liền muốn rời đi. Cố An lại không chút hoang mang nói, Bạch sư minh chấm đã, ta có chứng cứ. Bạch Cảnh Phàm bước chân dừng lại, chỉ thấy Cố An thong dong lấy ra hai bản sổ sách đưa tới. Đây là đang Tư Đồ Lãng hai người trong phòng tìm ra ám sổ sách, đủ để chứng minh hai người giáp tâm hại người. Ừm. Bạch Cảnh Phàm nhíu mắt, tiếp nhận sổ sách lật xem. Bất quá nhìn mấy lần, hắn liền sắc mặt đại biến, đột nhiên đem sổ sách khép lại, mặt lạnh lấy hỏi, cái này sổ sách còn có ai nhìn qua? Cố An lắc đầu, ta một cầm tới liền lập tức chạy đến, ngay cả chính ta cũng không từng nhìn kỹ, Bạch sư minh yên tâm. Ngươi? Bạch Cảnh Phàm tức giận đến xanh mặt, ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi? Cố An một mặt bình tĩnh nói, Bạch sư minh, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Ta cùng Bạch gia vốn không thù hận, cùng Bạch chấp sự càng là hứng thú hợp nhau. Bây giờ việc đã đến nước này, chỉ cầu giải quyết thích đáng. Bạch Cảnh Phàm sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng kiềm nén lửa giận, trầm giọng nói, ngươi muốn như thế nào? Chương 116, gõ Bạch gia 2, chương 116, gõ Bạch gia 2, Tư Đồ Lãng hai người trộm cắp bảo ngư, khiến ngư trường ất địa hao tổn nghiêm trọng, nhìn tông môn cha ra về sau, trả ta một cái công đạo. Ngoài ra, Bạch chấp sự vì giúp ta săn giết yêu thú mà chết, lệnh người bóp cổ tay, ta tự thân người cũng bị thương nặng, khẩn cầu tông môn tạm mượn 2 vạn lượng để mà mua đan dược chữa thương. Ngươi? Bạch Cảnh Phàm tức đến cơ hồ cắn nát răng ngà, ngươi cho rằng bằng cái này hai bản sổ sách liền có thể uy hiếp ta Bạch gia? Cố An lắc đầu, những này tự nhiên không đủ, nhưng nếu lại thêm Bạch chấp sự trước khi lâm trung phó thác tại ta, chúc ta giữ bí mật Bạch gia tổn nợ, chỉ sợ liền không nói được. Cố An dừng một chút, lại nói, đúng, bây giờ ngoại giới lời đồn đại nổi lên bốn phía, lại nói xấu Bạch chấp sự cùng Tư Đồ Lãng bọn người cấu kết, bị ta giết chết, quả thực là nói bậy nói bạn. Mong rằng Bạch sư huynh nhanh chóng báo cáo tông môn, lấy nhìn thẳng vào nghe. Nếu như nói Cố An lúc trước chỉ là để Bạch Cảnh Phàm động sát tâm, như vậy cuối cùng lời nói này thì để hắn triệt để sắc mặt đại biến. Tốt, tốt, tốt. Cố An, xem ra là ta xem thường ngươi. Bạch Cảnh Phàm hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm Cố An, việc này ta không làm chủ được, ngươi chờ một lát. Cố An thân ở tông môn, tự nhiên không lo lắng đối phương dám ở nơi đây động thủ, liền gật đầu nói, sư minh xin cứ tự nhiên. Bạch Cảnh Phàm đội vàng rời đi. Cố An đem chọn sự kiện tại trong đầu lại trải vớt một lần, liền du bận ung dung thưởng thức trà, chờ đợi kết quả. Cái này nhất đẳng chính là hơn một canh giờ. Làm Bạch Cảnh Phàm lần nữa trở về lúc, mang trên mặt khó mà che giấu mọi bệnh, cả người như là xương đánh quả cả. Gặp hắn bộ dáng như vậy, Cố An trong lòng biết việc này đã thành. Quả nhiên, Bạch Cảnh Phàm hít sâu một hơi, không còn đi vào mèo, nhìn thẳng Cố An nói, điều kiện của ngươi, gia tộc đại bộ phận có thể đáp ứng, nhưng tiền tài chỉ có một vạn lượng. Hắn vốn cho rằng Cố An sẽ có kẻ mặc cả, không ngờ Cố An lại một lời đáp ứng, thành giao. Đối Cố An mà nói, dù nắm giữ Bạch gia tay cầm, nhưng nghĩ bằng này vẫn ngã Bạch gia không khác người si nói mộng. Hắn cũng không nghĩ ép người quá đáng, có thể cầm tới một vạn lượng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Tương đối, Bạch Thiến đã chết, Bạch gia tự nhiên cũng không muốn cá chết lưới rách. Bạch Cảnh Phàm sắc mặt hơi nguội, đưa tay ra nói, Bạch Thiến sổ sách, giao ra. Cố An lại trừng mắt nhìn, một mặt vô tội, cái gì sổ sách? Ta căn bản không thấy được. Ngươi. Bạch Cảnh Phàm sắc mặt trầm xuống, Cố An lại không hề sợ hãi. Bạch Thiến tư sổ sách hắn tuyệt sẽ không giao ra, đây là hắn bảo mệnh phù. Hắn tin tưởng Bạch Cảnh Phàm lòng dạ biết rõ. Quả nhiên, trầm mặc một lát sau, Bạch Cảnh Phàm hít sâu một hơi, mang theo cảnh cáo ý vị nói, tốt, tốt nhất là không có. Hắn không lại dây dưa sổ sách sự tình, ngược lại nói, theo ta đi thấy tiền trưởng lão, nên nói như thế nào, ngươi tâm lý nắm chắc. Cố An gật gật đầu, cũng không nói nhiều. Một nén hương về sau, làm Cố An từ sự vụ đường đi tới lúc, rốt cục như chút được gánh nặng. Sự tình quả nhiên dựa theo hắn dự thiết hướng đi phát triển, tiền trưởng lão chỉ là hỏi thăm chút dâu dịa chi tiết, việc này liền coi như là nắp hòm định luận. Đương nhiên, mặt ngoài điều tra quy trình vẫn là phải đi. Tông môn cắt cử tiền trưởng lão cùng Bạch Cảnh Phàm cộng đồng điều tra việc này. Từ sự vụ đường ra, Bạch Cảnh Phàm đã dẫn người đi đầu một bước, tiến về ngư trường ất điện. Cố An tự nhiên minh bạch, đây bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu. Đợi hắn trở lại ngư trường, Bạch Cảnh Phàm bọn người quả nhiên sớm đã rời đi. Trong lúc đó bọn hắn dù tìm mỗi người nói chuyện, lại không phải vì điều tra, mà là trong bóng tối cảnh cáo đám người thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cố An lần nữa triệu tập đám người, nghiêm lệnh bọn hắn không được vọng nghị việc này, sau đó đem ngư trường sự vụ tạm giao Lý Nhai hai người quản lý, mình thì trở lại biệt lạc, bắt đầu bế quan tu hành. Lần này hắn mặc dù bằng vào sổ sách tạm thời cầm chắc lấy Bạch gia, nhưng cũng triệt để đắc tội quái vật khổng lồ này. Trong thời gian ngắn, đối phương có lẽ sẽ sợ ném chuột vỡ bình, nhưng một bản sổ sách không có khả năng bảo hắn một thế bình an. Hắn duy nhất có thể làm chính là bắt lấy đoạn này thời gian quý giá, toàn lực tăng thực lực lên. Trở lại trụ sở, Cố An đầu tiên lấy ra cái kia hơn 20 bình yêu thú tinh huyết, dần dần đổ vào đựng đầy nước nóng trong thùng gỗ. Chỉ một thoáng, tinh huyết vào nước, trong thùng chi thủy phảng phất lần nữa sôi trào, từ ngực rung động. Cố An rút đi quần áo, trực tiếp bước vào trong thùng. Vừa mới đi vào, cái kia cố quen thuộc, như là đao cắt huyết nhục đâm nhói cảm giác liền mãnh liệt mà đến, so với lần trước mãnh liệt đầu chỉ mấy lần. Nhưng mà, bực này đau đớn còn tại Cố An trong giới hạn chịu đựng. Hắn ngồi xếp bằng trong thùng, ngưng thần tinh khí, chậm rãi vận chuyển lên lưu ly kim thân quyết. Trong khoảnh khắc, đạo đạo kim sắc mạch lạc từ hắn dưới làn da hiện hiện, tựa như vận sống chậm rãi kéo dài, rõ ràng, dần dần bao trùm toàn thân. Dòng dã một canh giờ sau, Cố An mới từ trong thùng gỗ phóng ra. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nhục thân cường hóa. Mặc dù không có đến tiếp sau nhị giai công pháp, hắn lưu ly kim thân quyết không cách nào đột phá bình cảnh, nhưng hải lượng khí huyết tinh hoa đã lắng đọng ở trong cơ thể hắn, thay đổi một cách vô tri vô giác địa tư dưỡng nhục thể của hắn. Hắn một tay nắm tay, một tầng kim quang nhàn nhạt phù hiện ở nắm đấm mặt ngoài, tựa như leo lên một con kim càng quyền bộ. Thiện tay vung lên, trong không khí lại phát ra như tê liệt tiếng hét. Cố An mừng rỡ trong lòng, cái này tiện tay một kích uy lực đã không thua gì hắn vận dụng chân khí xuất thủ, mà cái này vẹn vẹn là đem một tay nắm sơ bộ rèn luyện hoàn thành hiệu quả. Nếu là tương lai có thể đem kim quang luyện tới bao phủ toàn thân, chính là lưu ly kim thân quyết đại thành thời điểm. Đến lúc đó, chỉ bằng vào thân thể này chi lực là đủ siêu việt bình thường thông mạch cảnh cường giả. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Cố An trong lòng có phổ, nhưng Lý Nhai bọn người lại là lo sợ bất an. Mấy người muốn đi tìm Cố An hỏi cho ra nhẽ, nhưng Cố An tiến vào bế quan, bọn hắn cũng không tốt quấy rầy, chỉ có thể tại dậy vỏ bên trong chờ đợi. Cũng may, đám người lo lắng không có tiếp tục quá lâu. Vẹn vẹn là sau năm ngày, tông môn tiền trưởng lão liền dẫn người mà đến, tuyên đọc lần trước sự tình. Lời nói, cơ bản cùng Cố An nói không sai biệt lắm. Chuyện lần này, toàn bộ quy kết đến Tư Đồ Lãng cùng Tống Chi trên thân hai người, tông môn sẽ truy cứu tới cùng, đền bù tổn thất. Mà đã nói trừng phạt, chính là khen thưởng. Cố An cùng Bạch Thiến cùng chống chọi với yêu thú có công, riêng phần mình ban thưởng 1.000 lượng, xét thấy Bạch Thiến cùng Tưởng Toàn vì thế bỏ mình, tông môn có khác đền bù. Trừ cái đó ra, Lý Nhai bọn người cũng riêng phần mình lĩnh ban thưởng. Đến tận đây, việc này liền triệt để mền quan tài định luận, Lý Nhai bọn người cũng tất cả đều bông lòng một hơi. Chờ đưa tiên tiền trưởng lão, Cố An uy tín tăng nhiều, đám người từng cái nhìn về phía ánh mắt của hắn tất cả đều tràn đầy cảm kích. Nhất là Lý Nhai Vương Lỗi hai người. Bọn hắn đi theo Cố An mà đến, nguyên bản liền có một chút phong hiểm, hiện tại xem ra, hết thảy đều gió êm sóng lặng, hai người cũng theo Cố An, ở chỗ này triệt để đứng vững bước chân. Những ngày tiếp theo, ngư trường lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, Cố An cũng toàn thần tâm vùi đầu vào tu luyện ở trong. Một ngày này, nương theo trong cơ thể hắn truyền đến ầm ầm thanh âm, Cố An kinh mạch lại mở một đầu. Đến tận đây, Cố An thập nhị chính kinh đã mở 4 đầu, thực lực đạt tới thông mạch sơ kỳ đỉnh liệt kê, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thông mạch trung kỳ. Chương 117, công thủ đồng minh chương 117, công thủ đồng minh. Đối với dạng này tiến độ tu luyện, Cố An vẫn là hết sức hài lòng. Dù sao từ hắn gia nhập Tứ Tượng Tông đến nay, tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới một năm. Bây giờ hắn đã đả thông 4 đường kinh mạch, cho dù là tại nội môn đệ tử bên trong, cũng đủ để được xưng tụng là trụ cột vững vàng. Phải biết, cho dù là cùng hắn cùng thời kỳ nhập tông, có được bát khiếu căn cốt Trần Vũ, cùng cửu khiếu Vương Linh, bây giờ cũng không gì hơn cái này. Tin tức này nếu là truyền về tông môn, sợ rằng sẽ gây nên một phen nhiệt nghị. Bất quá, như nghĩ tại tông môn triệt để đứng vững gót chân, thu hoạch càng nhiều tài nguyên, ít nhất cũng phải đạt tới thông mạch trung kỳ. Đến lúc đó, tông môn nhiệm vụ thời gian sẽ thả rộng, nghiêm tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Nếu là có thể đột phá đến thông mạch hậu kỳ, liền coi như là tông môn thế hệ tuổi trẻ chung người nổi bật. Đến lúc đó không chỉ có tông môn nhiệm vụ sẽ bị hủy bỏ, tông môn càng sẽ toàn lực bồi dưỡng, tiền đồ sáng lạ. Bất quá, những ý niệm này cũng chỉ là tại trong đầu hắn chợt lóe lên, liền bị hắn tạm thời gác lại. Những này mục tiêu đối với hắn mà nói rất xa, dưới mắt muốn làm là trước củng cố tu vi, vì xung kích đầu thứ 5 kinh mạch đánh xuống cơ sở. Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua. Trong thời gian này, trừ tông môn lại điều động 2 tên bổ sung đệ tử đến đây, Cố An gặp mặt một lần bên ngoài, hắn cơ hồ là đóng cửa không ra, cả ngày rèn luyện chân khí. Tại sung túc tài nguyên duy trì dưới, vẹn vẹn thời gian nửa tháng, Cố An đầu thứ 4 kinh mạch đã triệt để vững chắc. Chiếu cái này xu thế tính ra, ước chừng lại có tầm 1 tháng, hắn liền có thể tiếp tục xung kích đầu thứ 5 kinh mạch. Nhưng mà, Vân Mộng Trạch đột phát biến cố, để Cố An không thể không sớm kết thúc bế quan, tự mình tọa trấn ngư trường. Ngày này, Cố An đứng tại ngư trường tháp quan sát bên trên, nhìn về phía Vân Mộng Trạch chỗ sâu cái kia một mảnh đen nghịt cảnh tượng, lông mày cau lại. Tại cái kia phiến trong mây đen, tựa hồ còn kèm theo trận trận ánh minh, phản phất có cái gì thao thiết cự thú đang thức tỉnh, làm người sợ hãi. Cái này gần như giông tố sắp tới cảnh tượng, Cố An cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là Vân Mộng Trạch đặc thù một loại quái dị thiên tượng. Hàng năm tháng 10 tả hữu, liền sẽ nổi lên một loại sát phong. Nay phong tới không hề có điểm báo trước, lại cực kỳ bá đạo. Người bình thường như bị thổi đến lâu, rất dễ tà khí nhập thể, nhẹ thì thần trí hỗn loạn, bệnh nặng một trận, nặng thì mất mạng. Cho dù là võ giả cùng yêu thú, cũng đều sẽ tận lực tránh né, nếu không cũng là tổn thương tinh khí. Đối với ngư trường đến nói, cũng không phải là chuyện tốt. Một chút yêu thú bị sát phong xâm nhập thức hải về sau, sẽ trở nên dị thường nóng nảy, tiến tới xung kích ngư trường. Nguyên nhân chính là như thế, Cố An mới tấp nập tọa trấn tại đây. May mà nơi đây đại yêu không nhiều, lần trước xuất hiện huyền giáp ngạc, cũng bất quá là Bạch Tiễn âm thầm quấy phá. Loại này sát phong thời gian kéo dài không lâu, ước chừng nửa tháng sau liền sẽ tiêu tán, chỉ cần gắng gượng qua khoảng thời gian này liền không có gì đáng ngại. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, chính là Lý Nhai đi tới. Cùng lúc trước so sánh, quanh người hắn nhiều một cốt như có như không sát khí. Thấy Cố An quay đầu, hắn có chút không người nói, "Cố sư minh." Cố An liếc qua trên cánh tay hắn thương, mở miệng nói, "Ngươi thương thế chưa lành, có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày." "Không có gì đáng ngại, chỉ là bị yêu thú cào một chút, đã tốt 7-8 phần." Lý Nhai lơ đễnh, tiếp tục nói, "Bây giờ sát phong mãnh liệt, yêu thú càng thêm cuồng bạo, ngư trường không cho sơ thất. Ta nghe nói trước đó không lâu ngư trường đinh địa loạn vào một con thủy vân thú tập kích, tổn thất không ít bảo ngư, ngay cả chấp sự đều bị thương." "Ừm." Cố An vẫn chưa cứng cầu, dưới mắt ngư trường chính là lúc dùng người, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, "Quay lại ngươi đi Chu sư mọi nơi đó nhiều lĩnh 2 viên tăng nguyên đan đi, ta đã phân phó." Lý Nhai nghe vậy vui mừng, đội vàng chắp tay, đà tạ sư minh. Sau đó hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, từ trong ngực tay lấy ra giấy đưa tới. "Sư minh, đây là thượng tuần săn giết yêu thú vật liệu danh sách." Cố An nhận lấy nhìn lướt qua, phía trên lít nha lít nhít liệt hơn 20 chủng, so dị vãng nhiều hơn không ít. Mặc dù phần lớn là nhất giai yêu thú, nhưng thắng ở số lượng khả quan, tính gộp lại xuống tới, thu nhập có chút phong phú. Cuối cùng một hạng là hắn giết chết huyền giáp ngạc, nó vật liệu lại bán hơn 4200. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, bất quá loại tình huống này cũng chỉ là tạm thời, cũng không phải là cả năm đều là. Cố An trong lòng hiểu rõ, sợ cũng nguyên nhân chính là như thế, Lý Nhai mới không để ý thương thế, cũng phải kiên trì thủ hộ ngư trường nguyên nhân một trong. Dù sao, phong hiểm thường thường cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hắn đem danh sách cất kỹ, khoát khoát tay ra hiệu đối phương lui ra. Cố An vừa trở lại trụ sở trước, Chu Mặc liền ra đón. "Cố sư minh, ngư trường giáp địa Trương Chu Trương chấp sự tới chơi." "Trương Chu." Cố An thần sắc hơi động, đang muốn mở miệng, trong phòng khách đã đi ra một vị dáng người trung niên nam tử khôi ngô. Người này ước chừng hơn 30 tuổi, long hành hổ bộ, thanh âm to. Chắc hẳn vị này chính là Cố sư đệ đi. Tại Hạ Bạch Hổ viện Trương Chu, đương nhiệm ngư trường giáp địa chấp sự. Trước đó một mực công vụ quân thân, chưa thể đến đây bái phỏng, hôm nay mạo muội quấy rầy, mong rằng Cố sư đệ xin đừng trách. Cố An ôm quyền đáp lễ, "Trương sư huynh đại giá quang lâm, lệnh hàn xá bổng tất sinh huy, sao là quấy rầy vừa nói." "Sư huynh mời vào bên trong." Đem Trương Chu mời đến gian phòng về sau, Chu Mặc vì đó thêm vào nước trà, liền lui ra ngoài. Hai người tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng Trương Chu tính tình hướng ngoại, mấy câu liền rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Sau khi ngồi xuống, Trương Chu liền cùng Cố An tùy ý bắt chuyện đứng lên. Đối phương là trong tông môn lão nhân, Cố An cũng nhân cơ hội này thỉnh giáo một chút liên quan tới tông môn cùng ngư trường tình huống. Dù yêu cầu cũng không phải gì đó cơ mật, nhưng hai người có hỏi có đáp, thực cũng đã Cố An đối Tứ Tượng Tông có càng sâu hiểu rõ. Trà qua 3 tuần, Trương Chu rốt cuộc nói ra lần này tới ý Cố sư đệ, ngư trường bính địa bị nhị gia yêu thú tập kích, dẫn đến trông coi Triệu Ngạn Triệu chấp sự thụ thương một chuyện, ngươi hẳn là nghe nói đi. "Ừm." Cố An gật đầu, ánh mắt rơi vào đối phương trên mặt, chậm đợi ở dưới. Trương Chu dừng một chút, tiếp tục nói, "Dưới mắt Vân Mộng Trạch trướng sát phong tứ ngược, yêu thú sinh động, làm phòng ngư trường bị hao tổn, Ta đặc biệt hướng tông môn bẩm báo về sau, tông môn đặc cách chúng ta bốn nhà hô bang hỗ trợ, kết thành công thủ đồng minh. Một phương gặp nạn, tam phương chi viện, không biết cố sư đệ ý như thế nào. Cố An chỉ là suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu, đáp ứng xuống. Việc này nếu là chuyện tốt, lại là tông môn đặc cách, ta tự nhiên không có ý kiến. Tốt, cố sư đệ về sau có việc, cứ việc chào hỏi là được. Trương Chu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, mắt thấy cô An đáp ứng, hắn cũng liền đứng lên nói. Ta còn muốn đi mặt khác hai nhà một chuyến, liền không ở lâu. Đồng thời hắn cũng lưu lại một cái tín hiệu ống. Tốt, nếu như thế ta cũng không nhiều lưu sư mình. Cô An cũng đứng dậy đưa tiễn. Đưa tiễn Trương Chu, cùng ngày, cô An trở lại lại gọi tới Lý Nhai bọn người, lại lần nữa tiến hành một phen bố trí, tăng cường đề phòng. Dù sao, Trương Chu làm ngư trường lão nhân, có thể tự mình đi một chuyến, việc này không thể coi thường, cô An cũng không muốn ngư trường ất địa ra loạn gì. Chương 118, Thanh Mang Thủy Thác, 1, chương 118, Thanh Mang Thủy Thác, 1, những ngày tiếp theo, quả nhiên như Trương Chu lời nói, xung kích ngư tràng yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều, trong đó thậm chí xuất hiện mấy đầu thực lực so cô An lúc trước chém giết huyền giáp ngạc càng thêm tồn tại cường đại. May mà bây giờ giáp, ất, bính, đinh tứ địa ngư tràng đã kết thành tứ giác liên minh, lẫn nhau thông lực hợp tác phía dưới, ngư tràng tổn thất bị khống chế tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Trừ cái đó ra, bởi vì phối hợp ăn ý, săn giết yêu thú hiệu suất có tăng lên, thu hoạch được yêu thú vật liệu cũng so dị vãng nhiều hơn không ít. Mà lệnh Cố An cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Chu Tước viện Bạch Tiến chết bởi tay hắn về sau, đối phương phái tới tiếp nhận người, lại cũng là hắn quen biết cũ, chính là lúc trước cùng hắn cùng nhau bái nhập tông môn bát khiếu căn cốt, Trần Vũ. Năm đó Cố An nhập Thanh Long viện, Trần Vũ thì tiến Chu Tước viện, hai người tuy thuộc cùng nhóm, lại bởi vì viện lạc khác biệt, ngày bình thường ít có vắng lai. Lần này trùng phùng, Cố An phát giác được đối phương cũng đã đả thông ba đường kinh mạch, tu vi vững chắc tại đầu thông mạch kỳ. Bực này tốc độ tu luyện, đặt ở đệ tử tầm thường trung đã tính không tầm thường. Mặc dù so sánh mình còn kém hơn một chút, nhưng Cố An lòng dạ biết rõ, mình sở dĩ có thể hơn một chút, toàn do lưu trữ cột trợ rút, tăng thêm đại lượng đan dược tài nguyên trọng chất, cái này mới miễn cưỡng vượt trên đối phương một tuyến. Việc này cũng làm cho hắn càng thêm nhận thức đến căn cốt thiên phú đối với tu luyện tầm quan trọng. Hắn âm thầm tính toán, đợi trở về tông môn về sau, nhất định phải tìm Bành Chân một chuyến, nhìn xem có biện pháp hay không có thể đem tự thân trung phẩm căn cốt tăng lên chí thượng phẩm. Bất quá việc này gấp không được, dưới mắt việc cấp bách, vẫn là mau chóng đả thông đầu thứ 5 kinh mạch, bước vào thông mạch trung kỳ. Ngay hôm đó, Lý Nhai đưa tiến đến đây thu lấy tuổi cung cấp chấp sự, liền đội vàng đến đây bẩm báo. Sư Minh, lần trước thỉnh cầu bổ sung bảo ngư cá bột cùng đồ ăn văn thư, đã nhóm xuống tới. Lý Nhai nói, cung kính đưa lên một phần danh sách. Những này cá bột chính là vì bổ khuyết Bạch Tiến lúc trước quản lý bất thiện chỗ tạo thành thâm hụt. Cố An muốn cho rằng phê duyệt cần chút thời gian, không nghĩ tới tông môn hiệu suất cao như thế. Hắn quét mắt danh sách, khẽ bước cằm, phân phó nói, căn dặn người phía dưới nhất thiết phải cẩn thận, cá bột dễ hỏng, tận lực đề cao tỷ lệ sống sót. Sư Minh yên tâm, đã nhiều lần đã thông báo. Lý Nhai đáp, lập tức ngữ khí hơi ngừng lại, bổ sung một câu, mặt khác, lần này tới thu tuổi cung cấp người đổi, là Ngô chấp sự. Ồ, Cố An hơi nhíu mày, Bạch chấp sự đâu? Hắn hỏi tự nhiên là Bạch Cảnh Phàm. Dĩ vãng đều là người này phụ trách việc này. Nghe nói Bạch chấp sự đã từ nhiệm chấp sự trước, ngoại phái ra ngoài, cụ thể đi hướng không rõ. Biết. Cố An ngón tay khẽ chọc mặt bàn, đối tin tức này cũng không mười phần ngoài ý muốn. Bạch Thiến lần này xông ra đại họa, cho dù Bạch gia thế lực lại lớn, chỉ sợ cũng cần trả giá không nhỏ đại giới mới có thể đè xuống. Bạch Cảnh Phàm điều động, hơn phân nửa chính là đại giới chi nhất. Dù sao bảo ngư chấp sự là cái chức quan béo bở, chất béo phong phú. Việc này đối Cố An mà nói, có thể nói nửa vui nửa buồn. Vui chính là, trải qua này một lần, Bạch gia trong ngắn hạn nên sẽ có thu liễm, tạm thời sẽ không trắng trợn địa nhằm vào hắn. Lo chính là, hắn cùng Bạch gia cái này cửu oán xem như triệt để kết xuống, ngày sau khó tránh khỏi sẽ bị đối phương âm thầm nhớ thương. Việc đã đến nước này, Cố An cũng không càng dễ làm hơn pháp, chỉ có không ngừng tăng lên tự thân tu vi, mới có thể ứng đối tiềm ẩn phong hiểm. Hắn đang muốn để Lý Nhai lui ra, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, nhà của Hạ Công người, nhưng tới qua rồi. Hạ Công là vài ngày trước tông môn phái tới bổ khuyết tư đồ lãng bọn người chống chỗ ngoại môn đệ tử chi nhất, không ngờ mấy ngày trước tại chống cự một đầu hải xà tập kích lúc, bất hạnh bị nọc độc xâm nhập thể nội, cứu chữa không kịp mà mất mạng. Tới qua, Lý Nhai gật đầu, theo phân phó của ngài, trừ lệ trợ cấp, ngoài định mức lại thêm 500 lượng. Hắn phu nhân mang theo ba đứa hải tử muốn làm diện tặng ngài, khi đó ngài đang lúc bế quan, ta liền thay vì từ chối. Ừm. Cố An nhàn nhạt lên tiếng, nhắc nhở, ngày sau như gặp lại lợi hại yêu thú, các ngươi không cần liều mạng, tận lực đem nó dẫn ra, ta tự sẽ kịp thời xuất thủ. Vâng. Lý Nhai nghiêm nghị tuân mệnh, lúc này mới không người lui ra. Nhìn qua Lý Nhai bóng lưng rời đi, Cố An trong lòng than nhẹ. Tại cái này nguy cơ tứ phía vân mộng trạch, cho dù là tông môn đệ tử, tính mệnh cũng như nến tàn trong gió. Hắn thu liễm nỗi lòng, một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến trên việc tu luyện. Sau 10 ngày, Đinh Địa Ngư bên ngoài sân vây một tòa trên hòn đảo. Cố An, Trương Chu, Triệu Ngạn, Trần Vũ bốn vị chấp sự đang hợp lực vây công một đầu yêu thú. Con thú này tương tự thủy thác, hình thể lại khổng lồ phải thêm, ước chừng dài 2 trượng ngắn, quanh thân bao trùm lấy tuyết trắng lông tóc. Khiến người chú mục nhất chính là nó cặp kia lợi trảo, hàn quang lấp lóe, tựa như thần minh, tùy ý bung lên, liền có thể tê liệt không khí. Cùng Cố An chấn bắc đao đối cứng, lại phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Đây chính là bên trong vân mộng trạch có chút khó chơi nhị giai đại yêu, Thanh Mang Thủy Thác. Này giái cá trừ một đôi không gì không phá lợi trảo, càng thêm thân hình linh hoạt, nhất là ở trong nước tốc độ cực nhanh. Bốn người phí hết một phen công phu, mới hợp lực đem nó từ trong nước bức ra, dẫn đến tòa này hoang đảo, ý đồ vây giết. Bốn người hợp tác nhiều lần, sớm đã ăn ý 10 phần, đều chiếm một phương phương vị xuất thủ. Không bao lâu, đầu này thanh mang thủy thắt trên thân liền thêm rất nhiều vết thương, sinh mệnh khí tức dần dần bị bại. Thanh mang thủy thắt linh trí không thấp, phát giác tình cảnh không ổn, nhiều lần ý đồ phá vây trốn về trong nước. Chư vị thêm ít sức mạnh, tuyệt không thể để xuất sinh này trốn. Thấy nó muốn trốn, Trương Chu nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay thế công càng tận, huyễn hóa ra trùng điệp thương ảnh, gắt gao phong bế mình phụ trách phương vị. Một bên đinh địa chấp sự Triệu Ngạn thì vung vẩy trường đao, đao quang dày đặc, múa thành một chùm sáng màn, có thể xưng nước tắt không lọt. Cố An tay cầm chấn bắc đao, xuất thủ số lần không nhiều, nhưng mỗi lần thanh mang thủy thác ý đồ từ hắn bên này đột phá lúc, liền có nhất đạo lăng lệ đao khí phát sau mà đến trước, tinh chuẩn chém về phía nó điểm yếu, làm cho nó không thể không trở về thủ. Về phần Trần Vũ, nàng sử dụng chính là một thanh nhuyễn tiên, quán chú chân khí về sau, nhuyễn tiên như cùng sống tới độc xà, tại không trung xuyên qua bay múa, tùy thời mà động. Nhưng mà thế công của nàng nhìn như dày đặc, lại có một cái nhược điểm chí mạng, tu vi không đủ. Nhuyễn tiên quất vào thanh mang thủy thác cứng cỏi da lông bên trên, thường thường chỉ có thể lưu lại một đạo nhạt mẹo vết máu, khó mà tạo thành tính thực chất tổn thương. Mấy lần phá vây nếm thử sau khi thất bại, thanh mang thủy thác rốt cục bén nhạy phát giác được Trần Vũ bên này là bốn người vây kín trung yếu kém nhất nhất hoàn. Nó đánh nghi binh Trương Chu phương hướng không có kết quả về sau, thân hình bỗng nhiên một chiếc, bằng tốc độ kinh người lao thẳng tới Trần Vũ chỗ. Trần Vũ biến sắc, vội vàng thôi động nhuyễn tiên, mang theo lấy tiếng xé gió, hung hăng quất hướng thanh mang thủy thác đầu lâu. Nàng nguyên lai tưởng rằng đối phương sẽ né tránh hoặc đón đỡ, nào có thể đoán được cái này thanh mang thủy thác lại không tránh không né, ngạnh sinh sinh dùng vai cong tiếp nhận cái này một roi. Ba, một tiếng vang dọn, thanh mang thủy thác trên lưng ra chóc thịt bong, máu tươi vẩy ra. Nó bị đau phát ra gầm lên giận dữ, tốc độ lại không giảm trái lại còn tăng, trong chớp mắt đã đột đến Trần Vũ trước mặt, một con lóe ra u quang lợi chảo mang theo gió tanh, thẳng chụp vào nàng mặt. Cái kia lợi chảo sắc bén vô cùng, tốc độ càng là như chớp giật. Trần Vũ sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, muốn né tránh đã không kịp, mắt thấy đã tới gần, nàng vô ý thức nhắm mắt lại. Chương 118, Thanh Mang Thủy Thác 2, chương 118, Thanh Mang Thủy Thác 2, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên cạnh nhất đạo bóng ánh đao mang như giải lụa của tới, vô cùng tinh chuẩn chạm tại lợi chảo phía trên. Keng. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang lên, tia lửa tung tóe. Thanh Mang Thủy Thác cái này nhất định phải được một kích bị ngạnh sinh sinh ngăn lại, thân thể cao lớn cũng bị trên đao truyền đến tự lực chấn động đến rút lui mấy bước. Trần Vũ ngạc nhiên mở mắt, chỉ thấy cô An chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại nàng bên cạnh thân, trong tay chấn bắc đao có chút rung động, lưỡi đao chỉ phía xa yêu thú. "Trần sư muội, ngươi không sao chứ?" Giọng quan thiết tự thân bên cạnh vang lên, lại là Triệu Ngạn một cái lắc mình lướt đến Trần Vũ trước mặt, mặt dầu dĩ. "Ta không có việc gì." Trần Vũ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nghĩ mà sợ, lắc đầu. "Vô sự thuận tiện, ngươi lại làm sơ điều tức, xuất sinh này giao cho chúng ta, cố sư đệ, không muốn lại có lòng dạ đàn bà, toàn lực xuất thủ." Triệu Ngạn dứt lời, liền ngăn tại Trần Vũ trước người, trường đao trong tay của Vũ, đao khí tung hành, toàn lực công hướng thanh mang thủy thác, tựa hồ muốn mới kinh sợ đều đổ xuống mà ra. Cố An thấy thế, cũng không nói nhiều, thân hình khẽ động, lần nữa gia nhập chiến đoàn. Đầu này thanh mang thủy thác vốn là vết thương chồng chất, giờ phút này đối mặt ba người toàn lực vây công, càng là đỡ trái hở phải. Không bao lâu, Trương Chu lầm tưởng một sơ hở, một thương như độc long xuất động, nháy mắt đâm xuyên đầu lâu của nó. Thanh mang thủy thác phát ra một tiếng thê lương kêu rên, thân thể cao lớn lay động mấy lần, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, khí tức đoạn tuyệt. Hô. Mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, riêng phần mình điều chỉnh có chút hỗn loạn khí tức. Triệu Ngạn tựa hồ còn không hết hận, tiến lên lại đối thanh mang thủy thác thi thể bổ mấy đao. Trương Chu thấy thế, nhướng mày, "Triệu sư đệ, thanh mang thủy thác ra lông thủy hỏa bất xâm, là chế tác nội giáp thượng hạng vật liệu, ngươi lại như vậy phá hư, coi như không đáng tiền. Ta chỉ là giận xúc sinh này suýt nữa thương Trần sư muội." Triệu Ngạn hừ một tiếng, lúc này mới thu đao trở vào bao, quay người lại đối Trần Vũ hỏi Hàn Ân cần đứng lên. Cố An đi đến yêu thú thi thể bên cạnh, quan sát tỉ mỉ một phen, mở miệng nói, "Cách lần trước liên thủ, đã có 5 ngày. Xem ra sát phong ảnh bang ngay tại yếu bớt, đột kích yêu thú số lượng quả nhiên ít đi rất nhiều. Những này yêu thú phần lớn tụ định kỳ xuất hiện sát phong ảnh bang mà sao động lên mở. Mấy ngày trước đây cơ hồ mỗi ngày đều có nhị giai yêu thú tập kích ngư tràng, bây giờ sát phong dần hơi thở, áp lực cũng theo đó giảm bớt. Hắc hắc, ta ngược lại là hy vọng cái này sát phong đừng ngừng quá nhanh." Trương Chu nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, "Đầu này thanh mang thủy thác, toàn thân là bảo, tối thiểu có thể bán 3000 lượng bạc, chúng ta mỗi người có thể chia lại không ít. Nếu là mỗi ngày đều có thể đến thượng một đầu, cái kia mới gọi là ý." Cố An nghe vậy, lông mày nhỏ không thể thấy địa nhỏ một chút, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng thấy Trương Chu bộ kia tràn đầy phấn khởi bộ dáng, cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Sau đó, mấy người hợp lực đem thanh mang thủy thác thi thể kéo về đinh địa ngư tràng tiến hành xử lý. "Triệu sư đệ, theo quy củ cũ, đầu này yêu thú là tại ngươi địa giới thượng săn giết, từ ngươi phụ trách xử lý. Ba người chúng ta các lấy một thành hiến ngân. Này giá cá định giá 3000 lượng, như thế nào?" Trương Chu nhìn nói với Triệu Ngạn. Triệu Ngạn gật đầu, "Có thể. Bất quá lần này Trần sư muội suýt nữa gặp nạn, ta đề nghị từ tổng giá trị chung lấy trước ra 3 thành, làm cho nàng an ủi đền bù, chư vị ý như thế nào?" Hắn lời vừa nói ra, Trương Chu sắc mặt lập tức trầm xuống, Cố An cũng là nhíu mày. Bọn hắn đều nhìn ra được Triệu Ngạn đối Trần Vũ cố ý, nhưng như thế đề nghị, hiển nhiên có sai lầm công bằng. Không đợi hai người mở miệng, Trần Vũ lại vượt lên trước một bước quát tay nói, "Triệu sư huynh hảo ý tâm lĩnh, mới nếu không phải ta ứng đối không thích đáng, cũng không đến nỗi để yêu thú này suýt nữa chạy thoát. Nói đến, ta còn muốn đa tạ cố sư huynh nhân cứu mạng." ta cái kia một phần, liền chuyển tặng cố sư huynh đi. Cái này như thế nào có thể? Trần Vũ vừa dứt lời, Triệu Ngạn liền quả quyết cự tuyệt, chúng ta bốn người đồng tâm hiệp lực, viện thủ lẫn nhau vốn là thuộc bổn phận sự tình, cố sư đệ tất nhiên cũng sẽ không để ý điểm này tiền bạc. Cố sư đệ, ngươi nói có đúng hay không? Hắn nói, ánh mắt cố ý Cố An. Cố An đang muốn mở miệng, một bên Trương Chu đã không kiên nhẫn khoát tay đánh gãy, theo ta thấy, vẫn là theo quy củ cũ xử lý thỏa đáng nhất. Quy củ một xấu, ngày sau hợp tác liền khó có thể gắn bó. Cố An nghe vậy, gật đầu biểu thị đồng ý. Trần Vũ thấy hai người đều là ý tứ này, tự nhiên cũng không tốt lại kiên trì. Triệu Ngạn há to miệng, thấy ba người ý kiến đã xu thế nhất trí, dù không có cam lòng, cũng đành phải đồng ý cuối cùng. Mấy người dựa theo vốn có ước định, riêng phần mình cầm tới nên được số lượng. Sự tình về sau, Cố An liền muốn trở về ất địa ngư tràng, lại bị Trương Chu lên tiếng gọi lại. Cố sư đệ, Triệu sư đệ, Trần sư muội. Trương Chu ánh mắt tại ba người trên mặt đảo qua, trên mặt lộ ra một tia thần bí tiêu dung. Ta có một đề nghị, mấy vị không ngại suy tính một chút. Thấy ba người ánh mắt quan tới, Trương Chu tiếp tục nói, dưới mắt sát phong sắp hết, ngư tràng áp lực giảm nhiều. Nhưng theo ta được biết, mỗi lần sát phong qua đi, bên trong Vân Mộng Trạch đều sẽ có một chút ngày thường thâm tàng thiên tài địa bảo, bởi vì dòng nước nhiễu loạn mà nổi lên. Không biết mấy vị nhưng có hứng thú, cùng nhau tìm kiếm một phen. Trần Vũ nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trương sư minh, chúng ta thân phụ chồng coi bảo ngư chi trách, há có thể tùy tiện rời đi? Hứa hồ Vân Mộng Trạch vô cùng mênh mông, cử động lần này phải chăng quá mức mạo hiểm? Ai, Trần sư muội nghĩ nhiều. Trương Chu lơ đến cười nói, chúng ta chỉ là tại ngư tràng phụ cận hải vực tìm kiếm, tiện thể cũng có thể chủ động tiêu trừ xung quanh tiềm ẩn động vật biển uy hiếp, nhất cử lưỡng tiện. Hứa hồ. Hắn lời nói dừng lại, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, cánh tay mở ra, chỉ thấy một con tương tự con sóc, da lông bóng loáng không dính nước thú nhỏ từ nó trong ống tay áo chui ra, linh động địa leo đến trên bả vai hắn. Ta tỉ mỉ bồi dưỡng hoa hồ điêu đã trưởng thành, con thú này am hiểu nhất truy tung tìm bảo, có nó tương trợ, sẽ làm ít công to. A, quả nhiên là hoa hồ điêu. Nghe nói con thú này khứu giác cực kỳ nhạy cảm, đối thiên địa linh vật có thiên nhiên năng lực nhận biết, là khó được tầm bảo linh thú. Triệu Ngạn nhãn tình sáng lên, trên mặt lo nghĩ diệt hết, gật đầu nói, đã Trương sư minh có này linh thú tương trợ, cái kia ngược lại là đáng giá thử một lần. Trương Chu hài lòng gật đầu, ngược lại nhìn về phía Cố An cùng Trần Vũ. Cố An ánh mắt tại con kia cơ linh thú nhỏ trên thân dừng lại nháy mắt, lập tức lại lắc đầu, Trương sư minh, gần đây cùng yêu thú luân phiên tranh đấu, cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, cần hào hào điều tức một phen, lần hành động này ta liền không tham dự. Trần Vũ thấy Cố An cự tuyệt, suy nghĩ một chút, cũng mở miệng nói, tiểu muội cũng cảm giác tu vi hơi có lưu động, chính cần thời gian củng cố, lần này liền cũng không đi. Hai người liên tiếp tự tuyệt, để Trương Chu nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục như thường, lạnh nhạt nói, đã hai vị có chuyện quan trọng khác, vậy liền coi như thôi. Cố An không cần phải nhiều lời nữa, xong Trương Chu cùng Triệu Ngạn chắp tay, liền bay người rời đi. Trần Vũ cũng sau đó cáo từ rời đi. Trên hoang đảo, chỉ còn lại Trương Chu cùng Triệu Ngạn hai người. Trương Chu ánh mắt lấp lóe, nhìn qua Cố An cùng Trần Vũ rời đi phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Ngạn nhìn qua Cố An bóng lưng rời đi, sắc mặt có chút âm trầm. Cố An trở lại ất địa ngư chẳng chỗ ở về sau, đầu tiên là gọi Lý Nhai, cẩn thận hỏi thăm một phen ngư chẳng các hạng sự vụ, xác nhận hết thảy như thường về sau, liền lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Nhưng mà, sáng sớm hôm sau, Lý Nhai liền lần nữa gõ vang cửa phòng của hắn. "Sư minh, Bính địa ngư chẳng Trần Vũ Trần chấp sự đến đây bái phòng." "Trần Vũ?" Cố An nghe vậy, thần sắc hơi động một chút. Chương 119, thuần song tu chương 119, thuần song tu. Cố An tựa hồ đoán được cái gì, gật gật đầu, ra khỏi phòng, liền hướng phía cách đó không xa phòng tiếp khách mà đi. Giờ phút này, Trần Vũ đã tại sảnh bên trong chờ một lát, gặp một lần Cố An tiến đến, liền đứng dậy, mỉm cười nói, đã sớm nghe nói Cố sư minh là luyện công của nhân, hôm nay xem như kiến thức. Nguyên bản nàng đối Cố An có thể đi vào Thanh Long viện, đột phá thông mạch, trở thành trong viện vị thứ 6 nội môn đệ tử còn hơi kinh ngạc. Dù sao Cố An căn cốt chỉ là trung phẩm, lại so với nàng còn nhanh hơn một điểm. Bây giờ nàng ẩn ẩn có chút minh bạch. Đối phương quả nhiên như truyền ngôn, luyện công 10 phần khắc khổ. Cố An tự giễu cười một tiếng, ta căn cốt không tốt, bất quá là người chậm cần bắt đầu sớm thôi. Nghe nói cùng chúng ta cùng nhau nhập tông Vương Linh, đã đột phá đến thông mạch cảnh trung kỳ. Nghe nói như thế, Trần Vũ cũng đầy là háo hức, đúng vậy à, Vương sư minh, cựu khiếu căn cốt, là thiên tài chân chính, thâm thụ Bạch Hổ viện viện chủ coi trọng. Hắn không chỉ xê vì đột phá, càng đã tại lĩnh hội ta Chu Tức viện Lý Hỏa phần công dự định công pháp song tu. Công pháp song tu? Cố An ánh mắt lóe lên, lộ ra nghi hoặc, đây là ý gì? Ngươi không biết? Trần Vũ hơi sững sờ, lập tức giật mình, ta ngược lại quên, Bành viện chủ say mê thuật kỳ hoàng, môn hạ đệ tử cũng ít có chỉ điểm, ngươi không biết cũng thuộc về bình thường. Sư minh đã thông mạch, ứng biết này cảnh chính là rèn luyện chân khí, nhờ vào đó đã thông 12 đầu đứng đắn. Rèn luyện phương thức đơn giản hai chủng, một là tăng nhiều chân khí, hai là nấu luyện độ tinh khiết. Công pháp song tu chính là đi thứ hai con đường. Thì ra là thế. Nghe xong Trần Vũ một phen giải thích, Cố An bừng tỉnh đại ngộ. Trọn vẹn qua thời gian uống cạn chung trà, hắn mới hoàn toàn tiêu hóa những nội dung này. Bất quá ngay sau đó, Cố An lại nghĩ đến cái gì, đã phương pháp kia có thể tăng lên độ tinh khiết, vì sao ít có nhân tu luyện? Hẳn là trong đó còn có cái gì ẩn tình. Hắn nhập tông thời gian dù không dài, nhưng cũng tiếp xúc qua đại sư Minh Phùng Nguyên Kiệt bọn người, bọn hắn cũng đều chỉ đơn tu thanh mục trường xuân công. Nếu không phải khó tu, chính là có cái khác tệ nạn. Cố sư Minh quả nhiên tâm tư tinh mịn. Đích xác, tu luyện công pháp càng nhiều, thực lực dù càng mạnh, nhưng cũng có nhiều cản tay. Tu luyện loại thứ hai công pháp, đầu tiên đến đem loại thứ nhất luyện tới đại thành trở lên, tiếp theo loại thứ hai công pháp nhập môn rất khó, cho dù nhập môn, hai chủng công pháp cũng có thể là lẫn nhau xung đột. Trần Vũ một phen nói xong, Cố An lúc này mới hoàn toàn minh bạch. Về sau, Cố An lại thỉnh giáo mấy cái vấn đề về mặt tu hành, Trần Vũ từng cái đáp lại, giải khai hắn không ít nghi hoặc. Nói đến hay là hắn nhập tông thời gian quá ngắn, tu hành toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi. Mà Trần Vũ khác biệt, sau lưng nàng có gia tộc chèo chống, dù không kịp Bạch gia như vậy thế lớn, trong tộc cũng có thông mạch cường giả. Nàng từ tiểu mưa dầm thấm đất, đối với tu hành hiểu rõ tự nhiên xa trên Cố An. Hai người cái này một trò chuyện, chính là hơn một canh giờ. Một phen trò chuyện, Cố An thu hoạch tương đối khá. Hắn nhìn về phía Trần Vũ, thành khẩn nói, hôm nay thật sự là đa tạ sư muội giải hoặc, làm ta hiểu ra, được ích lợi không nhỏ. Sư Minh khách khí, những này vốn cũng không phải là bí ẩn gì sự tình, sư Minh hiện tại không biết, ngày sau cũng tự sẽ biết được. Nói đến chỗ này, Trần Vũ than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Cố An, chỉ có thể nói sư Minh chỗ bái không phải người, nếu là bái tại cái khác ba dưới cửa viện, chắc hẳn cũng không phải là tình trạng như vậy. Cố An chỉ là cười khổ, vẫn chưa giải thích. Đối phương đại khái không rõ ràng hắn lúc trước tình cảnh. Nếu không bái nhập Thanh Long viện, chỉ sợ chỉ có thể trước làm ngoại môn đệ tử, hiệu lực 3 năm sau mới có cơ hội trở thành nội môn đệ tử, tiếp xúc hoạch tâm công pháp. Trần Vũ không hay biết cảm giác Cố An thần sắc khác thường, ngược lại nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói, bất quá sư Minh còn có một cơ hội. Thấy Cố An xem ra, nàng liền tiếp tục nói, qua nửa năm nữa, chính là tông môn tứ viện đại bỉ, đến lúc đó sư Minh nếu có thể bộc lộ tài năng, liền có thể hướng tông môn sách một hợp lý yêu cầu. Khi đó có thể chuyển ném hắn viện, các ngươi Thanh Long viện tứ đệ tử cao lâm, chính là nhờ vào đó bị Bạch Hổ viện nhìn trúng, chuyển ném quá khứ. Còn có việc này, Cố An trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Lúc trước Thanh Long viện đệ tử tiểu tụ lúc, Phùng Nguyên Kiệt đối tứ đệ tử một chuyện nói không tỉ mỉ, hắn còn tưởng rằng là Bành Chân đối bốn chữ có kiêng kỵ hủy, nguyên lai chân tướng như thế. Nhưng hắn quan tâm hơn chính là có thể hướng tông môn sách một cái yêu cầu, thay cái viện lạc với hắn mà nói rất không cần phải, nhưng nếu là có thể cầu một cái tăng lên căn cốt biện pháp, với hắn mà nói, lực hấp dẫn không thể bảo là không lớn. Lúc này, Trần Vũ tựa hồ nhớ tới mục đích chuyến đi này, lời nói xoay chuyển, "Sư Minh, ta lần này đến là vì cảm tạ ngươi lần trước ân cứu mạng." Nói, nàng đem một cái đan dược hộp đẩy tới, bên trong là một viên sung mãn tròn triệu tăng nguyên đan. "Trần sư muội, cái này quá quý giá, tuyệt đối không thể." Cố An chỉ ở nhập tông lúc qua được Bành Chân tặng cho tăng nguyên đan, thấy thế liền nghị chối từ. Lời còn chưa dứt, đã bị Trần Vũ đánh gãy, "Sư Minh, nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, ta giờ phút này chỉ sợ đã vô pháp đứng ở chỗ này." Huống hồ sư Minh cũng nhìn thấy, Trương sư Minh dù dã tâm bừng bừng, nhưng lòng dạ hẹp hòi. Chúng ta lần này cự tuyệt Trương Chu, cái này liên minh sợ là duy trì không được bao lâu. Mà Triệu Ngạn lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng, ta không thích cùng chi vắng lai. Chúng ta trong bốn người ta tu vi thấp, càng nghĩ, chỉ có sư Minh đáng tin cậy. Bởi vậy nghĩ hỏi thăm sư Minh ý kiến, nguyện cùng sư Minh cùng tiến thối. Cố An nghe thôi, nhíu mày, nhưng chỉ một lát liền gật đầu đáp ứng, sư muội nói có lý, đã là lẫn nhau giúp cùng có lợi, ta tự nhiên không có ý kiến. Đối với hắn mà nói, đáp ứng cũng không tổn thất. Mà lại từ hôm qua sự tình về sau, hắn cùng Trương Chu ở giữa đã sinh ngăn cách. Đã Trần Vũ cũng có đồng cảm. Vậy hắn phán đoán nên không sai. Thấy Cố An đáp ứng, Trần Vũ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hai người quan hệ càng hiện hòa hợp. Lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, Trần Vũ mới cáo từ rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Cố An lại lần nữa đắm chìm ở luyện công bên trong. Từ Trần Vũ chỗ biết được công pháp nhưng điệp ra tu luyện về sau, hắn cường điệu tăng cường thanh một tán thủ luyện tập, tiến triển nhanh chóng. Một ngày này, khi hắn luyện qua một lần cuối cùng, lưu trữ cột thượng tin tức rốt cục phát sinh biến hóa, lưu trữ cột 2, thanh một trường xuân công hiệu dụng, luyện tinh hóa khí, bách hải quán thông tiến độ, một ngày trăm luyện, nhập môn 488. 500 đấu pháp, thanh mục tán thủ tiến độ, một ngày trăm luyện, đại thành 1.3000 bây giờ luyện pháp sắp đột phá nhập môn, một khi tiến vào tình thông chính là thông mạch trung kỳ, mà đấu pháp cũng đã đạt đến đại thành. Như vậy tiến cảnh, cho dù tại trong tâm môn, cũng thuộc về phượng mao lân giác. Theo Trần Vũ lời nói, đến tận đây liền có thể tu luyện thứ hai môn tâm pháp. Nhưng mà trong tay hắn cũng không cái khác ba viện tâm pháp, cho dù có, cũng không dám tự mình tu tập, nhất định phải tiến về tàng công lâu hối đoái, nếu không một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Nhưng Cố An cũng không sốt ruột. Đã thanh một tán thủ đại thành sau liền có thể tu luyện tiếp theo môn công pháp, cái kia nếu có thể đem nó luyện tới viên mãn lại bắt đầu, đến lúc đó tất có thể làm ít công to. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục nấu luyện nhục thân lúc, đột nhiên lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong tầm mắt, một viên tín hiệu ống ầm vang lên không, phát ra tiếng ầm ầm vang, lơ lửng thật lâu không tiêu tan, đúng là bọn họ mấy người ước định tín hiệu cầu cứu. Nhìn phương bị, xác nhận ngư trường giáp điện, còn có đại yêu. Cố An trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Bây giờ sát phong sớm đã lắng lại, hắn nghĩ không ra còn có cái gì yêu thú là Trường Chu đối phó không được. Bất quá, cứ việc giữa hai người đã có khe hở, nhưng đồng minh ước hẹn còn tại, về tình về lý, Cố An đều không thể bỏ mặc. Hắn chỉ một chút do dự, liền lập tức khởi hành, hướng phía ngư trường giáp địa chạy gấp mà đi. Chương 120, bất hòa, 1, chương 120, bất hòa, 1, khiến Cố An rất ngạc nhiên chính là, chờ hắn đi tới ngư trường giáp địa, lại không nhìn thấy mảy may đại yêu ảnh tử, liền ngay cả ngư chàng bị dấu vết hư hại đều không nhìn thấy. Tương phản, ngư chàng hết thể gió êm sóng lặng, mà Trương Chu ngay tại một chỗ trong lương đình, cùng Triệu Ngạn nói gì đó. Nhìn thấy Cố An, Trương Chu liền hướng hắn vẫy vẫy tay. Cố An trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là cất bước đi tới. Trương sư Minh, Triệu sư Minh. Đi tới gần, Cố An hướng hai người lên tiếng chào hỏi, lập tức nhìn về phía Trương Chu hỏi, "Trương sư Minh, các ngươi ngư chàng lại bị đại yêu tập kích rồi?" Trương Chu gật gật đầu, nhìn ra Cố An nghi hoặc, mở miệng nói ra, chờ Trần sư muội đến cùng một chỗ nói đi. Cố An thấy thế, cũng đành phải thôi, cùng hai người cùng nhau đợi. Lớn trải qua thời gian chừng một nén nhang, Trần Vũ cũng rốt cục đổi tới. Cùng Cố An đồng dạng, nhìn thấy ngư trường giáp địa một mảnh yên tĩnh, nàng thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc, vô ý thức hỏi, "Trương sư minh, các ngươi ngư chẳng không phải bị tấn công sao?" Gặp người đều đến đông đủ, Trương Chu vội ho một tiếng, mở miệng nói, "Cố sư đệ, Trần sư muội, là như thế này. Hôm qua ta tại ngư bên ngoài sân phát hiện một đầu thực cốt hải xà, vì ngăn ngừa ngư chẳng gặp nạn, liền để Hoa Hồ điêu theo dõi, phát hiện nơi ở của nó ngay tại cách chúng ta chỗ không xa, cho nên nghĩ mời mấy vị cùng nhau xuất thủ, đem nó chém giết." Cố An nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu một cái. Trương Chu nói thật nhẹ nhàng tùy ý, nhưng Cố An ẩn ẩn cảm giác, đối phương tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn nói thật. Dù sao trước đó không lâu, Trương Chu còn mời bọn hắn đi Vân Mộng Trạch săn giết động vật biển, bây giờ đột nhiên toát ra một đầu thực cốt hải xà, thực tế có chút kỳ quặc. Không đợi Cố An mở miệng, một bên Triệu Ngạn lại chủ động nói, "Trương sư minh, cái này thực cốt hải xà thật không đơn giản, không chỉ có nhục thân cường hãn, mà lại độc tính cực mạnh, hơi không cẩn thận liền cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta cho dù không sợ, nhưng dù sao thân phụ trông coi ngư chàng chi trách, nếu là giết chi bất tử, ngược lại được không bù mất." Lời vừa nói ra, ngay cả Trần Vũ cũng khẽ gật đầu. Dù sao săn giết yêu thú tuy có ích lợi, nhưng phong hiểm cũng không nhỏ. Lần trước đầu kia thanh mang thủy thắt liền kém chút muốn mệnh của nàng, trong lòng nàng vốn là có chút mâu thuẫn. Trương Chu ánh mắt tại mấy người trên thân quét qua, cười hắc hắc, nói, "Nếu như vẹn vẹn là vì đối phó đầu kia hải xà, tự nhiên là được không bù mất, nhưng nếu lại thêm vài quặng 10 năm sinh huyền âm thảo đâu?" "Huyền âm thảo? Vẫn là 10 năm sinh?" Triệu Ngạn nghe vậy, nhãn tình lập tức trừng lớn, một mặt chấn kinh. Liền ngay cả Cố An cũng không khỏi lông mày khẽ nhếch. Đối cỏ này, hắn cũng có nghe thấy, đây là luyện chế huyền âm đan chủ yếu vật liệu. Mà huyền âm đan lại được xưng là phá cảnh đan, cho dù đối thông mạch cảnh võ giả cũng có tác dụng lớn, có thể tăng lên 2 thành phá cảnh xác suất. Đan này giá trị đắt đỏ, mỗi một khỏa đều cần hơn vạn lượng bạc. Đợi Trương Chu xác nhận về sau, Triệu Ngạn hít sâu một hơi, lúc này hạ quyết tâm, như coi là thật như thế, cái kia xác thực đáng giá đi một chuyến. Trương Chu lúc này mới quay đầu nhìn về phía Cố An cùng Trần Vũ. Trần Vũ ánh mắt lạc tại trên người Cố An, hiển nhiên chờ hắn quyết định. Nói thực ra, vô luận là thực cốt hải xà vẫn là huyền âm thảo, đối Cố An lực hấp dẫn cũng không lớn, hắn quả thực không có hứng thú được. Trương Chu tựa hồ nhìn ra Cố An tâm tư, lời nói xoay chuyển, nói, "Cố sư đệ, thực cốt hải xà tinh huyết cũng là đồ tốt, các ngươi Thanh Long viện luyện thể người không ít, hẳn là rất cần. Còn nữa, chỗ kia cách chúng ta ngư chàng không xa, thực cốt hải xà bây giờ đang đứng ở lỗ sắc kỳ, thân thể hư nhược. Như bỏ lỡ cơ hội lần này, chờ nó khôi phục lại, ngày sau vạn nhất uy hiếp được ngư chàng, chúng ta đơn đả độc đấu, tuyệt không phải đối thủ của nó." Cố An nghe vậy, thần sắc hơi động, rốt cục có chủ ý, hắn gật đầu nói, "Tốt, đã như vậy, sư đệ ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Bất quá ta đã nói trước, nếu có nguy hiểm, ta tuyệt sẽ không chết đập đến cùng." Với hắn mà nói, Trương Chu nói nhiều như vậy, chỉ có một đầu cuối cùng để hắn ý động. Thực cốt hải xà đã ngay tại ngư chàng phụ cận, chung quy là cái thai hoàng ẩm, nhân cơ hội này hợp 4 người chi lực đem nó trừ bỏ, cũng là thỏa đáng. Trương Chu nghe vậy, lập tức như chút được gánh nặng, cười ha ha một tiếng, "Kia là tự nhiên, Cố sư đệ yên tâm, tuyệt sẽ không gặp nguy hiểm." Nói xong, hắn cuối cùng nhìn về phía Trần Vũ. Thấy Cố An đã đáp ứng, Trần Vũ hơi suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đáp ứng, "Đã ba vị sư minh cố ý, vậy ta cũng tùy các ngươi đi một chuyến." "Tốt, thuyền ta đã chuẩn bị tốt, chư vị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền xuất phát." Trương Chu đã sớm chuẩn bị, lập tức dẫn đầu mọi người đi tới ngư tràng phụ cận một chiếc tua bin thuyền nhỏ. Mấy người lên thuyền về sau, Trương Chu điều khiển thuyền nhỏ, hướng Vân Mộng Trạch chỗ sâu chạy tới. Đây là Cố An lần thứ nhất xâm nhập Vân Mộng Trạch, nhìn qua nơi xa, hắn đôi mắt chớp động. Vân Mộng Trạch dù tên là hồ, kỳ thực mênh mông như biển, mênh mông vô bờ, nơi xa tối tăm mở mịt một mảnh, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Ngoại giới nghe đồn, Vân Mộng Trạch chỗ sâu có dấu đại yêu, cho dù là tông môn viện chủ cấp độ kia nhân vật, cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Cũng may bọn hắn chuyến này gần như chỉ ở bên ngoài hoạt động, chỉ cần cẩn thận một chút, phong hiểm còn tại trong phạm vi không chế. Trần Vũ thì lộ ra hết sức cẩn thận, thỉnh thoảng dò xét bốn phía. Trong 4 người nàng thực lực yếu nhất, kinh lịch lần trước sự tình về sau, hiển nhiên cảnh giác rất nhiều. Một bên Triệu Ngạn thấy thế, lại gần nói với Trần Vũ, "Trần sư muội, không cần phải lo lắng, bên ngoài cơ bản không có gì nguy hiểm. Người ở bên cạnh ta, ta nhất định có thể bảo ngươi an toàn." Nói, Triệu Ngạn lại tới gần một chút. Trần Vũ nhíu mày, không để lại dấu vết địa kéo dài khoảng cách, ngược lại hướng Cố An tới gần chút, trong miệng nói, "Triệu sư minh, ta có chút say sóng, một người đợi liền tốt." Triệu Ngạn lời nói trì trệ, còn muốn nói tiếp cái gì, Trương Chu đã đưa tay một chỉ cách đó không xa một hòn đảo, nói, "Chư vị, chính là chỗ đó, lập tức tới ngay." Cố An bọn người nghe vậy, lập tức dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ngay phía trước xuất hiện một tòa hẹn 1 cây số dài hoang đảo. Ở trên đảo xanh um tươi tốt, sinh trưởng không ít cây cối, để người khó mà thấy rõ nội bộ cảnh tượng. "Chư vị cẩn thận, trên đảo này độc xa đông đảo, dù đối với chúng ta không tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng bị cắn đến cuối cùng phiền phức." Đợi đám người cập bờ, Trương Chu đem thuyền nhỏ thắt ở bên bờ trên một cây đại thụ, quay đầu nói một tiếng, dẫn đầu bước vào trong đảo. Trần Vũ nhìn một chút Trương Chu, lại nhìn về phía Cố An, thấy nó cất bước đuổi theo, liền cũng bước nhanh hơn. Ở trên đảo quả nhiên như Trương Chu lời nói, độc xà trải rộng. Bất quá mấy người đều là thông mạch cảnh võ giả, sớm có phòng bị phía dưới, những độc xà này tự nhiên khó mà cấu thành uy hiếp. Rất nhanh, tại Trương Chu dẫn đầu hạ, mấy người đi tới hoang đảo trung ương một chỗ dưới vách đá dựng đứng. Vừa đến nơi đây, đám người liền bị dưới vách đá dựng đứng vài cọng kỳ lạ thực vật hấp dẫn. Những thực vật này toàn thân phát tím, phiến lá hiện màu xanh lá cây đậm, phía trên treo thanh trái cây màu tím, mỗi một gốc đều tản ra kinh người linh khí. Nghĩ đến đây chính là Huyền Âm thảo. Cố An tâm niệm chuyển động. Quả nhiên, Triệu Ngạn gặp một lần cái này vài cọng linh thảo, hai mắt tỏa ánh sáng, vô ý thức nói, quả nhiên là Huyền Âm thảo, lần này phát tài. Hắn vô ý thức liền muốn tiến lên ngắt lấy, lại bị Trương Chu ngăn lại. Trương Chu hướng một bên sơn động dương lên cái cằm, ra hiệu đám người chú ý. Chương 120, bất hòa 2, chương 120, bất hòa 2. Cố An mấy người ánh mắt lập tức rơi vào phía trên hang núi kia, hiển nhiên, cái kia cái gọi là thực cốt hải xà, nên liền ẩn thân trong đó. Cái kia hải xà liền tại bên trong. Trương Chu hạ giọng nói, Cố sư đệ, Trần sư muội, chờ một lúc chúng ta đem hải xà dẫn ra, ta cùng Triệu sư đệ chủ công, hai người các ngươi phụ trách kiềm chế, nhất thiết phải ngăn cản nó trốn về trong động, nếu không lại nghĩ giết nó liền khó. Cố An gật gật đầu, vận chuyển chân khí, đề cao cảnh giác. Một bên Trần Vũ cũng lấy ra nhuyễn tiền, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Trương Chu không còn nói nhảm, nói với Triệu Ngạn, Triệu sư đệ, hai người chúng ta đưa nó dẫn ra. Triệu Ngạn gật đầu, xuất ra tay trước một bước, trường đao trong tay vung lên, đạo đạo đao ảnh chém về phía cửa hàng phía trên vách đá. Ầm ầm, đá vụn đứng thanh mà rơi, cơ hồ đem cửa hàng hoàn toàn phong bế. Trương Chu thì tay cầm trường thương, cuốn lên trùng điệp thương ảnh, phong bế cửa hàng một bên, để phòng đối phương đào thoát. Tê, theo một tiếng bén nhọn tê mình, hang động chỗ sâu rốt cục có động tĩnh. Ngay sau đó, nhất đạo màu đậm tráng kiện thân ảnh đột nhiên từ trong động thoát ra, ven đường hòn đá nhao nhao bị ép thành phấn vụn. Lúc này, Cố An cũng thấy rõ vật này toàn cảnh, chiều cao gần 3 trượng, lân phiến pha tạp, bộ phận cũ ra chưa cởi tận, hình tam giác đầu dáng cao, tinh hồng lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, dự thẳng đồng gắt gao khóa chặt Cố An bốn người, chính là Trương Chu nói tới thực cốt hải xà. Cảm nhận được đối phương bưu hán khí tức, Cố An càng thêm cảnh giác. Chư vị, động thủ. Trương Chu nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ trước. Trường thương trong tay của hắn điểm nhanh, huyễn ra điểm điểm hàn mang, như mưa to gió lớn hướng thực cốt hải xà bao phủ tới. Một bên Triệu Ngạn tựa hồ có chút vội vàng, cũng toàn lực xuất thủ. Hắn đao pháp trái ngược thường ngày thủ thế, trở nên lăng lệ vô cùng, chuyên công hải xà bảy tấc cùng một rắn. Nhưng mà đầu này thực cốt hải xà phòng ngự cực mạnh, cho dù hai người binh khí rơi vào nó trên thân, cũng bèn bèn tóe lên một chút hỏa tinh, khó mà phá vỡ lân giáp. Mà hải xà bị đau về sau, trong miệng không ngừng phun ra nọc độc, như mũi tên nhọn bắn về phía bốn phía, rơi vào trên đá ngầm lại ăn mòn đến suy suy rung động. Siêu. Mắt thấy Trương Chu hai người khó mà áp chế hải xà, bị nó chiếm thượng phong, Cố An cùng Trần Vũ liếc nhau, đồng thời gia nhập chiến đoàn. Cố An chấn bắc đao nơi tay, đạo đạo đao quang chém về phía hải xà, dù chưa phá phòng, lại chấn động đến đối phương lần phiến nổ lên, thống khổ không chịu nổi. Nhưng mà thực cốt hải xà động tác linh hoạt, mấy người công kích phần lớn bị nó né tránh, ngược lại nó mỗi một lần phản kích, đều làm ba người chỉ có chống đỡ chi lực. Trần sư muội, trói lại nó. Trương Chu nhắm ngay thời cơ, hướng Trần Vũ hô. Trần Vũ cổ tay rung lên, nhuyễn tiên như rắn ra khỏi hàng, ba điệu một tiếng băng dọn, tinh chuẩn cuốn lấy hải xà đang muốn chụp được phần đôi. Hải xà thân thể bỗng nhiên trì trệ. Cơ hội tốt. Triệu Ngạn thấy thế, coi là biểu hiện thời cơ đã đến, tinh thần đại chấn, nhìn ta chẳng nó. Hắn chân khí trong cơ thể tuôn ra, không né nữa, cả người nhảy lên thật cao, vung đao chém thẳng vào hải xà đầu lâu. Nhưng mà hắn cái này nhìn như bá khí một kích, dù uy lực không tầm thường, lại thoát ly cùng Trương Chu phối hợp, trung môn mở rộng. Thực cốt hải xà đang bị nhuyễn tiên vây khốn, giận không kèm được, thấy Triệu Ngạn uy hiếp lớn nhất, dựng thẳng đồng trung lộ hung quang, lại không để ý cái kia chí mạng nhất đao, há miệng hung hăng cắn về phía Triệu Ngạn. Triệu sư đệ cẩn thận. Trương Chu biến sắc, trường thương nhanh đâm, muốn bức lui hải xà, cũng đã trễ nửa bước. Một bên khác, Trần Vũ đang toàn lực lôi kéo nhuyễn tiên, ý đồ chế trụ hải xà, không ngờ đối phương lực lượng hơn xa tại nàng, đôi rắn hất lên, càng đem nàng cả người quăng bay ra đi, lại khó ngăn cản mảy may. Triệu Ngạn giờ phút này lâm vào lớn nhất nguy cơ. Mắt thấy huyết buồn đại khẩu đánh tới, trong lòng hắn run lên, thế công chẳng giảm, miễn cưỡng quay thân ý đồ tránh đi yếu hại. Nhưng hắn thân ở không trung, không chỗ mượn lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem miệng rắn tới gần. Cố An khoảng cách gần nhất, thấy tình thế không ổn, sớm đã ngay lập tức xuất thủ. Nhưng hắn vẫn chưa trực tiếp cứu người, cái kia đã tới không kịp. Hắn thân hình nhún xuống, như một trận gió lướt đến hải xà trung đoạn, chấn bắc đao bộc phát ra hào quang lóe ánh, toàn lực đâm về thân rắn. Một đao này, Cố An không giữ lại chút nào, thanh một tán thủ ám kình xuyên thấu qua thân đao bộc phát, cũng không phải là chặt chém, mà là như kim cương đầu hung hăng đâm vào lần phiến khe hở. Phốc, lưỡi đao vào thịt, thực cốt hải xà lần phiến nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Tê tê, thực cốt hải xà phát ra thê lương tê mình, kịch liệt đau nhức phía dưới lại cũng không lo được căn xé, đồng nhiên hất đầu đem Triệu Ngạn quăng bay ra đi. Vâng, Triệu Ngạn trùng điệp đập xuống đất, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Cũng may hải xà một kích này cũng không phải là toàn lực, hắn mặc dù thụ thương, lại không bị thương cùng yếu hại. Cùng lúc đó, thụ trọng thương hải xà điên cuồng vặn bẹo thân thể. Trương Chu công kích cũng đã đuổi tới. Phốc phốc. Hắn trường thương nhanh đâm, lại trực tiếp xuyên qua hải xà đầu lâu. Trương Chu thu thương thời khắc, đầu rắn đã nhiều một cái lỗ máu, máu tươi cốt cốt tuôn ra. Hải xà còn tại dãy rủa, nhưng Cố An cùng Trần Vũ đã tả hữu giác công. Phốc phốc. Theo Cố An nhất đao chém xuống, đầu này thực cốt hải xà rốt cục đình chỉ dãy rủa, triệt để mất mạng. Hải xà đã chết, mấy người mới xem như trầm tĩnh lại, bất quá Triệu Ngạn lực chú ý đã rơi vào cái kia vài quặng huyền âm trên cỏ. Không nói lời gì, hắn trực tiếp trước đem huyền âm thảo cho ngắt lấy, nhất là nó quả, càng bị nó trịnh trọng đặt ở mấy cái trong hộp, hiển nhiên có giá trị không nhỏ. Trương Chu thấy thế cũng không nói gì thêm, ngược lại nói, thực cốt hải xà xào huyệt đồng dạng đều có sen lẫn hàng nguyên thảo, mặc dù giá trị không thể so huyền âm thảo, nhưng cũng coi là không sai, mọi người tìm xem nhìn. Quả nhiên, tại Trương Chu dẫn đầu hạ, mấy người lại tại phụ cận tìm tới mười mấy gốc hàn nguyên thảo, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Tiếp theo chính là tiếp xuống phân phối. Trương Chu nhìn giữa sân đồ vật, Triệu Ngạn ôm huyền âm thảo quả thực, ngược lại là cái thứ nhất mở miệng, "Trương sư minh, Cố sư đệ, Trần sư muội, cái này huyền âm quả đối ta có tác dụng lớn, ta liền muốn những này, các ngươi thấy thế nào?" Trần Vũ nghe vậy khẽ cho mày, những vật này cũng liền huyền âm quả đáng tiền nhất, đối phương cái này có chút quá phận. Trương Chu ngược lại là nhún nhún vai, "Ta không có vấn đề." Cố An mặc dù có chút không thích, nhưng cũng không nói gì. Trần Vũ cũng là giữ im lặng. Trương Chu nhìn về phía Trần Vũ nói, "Trần sư muội, Triệu sư đệ muốn huyền âm quả, huyền âm thảo cùng hàn nguyên thảo, ngươi liền chọn một cái đi." Trần Vũ nghĩ nghĩ, liền muốn hàn nguyên thảo, hiển nhiên quả này đối nàng hữu dụng. Còn lại chính là thực cốt hải xà thứ ở trên thân cùng huyền âm thảo. Trương Chu ánh mắt nhìn về phía Cố An, "Cố sư đệ, ngươi làm sao tuyển?" "Ta đều có thể, chỉ là cái này thực cốt hải xà tinh huyết ta muốn một chút." Cố An lời nói tùy ý, với hắn mà nói, trừ cái này tinh huyết, cái khác thật không có vật cần có. Cố An nói, liền dẫn đầu độc thủ. "Tốt, ta hỗ trợ trước lấy một chút, cái này nhưng là đồ tốt." Trương Chu thấy thế vội vàng tới hỗ trợ. "Cái kia, ta đến giúp đỡ." Triệu Ngạn nhãn châu xoay động, cũng xích lại gần tới. Chỉ là, để đám người không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới xích lại gần, Trương Chu đột nhiên đưa tay một trường, trực tiếp khắc ở Triệu Ngạn trên lồng ngực. Triệu Ngạn vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị đập bay ra ngoài, chờ nó rơi xuống, cả người liền phun ra một ngụm máu đến, mặt trắng như tờ giấy. Chương 121, một trường bóp chết chương 121, một trường bóp chết, một màn này đột nhiên xuất hiện, để giữa sân mọi người đều là giật nảy cả mình. Cố An lông mày cau lại, vô ý thức cùng Trương Chu kéo ra một khoảng cách, thần sắc nhưng cũng không có bao lớn gợn sóng. Triệu Ngạn hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bộ ngực mình đã một mảnh đen nhánh, lại dương mắt lúc, thanh âm gần như run rẩy, đây là vô cực ma điện bên trong âm sát trưởng, ngươi tu luyện ma công. Trương Chu giờ phút này thần sắc dị thường bình tĩnh, nghe vậy cười hắc hắc, thản nhiên thừa nhận, Triệu sư đệ hảo nhãn lực, vi huynh đích xác tu luyện ma công. Vì cái gì? Triệu Ngạn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trương Chu than nhẹ một tiếng, nói, Triệu sư đệ, ta đã tạm tại thông mạch bên trong kỳ nhiều năm, nếu không chuyển tu ma công, sợ là đời này đều mơ tưởng bước vào thông mạch hậu kỳ, ta không cam tâm a. Vậy ngươi vì sao muốn hại ta? Triệu Ngạn cảm xúc kích động, gần như cuồng loạn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Triệu sư đệ, ngươi vẫn không hiểu ta vì sao muốn chuyển tu ma công. Hắn là muốn huyết tế chúng ta, nhờ vào đó đột phá tu vi. Nhưng vào lúc này, nhất đạo băng lãnh thanh âm vang lên, chính là Cố An mở miệng. Trương Chu nghe vậy, nhịn không được cho Cố An giơ ngón tay cái, cười hắc hắc, Cố sư đệ thông minh, xem ra ngươi đối ma tông còn có chút hiểu rõ. Ngươi nói không sai, chỉ có huyết tế các ngươi bốn người, bên ta có thể tứ tượng hợp nhất, nhờ vào đó đột phá đến thông mạch hậu kỳ. Ngươi thật sự là điên. Triệu Ngạn sắc mặt tâm trầm, ngươi cho rằng chỉ dựa vào sức một mình liền có thể giết được ta nhóm ba cái? Hắn trên miệng dù cứng rắn, đáy lòng lại đã chột dạng, vô ý thức hướng phía Cố An hai người bên cạnh dựa sát vào. Nếu như các ngươi thời kỳ toàn thịnh, ta tự nhiên không có nắm chắc, nhưng chỉ hoãn lâu như vậy, chắc hẳn độc tính cũng nên phát tác, không ngại thử lại lấy thôi động chân khí nhìn xem. Trong ba người, Triệu Ngạn giờ phút này suy yếu nhất, hắn chân khí trong cơ thể vừa mới thôi động, liền cảm giác hoa mắt chóng mặt, đồng thời cấp tốc trôi qua, sắc mặt lập tức đại biến. Ngươi cho chúng ta hạ độc? Làm sao có thể? Ngươi khi nào hạ độc? Ta ở chỗ của ngươi cái gì cũng chưa ăn. Triệu sư đệ, ta ma tông thủ đoạn biến ảo khó lường, há cần cửa vào. Từ các ngươi leo lên thuyền của ta, liền đã trong lúc vô tình trúng độc. Lần này, Triệu Ngạn triệt để hoảng hồn, vội vàng quay đầu nhìn về phía Cố An hai người. Nhưng giờ phút này, Cố An hai người hiển nhiên cũng không chịu nổi, Cố An đầu đầy mồ hôi lạnh, Trần Vũ càng là không chịu nổi, toàn bằng một cô ý chí lực giáng chống đỡ lấy tinh thần. Cố sư đệ, bây giờ nên làm gì? Cố An hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có giết hắn, chúng ta mới có thể thoát thân. Đúng, cùng nhau xuất thủ. Chấm thêm, chân khí coi là thật vận chuyển bất động. Triệu Ngạn nháy mắt có chủ tâm cốt, khẽ quát một tiếng, dẫn đầu vung đao bổ ra. Xoát. Cùng lúc đó, Cố An cũng theo sát phía sau, trong tay chấn bắc đao hóa thành một đạo hàn quang, hướng phía Trương Chu càn quét mà đi. Nhưng mà, lệnh người bất ngờ chính là, Triệu Ngạn một đao này bất quá là đánh nghi binh. Tại Cố An xuất thủ sát na, hắn giả thoáng nhất đao, thân hình đột nhiên biến hướng, lại muốn hướng ra ngoài chạy như điên chạy trốn. Hừ. Trương Chu đối này như sớm có đoán trước, hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, nhất đạo lưu quang bắn nhanh ra như điện, nháy mắt đánh trúng Triệu Ngạn. Cùng lúc đó, trường thương trong tay của hắn thuận thế một đâm, tinh chuẩn điểm tại Cố An đao mang phía trên. Bén nhọn tiếng va chạm chói tai vang lên, hai người thân hình đều là chấn động, Cố An lui lại một bước. A. Đúng lúc này, một bên truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cố An dư quang quét qua, chỉ thấy Trương Chu con kia hoa hồ điêu đã bổ nhào vào trên thân Triệu Ngạn, cắn một cái tại cổ của hắn chỗ. Triệu Ngạn thống khổ kêu rên, trường đao trong tay lung tung vung đẩy, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, không biết là độc tính phát tác, hay là bị cắn trúng yếu hại, Triệu Ngạn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Triệt để không có động tĩnh, mà cái kia hoa hồ điêu quay đầu, một đôi u lục nhãn tình nháy mắt khóa chặt Cố An. Sau một khắc, nó phản phất được đến chỉ lệnh, tựa như tia chớp hướng phía Cố An đánh tới. Cố An sớm có phòng bị, tại đối phương cận thân sát na, giương tay vỗ một cái. Vẹn vẹn một nắm, cái kia nhìn như linh hoạt vô cùng hoa hồ điêu liền bị hắn một mực siết trong tay. Hoa hồ điêu lập tức chi chi cùng thiếu, cho dù bị nắm lấy, vẫn không ngừng bặm mèo đầu, mở ra mỏ nhọn muốn cắn xé. Cố An trong mắt tàn khốc lóe lên, ngón tay có chút phát lực. Giang giác. Nguyên bản hung hãn dị thường hoa hồ điêu lại bị Cố An ngạnh sinh sinh bóp nát cốt cách, mềm liệt xuống dưới. ngươi. Trương Chu thấy thế quá sợ hãi, trừng to mắt căm tức nhìn Cố An, ngươi dám giết ta Hoa Hồ Điêu. Tốt tốt tốt, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi rút ra đảo gần, để tiết hận này. Trong mắt Trương Chu hắc khí tăng vọt, hiển nhiên đã là triệt để bạo nộ. Thoại âm rơi xuống, trường thương trong tay của hắn lắc một cái, cường hành lực đạo tuôn trào ra, thân thương tựa như nhất đạo mạnh mẽ long ảnh, mang theo lăng lệ thanh âm xé gió, hướng phía Cố An ngược điện xạ mà tới. Một thương này phía dưới, Cố An thậm chí sinh ra một cô khó mà động đậy trói buộc cảm giác. Là thương thế. Đối với loại cảm giác này, Cố An không thể quen thuộc hơn được. Nhưng hắn không hề sợ hãi, hít sâu một hơi, không lùi mà tiến tới, nắm chặt chấn bắc đao. Thân đao phát ra thanh thúy ngâm khẽ, một cỗ cứng cỏi túc sát lực vô hình tràn ngập ra, chính là Cố An đao ý mới ra, khó chịu trong người cảm giác nháy mắt tiêu tán, trái lại Trương Chu cái kia thế như trẻ che một thương, lại phảng phất đâm vào vô biên đầm lầy, tốc độ cùng lực đạo ở trong mắt Cố An đều suy yếu một điểm. Liên ở trong nháy mắt này, Cố An vung đao đón đỡ. Keng. Đao thương mãnh liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Cương đại lực trùng kích để Cố An thể nội khí huyết cuộn, hắn liên tiếp lui về phía sau bảy bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Dù vậy, hắn trung quy là đón lấy một kích chí mạng này. Lại nhìn Trương Chu, cũng lui lại ba bước, giờ phút này hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố An, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể? Ngươi vì sao không có trúng độc? Hắn sở hạ chi độc vô sắc vô vị, cho dù là thông mạch hậu kỳ tu sĩ trúng chiêu, chân khí cũng sẽ chậm rãi tăng dã, như không có nửa canh giờ, tuyệt khó khôi phục. Nếu không phải có hoàn toàn chắc chắn, hắn cũng quả quyết không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng Cố An không chỉ có đón lấy mình tuyệt sát một thường, càng là lông tóc không thường, cái này làm sao không để hắn kinh hãi? Hắn không biết, Cố An thanh mục trường xuân công sớm đã tu luyện đến đại thành, lại dựa vào lưu ly kim thân quyết, phòng ngự quả nhiên là giọt nước không lọt. Sớm tại lên thuyền về sau, Cố An liền nhạy cảm phát giác được một tia dị dạng, chỉ là chưa thăm dò tình trạng, liền một mực cẩn nhận cúp phát, âm thầm vận công điều tức, đã sớm đem thể nội vi lượng độc tố đều bức ra. Thấy Cố An ngậm miệng không đáp, Trương Chu cũng vô ý kéo dài, lúc này lại lần nữa ra tay. Lần này thế công dù uy lực giảm xuống, lại như mưa to gió lớn vừa vội lại nhanh, liên miên bất tuyệt, hiển nhiên là muốn lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép Cố An. Quả nhiên, đối mặt như vậy dày đặc thế công, Cố An cũng chỉ có thể cầm đao toàn lực đón đỡ. Một phen kịch liệt đối oanh về sau, Trương Chu bắt lấy Cố An lực cũ vừa kiệt, lực mới chưa sinh sơ hở, âm lãnh cười một tiếng, một mực dấu ở bên hông tay trái giống như rắn độc đột nhiên nô ra. Hủ tâm độc sát trưởng. Bàn tay của hắn nháy mắt trở nên đen như mực, lôi cuốn lấy một cố lệnh người buồn nôn gió canh, nhanh như thiểm điện chụp về phía Cố An lồng ngực. Một trường này, mới là hắn chân chính sát chiêu. Hắn đoán ra Cố An tránh cũng không thể tránh, giống như mới đối phó Triệu Ngạn như vậy. Cố An xác thực không kịp né tránh, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, đồng thời đưa tay một quyền, hung hăng đánh tới hướng Trương Chu bả vai. Bành! Một tiếng vang trầm, Cố An lấy một quyền đổi một trường. Trương Chu độc sát trưởng chính giữa Cố An tim. Trương Chu cũng không chịu nổi, Cố An một quyền này lực đạo trầm mãnh, lại để hắn xương vai răng rắc rung động, nửa cái bả vai trực tiếp sụp đổ xuống. Hắn vừa sợ vừa giận, trên mặt lại lập tức hiện ra đạt được nhe răng cười, Cố An trung mình cái này hủ tâm độc sát trưởng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng sau một khắc, khi hắn dương mắt nhìn hướng Cố An lúc, cả người triệt để cứng tại nguyên địa, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Mình cái này đủ để ăn mòn tinh thiết độc sát trưởng lực, là tại trên người Cố An, trừ thiêu đốt phá quần áo của hắn, dường như chưa tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Phá toái quần áo phía dưới, là Cố An căng đầy da thịt, trên đó ẩn ẩn có kim quang lưu chuyển. Cái kia ba đạo tuyệt luân độc sát trưởng lực, lại bị tầng kim quang này ngăn tại bên ngoài cơ thể, thoáng qua liền tan rã hầu như không còn. Làm sao có thể? Trương Chu triệt để bị chấn động, La Thất Thanh, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Cố An vì sao có thể hóa giải cái này chí mạng trưởng lực? Cố An tự nhiên không sẽ cùng hắn giải thích, mắt thấy Trương Chu phân thần, lúc này bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, lại lần nữa ra tay. Hắn chân khí trong cơ thể đều vận chuyển, liên tục không ngừng địa hội tụ ở chấn bắc đao bên trên, nháy mắt đao mang gào thét, ẩn ẩn có tiếng long ngâm làm bạn. Ngay sau đó, Cố An người cùng đao hợp, hóa thành nhất đạo nóng bỏng lưu quang, nhất đao hướng phía Trương Chu chém xuống. Trương Chu nháy mắt lấy lại tinh thần, muốn nâng thương ngăn cản, nhưng bả vai sụp đổ, cánh tay căn bản không dùng được lực đạo. Trong lúc nguy cấp, hắn chỉ có thể miễn cưỡng dựng lên trường thương, như toan ngăn trở cái này lôi đỉnh nhất đao. Nhưng tất cả những thứ này, chung quy là phí công. Cố An một đao này nhanh đến cực hạn, cho tới khi hắn xuất hiện sau lưng Trương Chu lúc, đối phương vẫn duy trì vùng thương đón đỡ tư thế. Theo sát phía sau, Trương Chu trường thương răng rắc một tiếng gãy thành hai đoạn. Nhất đạo nhỏ bé huyết tuyến từ hắn mi tâm chậm rãi lan tràn mà hạ. Sau một khắc, Trương Chu thân thể mềm nhũn, một đầu mới ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Chương 122, cả thành kinh ngạc, 1, chương 122, cả thành kinh ngạc, 1, xác nhận Trương Chu đã khí tuyệt. Cố An chợt trở lại xem xét Trần Vũ cùng Triệu Ngạn tình trạng. Trần Vũ chỉ là hôn mê, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Bị hắn thanh mục chân khí một kích, Trần Vũ chậm rãi hồi tỉnh lại. Chỉ là muốn triệt để khôi phục, sợ là còn cần chút thời gian. Biết được giữa sân biến cố về sau, Trần Vũ sững sờ tại nguyên chỗ đường này, ánh mắt phức tạp khó hiểu. So sánh dưới, Triệu Ngạn cảnh ngộ liền không thể lạc quan. Hắn dù may mắn sống sót, lại trung Trương Chu một cái độc trưởng. Chỗ cổ càng bị đối phương nuôi dưỡng Hoa Hồ Điêu cắn một cái, giờ phút này khí tức yếu ớt, mạng sống như treo trên sợi tóc. Bất quá Cố An không để ý đến, đối phương không đánh mà chạy, hắn không có thống hạ sát thủ, đã là xem ở tình nghĩa đồng môn. Cố An xưa nay không là một cái rộng lượng người, vẫn là Trần Vũ không đành lòng, uy đối phương một viên đan dược. Bất quá, về phần có thể hay không sống qua một kiếp này, liền muốn nhìn Triệu Ngạn tự thân tạo hóa. Về phần Cố An, thì là ở trong sân đem huyền âm thảo những vật này đều sưu tập đứng lên. Nguyên bản những bảo vật này sớm đã phân phối thỏa đáng, nhưng bây giờ phức tạp, hắn tự nhiên sẽ không lại câu nệ tại trước kia phân phối phương án. Một mạch đóng gói, đều bỏ vào trong túi. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Trương Chu thi thể hắn cũng chưa từng bỏ qua. Chỉ là để hắn cảm thấy thất vọng chính là, trên người đối phương cũng không có bao nhiêu đáng tiền vật, chỉ có một chút giải rác ngân phiếu cùng mấy bình đan dược. Nghĩ đến cái này cũng hợp tình lý, dù sao ai đi ra ngoài bên ngoài cũng sẽ không đem toàn bộ gia sản tùy thân mang theo. Đợi Cố An đem đầu kia thực cốt hải xà trên thân vật có giá trị vơ vét hầu như không có lúc, Triệu Ngạn vừa lúc ung dung tỉnh lại. Hắn một chút trông thấy Trần Vũ, trên mặt lúc này lộ ra vẻ cảm kích, "Trần sư muội, ta liền biết ngươi chắc chắn cứu ta, đa tạ ngươi." Trần Vũ lại lắc đầu, thản nhiên nói, "Cứu ngươi chính là Cố sư huynh, không liên quan gì đến ta." "Cố An?" Triệu Ngạn nao nao, nhìn về phía Cố An ánh mắt lập tức trở nên có chút mất tự nhiên. Dù sao lúc trước vứt bỏ Cố An một mình chạy trốn, tóm lại là có chút bất nghĩa. Cố An nhưng lại không cùng hắn so đo, quay đầu nói với Trần Vũ, "Trần sư muội, đã ngươi hai người đã không cần lo lắng cho tính mạng, liền trước tiên trình đi. Nơi đây không nên ở lâu." Trần Vũ tự nhiên không dị nghị, Triệu Ngạn càng là ước gì lập tức rời đi cái này hung hiểm chi địa. Cố An suy tư một lát, vẫn là mang lên Trương Chu thi thể. Việc này huyên náo to lớn như thế, tông môn tất nhiên sẽ tra rõ, Trương Chu thi thể không thể nghi ngờ là nó cấu kết ma môn trực tiếp nhất bằng chứng. Đường về chi lộ ngược lại là thuận buồm xuôi gió. Chỉ là Cố An vẫn chưa trở về ngư trường giáp địa, mà là trực tiếp trở lại mình đóng giữ ngư trường ất địa. Thấy mấy người đột nhiên trở về, Lý Nhai bọn người đều là sửng sở, lập tức liền vội vàng tiến lên nên đón. Đợi nhìn thấy Trương Chu thi thể lúc, đám người càng là cả kinh sắc mặt đại biến. Lên mở về sau, Cố An đối Trần Vũ hai người nói, "Trần sư muội, Triệu sư minh, các ngươi trước nghỉ ngơi thêm, ta cái này liền phái người thông báo tông môn." Hai người một đường sốc này, sớm đã thể xác tinh thần đều mệt, nghe vậy nhao nhao gật đầu đáp ứng. Cố An phân phó Chu Mặc mang hai người xuống dưới nghỉ ngơi, lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Nhai ba người, trầm giọng nói, "Trương Chu tu luyện ma công, giết hại đồng môn đệ tử, đã bị chúng ta tru sát. Vệ Trác, ngươi lập tức trở về tông môn, đem việc này kỹ càng bẩm báo tiền trưởng lão cùng tần trưởng lão." "Vâng." Một thanh niên ứng thanh lĩnh mệnh. Lúc này thẳng đến chuồng ngựa dắt một thất lương câu, hướng phía tông môn phương hướng mau chóng đuổi theo. "Vương Lỗi, ngươi lưu thủ ngư trường, nhất thiết phải để phòng kỹ hơn, không được có mất." Vương Lỗi vội vàng chắp tay đồng ý cuối cùng, Cố An nhìn về phía Lý Nhai nói, "Lý Nhai, chọn lựa mấy tên đắc lực nhân thủ theo ta xuất phát, mục tiêu ngư trường giáp địa." Dứt lời, hắn dẫn đầu xoay người thượng một thất liệt mã, hướng phía ngư trường giáp địa mau chóng đuổi theo. Lý Nhai bọn người không dám thất lễ, nhao nhao rục ngựa theo sát phía sau. Thời gian đốt một nén hương, Cố An bọn người liền đã đến ngư trường giáp địa. Trương Chu thông đồng với địch Ma Tông, ngư trường giáp địa tất cả mọi người lập tức tập hợp tiếp nhận điều tra. Dám có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Cố An thanh âm to như trùng, vang vọng toàn bộ ngư trường, nháy mắt kích thích một mảnh xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Trương chấp sự như thế nào thông đồng với địch Ma Môn? Cố chấp sự, ngươi đây là muốn làm gì? Một quản sự thần sắc kích động địa bật lên, muốn cùng Cố An lý luận. Muốn chết? Cố An trong mắt hàn quang lóe lên, trưởng phong đột khởi. Phanh một tiếng vang trầm, tên quản sự kia tại chỗ bị một trưởng đánh bay. Lúc rơi xuống đất nửa người đã sụp đổ, hiển nhiên là không sống được. Lần này, nguyên bản còn sao động đám người lập tức câm như hến. Nhanh chóng tập hợp, nếu không hắn chính là vết xe đổ. Lý Nhai hai mắt trợn lên, nghiêm nghị thúc giục. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là từng cái đi lên phía trước, chờ đợi xử lý. Cố An vẫn chưa đối với những người này làm nhiều đề ra nghi vấn, chỉ làm cho Lý Nhai phụ trách chống giữ. Mình thì trực tiếp xâm nhập Trương Chu gian phòng điều tra đứng lên. Hắn chuyến này thứ nhất là vì sưu tập chứng cứ, truy tra Trương Chu phải chăng còn có đồng đảng. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là phải thừa dịp tông môn trưởng lao đến trước đó, trước vơ vét một phen. Quả nhiên, hắn rất nhanh liền trong phòng tìm tới mấy bộ ma tông tu luyện công pháp, còn có một chút cùng ma môn liên hệ tin tức bằng chứng, trong đó ẩn ẩn còn liên lụy mấy người. Có những này, Trương Chu thông đồng với địch sự tình liền coi như là bằng chứng như núi. Cố An phấn chấn tâm thần, lập tức bắt đầu ở trong phòng trắng trợn vơ vét. Sau nửa canh giờ, nhìn xem chất trên bàn tích bảo vật như núi, cho dù là Cố An cũng không khỏi đến chấn động trong lòng. Trương Chu không hổ là tại ngư trường giáp địa nhậm chức nhiều năm chấp sự, tư tàng lại như thế phong phú. Vẹn vẹn là bạch ngân liền có hơn một vạn lượng. Ngoài ra còn có các loại đan dược, linh thảo, yêu thú tinh huyết những vật này, thô sơ giản lược tính ra xuống tới, giá trị cũng không dưới vạn lượng. Mà tại một đống bình bình lọ lọ bên trong, hai dạng đồ vật phá lệ làm người khác chú ý, một chính là một viên to bằng trứng nông trứng, vỏ trứng thượng che kín kỳ dị hoa văn, thần bí khó lường. Hiển nhiên là một viên yêu thú trứng, dù nhất thời không cách nào phân biệt cụ thể chủng loại. Nhưng từ Trương Chu đem nó thích đáng chân tàng tại đặc chế trong hộp gỗ cử động đến xem, vật này nhất định cực kỳ chân quý. Cố An tự nhiên không khách khí chút nào đem nó thu làm của riêng. Hai, thì là thổi phồng liên tử, tổng cộng 9 quả. Mỗi một quả đều tản ra kinh người linh khí, ẩn chứa tinh thuần năng lượng viễn siêu giật huyết đan. Nghĩ đến là Trương Chu giữ lại đột phá cảnh giới sử dụng, bây giờ ngược lại là đều tiện nghi Cố An. Phát tài. Đem tất cả bảo vật đóng gói hoàn tất, nhìn xem căng phòng bao khỏa, Cố An cuối cùng vẫn không kềm chế được kích động trong lòng. Lần này đến đây, hắn dù sớm có dự tính, lại vẫn bị Trương Chu tài phú quy mô làm chấn kinh. Thô sơ giản lược tính toán, những vật này tổng giá trị chỉ ít tại 3 vạn lượng trở lên. Bất quá nghĩ lại, cái này cũng đúng là bình thường. Dù sao Trương Chu tại ngư trường giáp địa bực này công việc béo bở thượng chiếm cứ hơn 10 năm, tu vi lại trì trệ không tiến, tự nhiên tích lũy không ít thân gia. Ra ngoài phòng, Cố An lặng yên đem những bảo vật này chôn ở phụ cận một chỗ ẩn nút. sau đó mới không chút hoang mang địa một bên thẩm vấn ngư trường giáp địa nhân viên tương quan, một bên chờ tông môn người tới. Mà tiền trưởng lão bọn người đến, so Cố An đoán trước còn muốn cấp tốc. Hắn vừa thẩm vấn xong hai người, tiền trưởng lão, tần trưởng lão liền đã dẫn người đổi tới.